Chương 472, sáng sớm chương 472, sáng sớm Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử đi ra thời điểm, liền gặp Đường Đường đang cùng Đoá Đoá cãi nhau, Đậu Đậu thì ở một bên xem náo nhiệt, còn Như Tiểu Nguyệt, đoán chừng lại trở về phòng đọc sách đi. Úc úc ca a. Đường Đường chống lạnh, nâng cao phình lên bụng nhỏ, con mắt chừng đến tròn căng, một bộ rất tức giận bộ dáng. Nàng muốn đi thấy Thẩm Tư Viễn, nhưng là Đoá Đoá ngăn đón không để nàng tiến vào, thế nào nói đều không được, tức giận đến nàng lời nói đều quên thế nào nói, chỉ có thể úc úc ca a một trận. Đậu Đậu cũng không giúp đỡ, ở một bên mừng rỡ không được. Không thể đi vào chính là không thể tiến vào, lại đi vào, ta đánh ngươi nha. Đoá Đoá nắm chặt nắm tay nhỏ dọa Đường Đường. Đường Đường nhưng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, căn bản không mang sợ hãi, chồng đầu liền hướng bên trong sông. Thế nhưng là Đoá Đoá lập tức giang hai cánh tay cản ở trước mặt nàng. Đường Đường thử mấy lần, mỗi lần đều bị Đoá Đoá ngăn cản. Đường Đường tức không nhịn nổi, lại dừng lại úp úp cá a một trận. Mặc dù nghe không hiểu nàng đang nói cái gì, nhưng đại khái ý tứ có thể rõ ràng, nàng là đang mắng người, mà lại mắng như vậy. Đoá Đoá cũng mặc kệ những này, ôm cánh tay nhìn xem nàng sinh khí. Cuối cùng nhất Đường Đường chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người bước nhỏ rời đi. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử một mực có chút buồn cười mà nhìn xem một màn này, nhìn thấy Đường Đường thất lạc bộ dáng, Đào Tử có chút đau lòng, muốn tiến lên ôm nàng, lại bị Nguyễn Hồng Trang kéo lại, che miệng nói, ngươi nhìn lại một chút. Đã thấy lúc này, Đường Đường đột nhiên quay người, một cái bước xa, xông phá Đoá Đoá phong tỏa, thẳng đến cửa phòng mà đi. Han Ba cười ngây ngô một lần nữa trở lại Đường Đường trên mặt. Đáng tiếc không có kiên trì mấy giây, liền lại bị tốc độ càng nhanh Đoá Đoá ngăn cản. Thứ Đường Đường chống lại chân, tức giận đến lại là một trận kỳ lý hoa lạc. Cuối cùng thấy Đoá Đoá từ đầu đến cuối không động với chung, nhìn hai bên một chút, chạy đến trên ban công đi. Đậu Đậu vội vàng tại phía sau đuổi theo, Đoá Đoá vẫn như cũ kính chức kính trách canh giữ ở cửa phòng. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng rất tò mò, thế là trực tiếp đi theo. Đã thấy Đường Đường đi tới ban công, phương má, hướng không trung hô 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 thổi mấy hơi thở. Sau đó lập tức có một cỗ gió từ đằng xa thổi tới, thổi qua ban công, thổi hướng trong phòng, ở trong phòng mạnh mẽ đâm tới. Hoa, khẩu khí thật lớn. Đậu Đậu một mặt sợ hãi thán phục. Mà Đường Đường làm nghiêng tai lắng nghe hình, tựa hồ đang lắng nghe gió thanh âm. Nguyên bản tức giận trên khuôn mặt nhỏ nhắn lần nữa lộ ra cười ngây ngô. Tốt, trở về phòng ăn điểm tâm. Nguyễn Hồng Trang tiến lên giữ chặt Đường Đường, lo lắng nàng ảnh hưởng đến Thẩm Tư Viễn bế quan. Đậu Đậu nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang đổi một bộ quần áo, rất là hiếu kỳ, vây quanh nàng dạo qua một vòng hỏi, quần áo ngươi nơi nào đến? Nói xong đưa tay muốn xốc lên váy của nàng, chui vào nhìn một cái. Nguyễn Hồng Trang một thanh đè lại, tức giận đưa tay tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái. Tự nhiên là ngươi gì gì? Đậu Đậu che lấy cái đầu nhỏ, trừng lớn mắt trời trong xanh, giật mình nói, ngươi trộm gì ta gì? Nguyễn Hồng Trang. Đào Tử ở bên cạnh cười đến không được, Đường Đường cũng đi theo cười. Là mượn, không phải trộm. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Thế nhưng là ta cảm thấy, Đậu Đậu tay nhỏ gai chính mình mượn mà cầm nhỏ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Cảm thấy cái gì? Nguyễn Hồng Trang cũng rất tò mò nàng sẽ phát biểu cái gì dạng ý kiến. Ta cảm thấy không có gì ta gì xuyên để mắt. Nguyễn Hồng Trang, chẳng lẽ ta rất xấu sao? Không có người gì gì để mắt. Nguyễn Hồng Trang thần sắc nghiêm túc hỏi. Đậu Đậu nháy nháy mắt, hơi suy tư nói, ngươi nhìn rất đẹp. Vậy ngươi nói ta không có người gì gì để mắt? Ta là nói ngươi xuyên cái này quần áo, không có gì ta gì để mắt. Nguyễn Hồng Trang mặc chính là một kiện lộ lưng thu eo nát váy hoa, váy bay lên, rất có thiếu nữ cảm giác. Nơi nào không dễ nhìn rồi. Nguyễn Hồng Trang cúi người, xích lại gần Đậu Đậu trước mặt hỏi thăm. Cái này khiến Đậu Đậu rất có cảm giác các bách, nàng hướng lùi lại một bước, sau đó chỉ Nguyễn Hồng Trang được nói, nơi này. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đầu tiên là sức sở, tiếp lấy tức giận đưa tay lại muốn đi gõ đầu nhỏ của nàng, nhưng lại bị bên cạnh Đào Tử một thanh ngăn cản. Đậu Đậu ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi đánh nàng làm cái gì? Đào Tử đều nhanh cười điên. Hừ, chẳng phải lớn hơn ta một chút xíu sao? Có cái gì không tầm thường? Nguyễn Hồng Trang cảnh liếc mắt Đào Tử, có chút bất mãn địa đạo. Đào Tử vóc dáng không có Nguyễn Hồng Trang cao, nhưng là dáng người lại so Nguyễn Hồng Trang càng đầy đặn một chút, đặc biệt là bộ ngực, cho nên Nguyễn Hồng Trang xuyên tới Đào Tử váy sẽ có vẻ không có nàng như thế sung mãn cảm giác. Lớn thật là khó lường a, ha ha, trở về phòng ăn điểm tâm. Nguyễn Hồng Trang không để ý cái này nha đầu điên, lôi kéo Đường Đường hướng trong phòng đi. Đào Tử vội vàng tại phía sau đuổi theo, nhưng vẫn như cũ cười không ngừng. Chuyện này có thể làm cho nàng vui vẻ rất lâu. Thẩm Tiên Sinh rời nhà chưa? Mao Tam Muội đem cuối cùng nhất một phần bữa sáng bưng lên, lập tức dùng áp hỏi thăm Nguyễn Hồng Trang. Hắn trong phòng, ngươi không cần phải để ý đến hắn, cũng không cần đi gõ cửa quấy rầy hắn. Buổi trưa, ngươi nấu cơm cùng Đường Đường chính mình ăn là được. Nguyễn Hồng Trang cũng dùng văn tự phương thức cùng với nàng câu thông. Mao Tam Muội nghe vậy gật đầu. Nàng mặc dù vừa biết lại vừa cầm, nhưng là nàng cũng không đốc. Trong khoảng thời gian này, nàng cũng phát hiện một chút dị thường đi ra. Chẳng những là Tiểu Nguyệt mấy đứa bé, liền ngay cả Đường Đường trên thân đều có chút khác thường địa phương. Những thứ không nói khác đi, chính là nhặt tiền việc này. Chính mình nữ nhi quả thực chính là cái tiện tài đồng tử, đi ra ngoài tất nhặt, mặc dù mỗi lần nhặt số tiền cũng không lớn, nhưng là góp gió thành bão, một tháng qua cũng là một bút không nhỏ tài phú. Lúc bắt đầu, nàng chỉ coi là nữ nhi vận khí tốt, nhưng là thời gian dần qua, nàng cũng kịp phản ứng, cái này đã không thể dùng vận khí tốt đến giải thích. Vì chuyện này, nàng còn đặc biệt tìm Thẩm Tư Viễn nói một chút. Thẩm Tư Viễn cũng đơn giản cho nàng lộ ra một số bí mật, này mới khiến nàng an tâm một chút. Đường Đường ngồi ở một bên trên ghế, vung lấy chân ngắn nhỏ, ăn đến mặt mũi tràn đầy đều là mỡ đông. Buổi sáng hôm nay Mao Tam Muội in dấu mấy chương bánh trứng gà, sắc mấy đầu cá hồi, tiêu mặn cá hồi, hiển nhiên rất đúng Đường Đường khẩu vị. Nhìn xem nữ nhi được hoan nghênh tâm bộ dáng, Mao Tam Muội cũng là trong lòng rất an ủi. Thế nhưng là vừa quay đầu, liền gặp Đậu Đậu ghé vào một bên, mắt lom lom nhìn, một mặt dáng vẻ đáng thương. Mao Tam Muội thấy, không khỏi sinh lòng thương tiếc, đem trước mặt mình cá hồi đẩy đến trước mặt của nàng. Đậu Đậu nhìn nàng một cái, thật sâu thở dài, Kỳ Lý Hoa Lạp nói một câu, sau đó quay người chạy. Mao Tam Muội nghe không được thanh âm, cũng không biết nàng nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ đem cá hồi lại cầm về trước mặt mình. Đây cũng không phải là nàng lần thứ nhất làm như vậy, nhưng là ba cái tiểu hải, lại là chưa hề nếm qua bất luận cái gì đồ ăn. Bên cạnh Đào Tử cũng thật sâu thở dài một hơi, trong lòng nàng kỳ thật vẫn cảm thấy Đậu Đậu dạng này kỳ thật rất tốt, phi thiên độ địa, tiêu giao tự tại, biến tướng trường sinh bất lão, là bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Nhưng mỗi khi lúc này, cũng không thể không vì Đậu Đậu cảm thấy khó chịu, các nàng kỳ thật đã mất đi rất nhiều làm người niềm vui thú. Đúng lúc này, ngoài phòng đột nhiên một tiếng sấm rền nổ vang, cả kinh đường đường vừa gấp lên cá hồi đều rơi ở trên mặt bàn. Nàng hầm hừ bĩu túi, còn không đợi đám người kịp phản ứng, liền cảm giác trong phòng tia sáng đột nhiên tối sầm lại, đám người rất là giật mình, quay đầu hướng về ban công nhìn lại, đã thấy vừa mới còn là trời trong rằm bông, lúc này lại đã bị đẩy trời mây đen che đậy. Chương 473, dị tượng chương 473, dị tượng bởi vì là ban ngày, cho nên khi bầu trời nháy mắt bị mây đen che đậy về sau, trong phòng lập tức một mảnh đen kịt. Mao Tam Muội vô ý thức đưa tay đem Đường Đường kéo, thế nhưng là Đường Đường căn bản đều không mang sợ, lung lay đầu, đem miệng theo Mao Tam Muội dưới cánh tay tránh ra, trên tay cá hồi hướng chính mình trong miệng nhét. Làm gì cũng không thể chậm trễ nàng ăn. Đây là thế nào chuyện? Đào Tử có chút tâm kinh đảm chỉ nói, ngày này đen thực tế là quá mức đột ngột. Nguyễn Hồng Trang vô ý thức hướng cửa phòng vị trí liếc mắt nhìn, trong lòng bản năng cho rằng, cái này nhất định lại là Thẩm Tư Viễn dẫn dắt thiên địa dị tượng, dù sao đây không phải lần thứ nhất. Đúng lúc này, đông nhiên một đạo thiểm điện bạch phá hắc ám, theo sát lấy lại là một tiếng sấm rền nổ vang, cả kinh đám người kinh hồn tăng đảm, chỉ có Đường Đường vẫn như cũ bình tĩnh ăn cơm. Đúng lúc này, trong phòng đèn đông nhiên bị mở ra, đám người nhìn lại, phát hiện là Đoá Đoá cho mọi người mở đèn, Đậu Đậu cùng Tiểu Nguyệt cũng từ trong phòng đi ra, có chút kinh hoàng nhìn về phía ban công bên ngoài. Nguyễn Hồng Trang thấy Đường Đường ngồi ở trước bàn bình tĩnh ăn cơm, vẫn chưa cảm thấy bất ngờ, dù sao nàng nghe không được thanh âm, cũng là có thể thông cảm được. Chờ một chút Nguyễn Hồng Trang đầu tiên kịp phản ứng, tiếng thứ nhất tiếng sấm thời điểm, Đường Đường có phải là bị hù dọa rồi? Thế là Nguyễn Hồng Trang trực tiếp há miệng dò hỏi, "Đường Đường, ngươi vừa rồi có phải là nghe tới tiếng sấm rồi?" "Đúng a, vừa mới Đường Đường có phải là dọa đến trong tay cá đều rơi rồi?" Đào Tử cũng kịp phản ứng. "Ừm sao ân sao?" Đường Đường một bộ xuẩn manh bộ dáng, tựa như đang nói, "Các ngươi nói cái gì?" Gặp nàng như vậy, Nguyễn Hồng Trang cũng biết hỏi không ra cái gì, chờ Thẩm Tư Viễn xuất quan hỏi một chút hắn. Thế là đứng dậy hướng về ban công đi đến, Đào Tử tại phía sau vội vàng đuổi theo. Mà nguyên bản thần sắc có chút kinh hoàng Đậu Đậu, lúc này lấy hết dũng khí, vội vàng chạy tới, trốn đến Đào Tử phía sau, cùng với nàng cùng đi hướng ban công. Tiểu Nguyệt thấy, cũng lấy dũng khí đi theo, chỉ có Đoá Đoá, vẫn như cũ ngồi tại cửa phòng một tấc cũng không rời. Mấy người đi tới ban công, phát hiện sát vách Lâm Kiến Minh vợ chồng cũng ở trên ban công, cũng chính nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn quanh. Đây là trời muốn sập rồi. Đào Tử giật mình nói nàng sợ dĩ nói như vậy, là bởi vì bầu trời mây đen tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn vòng xoáy, vô số lôi long ở trong tầng mây xuyên qua, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn theo trong mây đen phá mây mà ra, nhưng lại bị thiểm điện hình thành từng đạo lôi liên cho khóa lại. Như thế quy mô thiên địa dị tượng, tự nhiên không có khả năng chỉ có mấy người bọn họ lưu ý đến, trên thực tế toàn bộ Tân Hải đều chú ý tới dị tượng như thế. Dị tượng liên tiếp phát sinh, tất có yêu nghiệt, linh khí khôi phục, ngay tại hôm nay, ai lại đối Lao Thiên gia loạn phát hệ, khẳng định là tham quan quá nhiều, người không thu, Lao Thiên gia đến thu, toàn bộ Tân Hải đều bởi vì chuyện này nghị luận ầm ĩ, mà Tân Hải vẫn luôn tại thượng tầng giám sát phía dưới, dị tượng như thế, lập tức liền bị phản ứng đi lên. Thế là Trung Hiểu Nam ngay lập tức liền thu được tin tức, để nàng điều tra việc này có phải là cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ, dù sao hắn có tiền qua, mà lại có thể tạo thành như thế động tĩnh lớn, trừ Thẩm Tư Viễn, giống như cũng không có những người khác. Thế là Trung Hiểu Nam đỉnh lấy cái này đẩy trời lôi vân, trực tiếp lái xe chạy tới Hải Phong cư xá. Đúng lúc này, Đường Đường cũng bưng bát cơm chạy ra. Úc. Nàng ngửa đầu nhìn trời, trong miệng còn á sao ăn đồ vật. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, muốn nhìn một chút nàng phát biểu ý kiến gì. Đã thấy nàng nâng lên miệng, đối với không trung hô hô mấy lần, lại quên chính mình trong miệng còn ăn đồ vật, sau đó trực tiếp bị phun tới, rơi vào mặt mũi tràn đầy đều là. Phi mang mang, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử lập tức quay đầu, quả nhiên là cái đồ đần, còn là không muốn đối với nàng ôm lấy kỳ vọng. Đậu Đậu ở một bên cười đến cũng được. Đường Đường nàng đần quá. Mao Tam Muội thì là vội vàng giúp nàng thanh lý trên mặt cặn bã. Các nàng lại không chú ý tới, lúc này trên bầu trời có một cơn gió bay về phía cao cao tầng mây, khuấy động mây đen bắt đầu xoay tròn. Quay một chút, lại là một tiếng sấm rền nổ vang, dọa đến đám người kêu to một tiếng. Mà theo một tiếng này lôi mình, tại mọi người nghi ngờ không thôi phía dưới, mây đen bắt đầu cấp tốc rút đi, ánh nắng một lần nữa vẩy hướng đại địa, phảng phất vừa mới hết thảy đều là đám người ảo giác. Thật sự là kỳ quái. Đào Tử nhỏ giọng thầm thì. Đậu Đậu thấy không có náo nhiệt có thể nhìn, lại chạy về trong phòng, mà Đường Đường thì bị Mao Tam Muội lôi kéo rửa mặt đi. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử trở lại trên bàn ăn, tiếp tục ăn dậy sớm cơm. Đúng lúc này, Đào Tử bỗng nhiên nói, cái thế giới này bỗng nhiên trở nên ta cũng không nhận ra. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy sửng sở, tiếp lấy cười nói, có khả năng hay không một mực chưa từng thay đổi, chỉ có điều ngươi chưa từng phát hiện. Đào Tử cảnh nàng một cái nói, ta phát hiện, hết thảy tất cả, tựa hồ cũng là phát sinh tại cùng Thẩm Tư Viễn nhận biết về sau. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi biến thông minh. Đào Tử nghe vậy lộ ra vẻ đắc ý, nhưng ngay sau đó kịp phản ứng, ý của ngươi là ta trước đó rất đần rồi. Ngươi cứ nói đi. Hô, ngươi cũng thông minh không đến đi đâu. Hai người đang nói chuyện, chợt nghe chuông cửa vang. Sáng sớm là ai đến rồi? Nguyễn Hồng Trang có chút gì? Là tiểu Mao tỷ gọi giao hàng rồi. Đào Tử suy đoán nói. Hẳn là sẽ không. Trong khoảng thời gian này cùng một chỗ sinh hoạt, Nguyễn Hồng Trang đối với Mao Tam Muội cũng có được càng thâm nhập hiểu rõ. Mao Tam Muội là cái rất tiết kiệm người, sẽ rất ít gọi giao hàng, bởi vì nàng không nỡ cái kia mấy khối tiền chân chạy phí, mà lại có lúc điểm giao hàng so với mình đi trong tiệm mua giá cả còn cao, cho nên nàng thật muốn mua cái gì đồ vật, sẽ chỉ chính mình đi một chuyến, đem tiền tiết kiệm đến. Nguyễn Hồng Trang đứng dậy đi nhìn là ai, Đào Tử cũng tò mò đuổi theo, tiếp lấy liền canh cổng cấm trong giám sát người, giật mình nói, là nàng, ta trước đó tại gia thị liền gặp qua nàng cùng Thẩm Tư Viễn vụng trộm gặp mặt. Nguyễn Hồng Trang cũng nhận ra người chính là Trung Hiểu Nam, trước đó nàng cũng là gặp qua. Ta không có hư vấn. Đào Tử lập tức thu liễm lại biểu lộ, giả vờ như chứng trạc đàng hoàng bộ dáng. Nguyễn Hồng Trang đưa tay mở ra dưới lầu các cổng, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Đào Tử. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Đào Tử có chút chột dạ nói, ta cảm thấy ngươi tại cười trên nỗi đau của người khác. Nguyễn Hồng Trang nói, nào có. Bình thường nói nào có dưới tình huống, cái kia 89/10 chính là có. Đào Tử nghe vậy cũng không trang, cười đùa nói, ta có lại thế nào rồi? Nữ nhân này chẳng những dung mạo xinh đẹp, mà lại đối với Thẩm Tư Viễn rất có hảo cảm, nam nhân của ngươi chỉ sợ muốn thủ không được nha. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy đưa tay liền muốn đi bóp mặt của nàng, Đào Tử xoay người chạy. Nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang chỉ là cười lắc đầu, vẫn chưa đuổi theo, mà là mở ra tủ giày, cầm một đôi dép lê đi ra. Nàng biết thân phận của Trung Hiểu Nam, suy đoán nàng đến, chỉ sợ cùng vừa rồi dị tượng có quan hệ. Chương 474, xuất quan chương 474, xuất quan ngay tại trong gian phòng bế quan Thẩm Tư Viễn, hoàn toàn không biết ngoại giới phát sinh cái gì, thậm chí liền tiếng sấm đều không nghe thấy. Bởi vì lúc này thần trí của hắn hoàn toàn lâm vào thần ấn huyễn cảnh bên trong. Theo thần ấn bên trong, hắn nhìn thấy Minh Thổ bàn sơ cảnh sát, nhìn thấy Minh Thổ như thế nào bị ác đến cho ô uế, cuối cùng xâm chiếm. Ác đến là theo nhân loại trong dục vọng sinh ra, khi con người càng nhiều, xã hội phát triển càng nhanh, dục vọng thì càng nhiều. Khi tất cả dục vọng đan vào một chỗ, liền sẽ sinh ra vấn đủ. Đây chính là chúng sinh cướp. Tại nhân loại nhất phồn thịnh thời điểm, đản sinh ra lớn nhất ác. Chính cũng xác minh câu kia vật cực tất phản, hòa phúc tương ý đạo lý. Vấn đủ sinh ra, chẳng những thôn phệ Minh Thổ, cũng thôn phệ đại lượng âm thần, đem bọn hắn biến thành trọc thú, biến thành dục vọng bản thân. Thập Tư Viễn tại cái này Mai Thần Ấn trong huyễn cảnh, được đến không ít tin tức, thế nhưng bởi vì cái này Mai Thần Ấn chỉ có Quỳnh Châu một chỗ biến hóa, cho nên hắn vẫn như cũ có rất nhiều nghi vấn. Mà Thẩm Tư Viễn cũng cuối cùng rõ ràng, trên tay cái này Mai đại ấn hơn mấy cái chữ ý tứ. Trị Châu Mục Ấn, thống ngự quỷ thần, đây là một viên Quỳnh Châu Châu Mục Thần Ấn, nhưng lại không phải thống ngự nhân gian, mà là thống ngự Quỳnh Châu quỷ thần chi ấn. Mà theo cái này Mai Thần Ấn bên trong, Thẩm Tư Viễn còn phải biết, toàn bộ Minh Thổ, dựa theo Cửu Châu phân chia, có 9 vị kẻ thống trị, lại có một thần ở giữa thống lĩnh, cũng chính là Thập Điện Diêm La tồn tại. Còn như Quỳnh Châu, lại là Man Di chi địa, tuy nói là châu, nhưng chỉ là cái cách gọi mà thôi, từng thuộc về với Gai, Dương hai châu. Tóm lại cái này Mai đại ấn, chính là quản hạt Quỳnh Châu một phương này Minh Thổ thần ấn. Thập Tư Viễn thu hoạch được cái này Mai thần ấn, cũng liền mang ý nghĩa, hắn thu hoạch được Quỳnh Châu mảnh này Minh Thổ quyền hành. Chỉ cần hắn đem mảnh này Minh Thổ phía trên bẩn đục thanh lý mất, như vậy hắn liền có thể thống ngự mảnh này Minh Thổ, để Minh Thổ trở lại hắn vốn có trật tự. Chuyện này nghe rất khiến người tâm động, nhưng là nghĩ lại phía dưới, sát thực trở ngại trung điểm, có thể xâm chiếm toàn bộ Minh giới bẩn đục, thế nào khả năng dễ dàng như vậy bị hắn cho thanh lý mất? Nếu là thật dễ dàng như thế, lúc trước liền không có một cái thần linh đại năng xuất thủ đem bọn hắn đều thanh lý mất sao? Còn là nói bọn hắn chủ động từ bỏ mảnh đất này. Bất quá cũng không phải một tia hy vọng không có, mặc dù bẩn đục đã xâm chiếm toàn bộ Minh thổ, nhưng nắm giữ thần ấn Thẩm Tư Viễn vẫn như cũ nắm giữ một chút Minh thổ quyền hành, chỉ cần lợi dụng tốt, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Theo Thẩm Tư Viễn theo thần ấn trong huyễn cảnh tỉnh lại, hắn cũng theo trong thần thức lui đi ra, lại phát hiện sắc trời u ám, tựa hồ đã không phải là sáng sớm. Nhìn xuống thời gian, đã là hơn 4 giờ chiều, chưa phát giác ở giữa, vậy mà đã qua 8, 9 tiếng. Thẩm Tư Viễn thế là đứng dậy ra khỏi phòng, liếc mắt liền gặp Tiểu Nguyệt chính ngồi xếp bằng tại cửa phòng trước, trong tay liếc nhìn một quyển sách. Nghe tới động tĩnh, lập tức quay đầu lại đến, nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. "Ca ca, ngươi như thế nhanh liền bế quan đi ra rồi." "Ừm, vất vả ngươi." Thẩm Tư Viễn cười gật đầu. "Sở dĩ như thế mau ra đây, một là thần ấn vô chủ, hai là được đến thần ấn tán đồng, cho nên mới sẽ như thế sắp hoàn toàn nắm giữ thần ấn. Ta vừa mới thủ tại chỗ này, trước đó đều là đậu đậu cùng đoá đoá trông coi." Tiểu Nguyệt rất là thành thật địa đạo. "Các nàng hai cái đâu?" Thẩm Tư Viễn ngoài miệng hỏi như vậy, ánh mắt đã nhìn về phía trò chơi phòng, hắn có thể cảm ứng được hai cái tiểu gia hỏa ngay tại trong phòng. "Các nàng đang đánh trò chơi. Các nàng vừa học được chơi máy chủ trò chơi, hiện tại chính là hào hứng cao nhất ngang thời điểm." Thẩm Tư Viễn hướng về phòng khách nhìn lại, lại có cái người không tưởng được đang ngồi đường đường chơi đùa. Đường Đường cầm trên tay bóng ra vứt cho đối phương tiếp nhận về sau, lại vứt cho đối phương. "Ngươi thế nào đến rồi?" Thẩm Tư Viễn đi qua hỏi. Đường Đường nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi ra, con mắt trừng đến tròn căng, bóng ra cũng không cần, trực tiếp giang hai cánh tay muốn ôm một cái. Thẩm Tư Viễn xoay người đem nàng ôm lấy, hướng về phía đứng dậy Trung Hiểu Nam nói, "Ngồi xuống nói chuyện, không cần dạng này câu nệ." Đường Đường đem cái đầu nhỏ tiến đến Thẩm Tư Viễn trên cổ hít hà, sau đó nhăn lại lông mày, tựa hồ cảm thấy Thẩm Tư Viễn trên thân mùi có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được, trong lúc nhất thời rất là bần rầu. Thẩm Tư Viễn bị nàng như là chó con hành vi làm cho có chút không rõ, thế là tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái sau đem nàng để xuống, để Tiểu Nguyệt mang nàng đi tìm Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chơi. Thấy các nàng rời đi, lúc này mới hướng Trung Hiểu Nam hỏi, ngươi thời điểm nào đến? 7:00 sáng 23. Như thế tinh chuẩn sao? Sáng sớm tới tìm ta có cái gì sự tình sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Trung Hiểu Nam có chút nghi ngờ nhìn hắn một cái, không có trả lời cái vấn đề này, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra một cái video đưa cho hắn. Cái gì đồ vật? Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận. Sau đó liền thấy cái kia đầy trời mây đen, lôi long du tẩu rung động cảnh tượng. Đặc hiệu. Ngươi không biết. Ta biết cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút gì? Đây là buổi sáng hôm nay, phát sinh tại Tân Hải trên không cảnh tượng, cũng không phải cái gì đặc hiệu. Trung Hiểu Nam nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lại ấn mở video nhìn một lần, sau đó cũng rõ ràng Trung Hiểu Nam ở trong này nguyên nhân. Lúc này, Mao Tam Muội bưng rồi một chén trà tới, thả ở bên cạnh lại yên lặng rút đi. Các ngươi cảm thấy việc này là ta làm? Thẩm Tư Viễn đưa di động đưa trả lại cho đối phương. Trung Hiểu Nam khẽ cắn môi, sau đó nói, phía trên để cho ta tới hỏi một chút, cảm thấy là ta khả năng tương đối lớn. Thẩm Tư Viễn cười nói. Trung Hiểu Nam nghe vậy tranh thủ thời gian gật đầu, dù sao hai lần trước Thẩm Tư Viễn huyên náo động tĩnh cũng không nhỏ. Lần này ta còn thực sự không rõ lắm, bởi vì ta một mực đang bế quan, vẫn chưa nghe thấy động tĩnh. Thẩm Tư Viễn nói. Kỳ thật trong lòng của hắn có suy đoán, hẳn là hắn nắm giữ thần ấn mà đưa tới thiên địa dị tượng. Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Viễn đứng dậy đi hướng ban công, Trung Hiểu Nam vội vàng đứng dậy đuổi theo. Thẩm Tư Viễn nâng đầu nhìn về phía bầu trời, Trung Hiểu Nam cũng đồng dạng nâng đầu. Nàng không rõ Thẩm Tư Viễn tại nhìn cái gì, mây đen sớm đã tan đi, lúc này trời quang mây tạnh, trời xanh không mây, có cái gì để mắt. Thẩm Tư Viễn tự nhiên sẽ không nói cho nàng, chính mình là tại nhìn thiên không bên trên tấm kia vong màu vàng. Trước đó Đường Đường nói nàng nằm mơ mộng thấy trên mạng phá cái động, nhưng bây giờ xem ra thật chỉ là giấc mộng. Thấy cũng không khác thường, Thẩm Tư Viễn lại trở lại trong phòng, hướng Trung Hiểu Nam nói, ngươi liền cùng mặt trên đúng sự thật nói ta một mực đang bế quan, cũng không rõ ràng chuyện này. Được rồi. Trung Hiểu Nam nghe vậy gật đầu. Kỳ thật không cần Trung Hiểu Nam cố ý đi nói, bởi vì bọn hắn tất cả nói chuyện đều có ghi âm, phía trên sẽ đối với ghi âm tiến hành phân tích. Vậy ta trước cáo tử. Trung Hiểu Nam thấy hỏi không ra cái gì, cũng liền không có lại nhiều lợi. Đừng nhìn nàng cản những chuyện này, đều rất đơn giản, tựa hồ có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng là đối với cục đặc sự đến nói, kỳ thật rất là trọng yếu. Thấy Trung Hiểu Nam rời đi, Mao Tam Muội lúc này mới tới, hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, muốn hay không cho hắn làm một ít thức ăn. Thẩm Tư Viễn gật đầu, hắn cũng nói, mà lại tối hôm qua tiêu hao quá lớn, làm nhiều một chút. Thẩm Tư Viễn dặn dò. Mao Tam Muội gật đầu, quay người bận rộn đi. Đúng lúc này, Đường Đường đột nhiên hẳn cười theo trong phòng chạy ra, phía sau đi theo Đậu Đậu, chính một mặt tức giận tại truy nàng. Trong lúc nhất thời trong phòng gà bay chó chạy. Chương 475, đường cầu chương 475, đường cầu Đường Đường cái này chân ngắn nhỏ, vẫn không thể nào chạy qua Đậu Đậu, bị bắt lại tại cái mông nhỏ bên trên cào mấy lần. Bất quá Đường Đường cũng không khóc, toàn bộ hành trình đều tại hẳn cười. Thẩm Tư Viễn vẫn chưa tiến lên ngăn lại, tiểu hài tử đùa giỡn rất bình thường. Bất quá vẫn là thuận miệng hỏi một câu, hai người các ngươi thế nào lại đánh lên rồi? Nàng gây sự, để ta tiểu nhân đều chết rồi. Đậu Đậu tức giận nói, trong miệng nàng tiểu nhân chỉ là nàng nhân vật trò chơi. Nguyên lai vừa mới Đậu Đậu cùng Đoá Đoá chơi game, Đường Đường chạy tới gây sự, Đậu Đậu một chút mất tập trung, chính mình nhân vật liền bị quái chơi chết. Han Tâm, Đường Đường một chút cũng không để ý Đậu Đậu chỉ trích, còn là ở một bên cười ngây ngô. Lúc này, Mao Tam Muội bưng rồi một bàn hương sắc sườn cừu đi lên, một cái trong mâm chừng bốn cái, xương có lớn, mềm yếu đủ. Mao Tam Muội dùng tay khoa tay một chút, để Thẩm Tư Viễn ăn trước, phía sau còn có cái khác. Đoạn thời gian này ở chung, nàng cũng biết Thẩm Tư Viễn ẩm thực phương thức cùng Nguyễn Hồng Trang ẩm thực phương thức hoàn toàn tương phản. Thẩm Tư Viễn giảng cứu chính là thịt muốn nhiều, lượng muốn đủ, kiểu dáng không yêu cầu. Nguyễn Hồng Trang giảng cứu chính là mặn chay phối hợp, không thể lớn ăn mặn thuần làm, lượng muốn thiếu, kiểu dáng còn tinh xảo hơn. Cảm ơn. Mặc dù Mao Tam Muội nghe không được, nhưng là Thẩm Tư Viễn còn là thói quen nói một tiếng cảm ơn. A a, Mao Tam Muội cũng là vô ý thức a hai tiếng, sau đó quay người liền chuẩn bị tiếp tục đi bận rộn, thế nhưng là vừa đi hai bước, bỗng nhiên cảm giác không đúng, xoay người lại, có chút giật mình nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn có chút nói gì mà hỏi. Mao Tam Muội nghe vậy mà người, nàng thấy Thẩm Tư Viễn há to miệng, chính mình vẫn chưa nghe thấy thanh âm, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Thế là lắc đầu, tiếp tục tiến về phòng bếp. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn vừa mới bởi vì tại nói chuyện với Đường Đường, cho nên Mao Tam Muội tới, cũng vô ý thức dùng thần thức cùng với nàng giao lưu. Đường Đường có thể thông qua thần thức nghe thấy Thẩm Tư Viễn thanh âm, Mao Tam Muội tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thẩm Tư Viễn cũng không để ý, cầm lấy sườn cừu bắt đầu ăn. Sườn cừu mặc dù thịt nhiều, nhưng với hắn mà nói, chỉ là hai ngụm liền ăn hết một tây, trong miệng thịt nhấm nuốt hai lần, liền bị nuốt trong bụng, bởi vì cường đại tiêu hóa năng lực, căn bản cũng không cần hắn quá nhiều nhấm nuốt đến giúp đỡ tiêu hóa. Rất nhanh ba cây sườn cừu vào bụng, ngay tại hắn cầm lấy cuối cùng nhất một cây thời điểm, bên cạnh truyền đến thở dài một tiếng. Thẩm Tư Viễn quay đầu, đã thấy Đường Đường mũi chân, lay mép bản chính nhìn xem hắn. Nói chính xác, là nhìn xem trên tay hắn sườn cừu, chớp mắt to, tựa hồ là đang nói, ngươi còn muốn ăn à? Ngươi muốn ăn? Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà hỏi. Đường Đường cái đầu nhỏ gật liên tục, nàng liền đợi đến một câu nói này đâu. Vội vàng chạy tới, há to mồm a, cùng cái đợi mớm chim nhỏ như. Thẩm Tư Viễn cầm lấy sườn cừu, cho nàng cắn một cái. Vật nhỏ lại xé lại cắn kéo xuống một khối, sau đó hài lòng bắt đầu nhai nuốt, một mặt say mê bộ dáng nhỏ, làm cho người phát. nhưng đợi nàng đem trong mồm nuốt xuống, lại hướng Thẩm Tư Viễn trên tay nhìn lại, lại phát hiện chỉ còn lại một cái trần trùng trục xương cốt. Nàng trừng to mắt, giật mình nhìn xem Thẩm Tư Viễn. À ba ba, trái dưa hấu, sư tử cưỡi chuột, cẩu cẩu dây thường xuân, nàng chống lạnh, khí thế hung hăng hướng về phía Thẩm Tư Viễn dừng lại chuyển vận. Ha ha, Thẩm Tư Viễn bị nàng làm vui. Cầm trên tay xương cốt hướng trong miệng nàng nhét, để nàng run lẩy bẩy vị. A o a o. Đường Đường khí há mồm đi cắn Thẩm Tư Viễn tay. Ôi, không ăn được sườn cừu muốn ăn tay ta a. Thẩm Tư Viễn cười vội vàng nắm tay lùi về. Lớn đàn đàn. Đường Đường chỉ vào Thẩm Tư Viễn tức giận nói, "Nghe, mặc dù cái này lời mắng người, nghe càng giống là tán dương, nhưng là Thẩm Tư Viễn còn là cải chính, phải nói đại bại hoại, phải nói đại bại hoại." Đường Đường lập tức nói, "Thẩm Tư Viễn, ha ha han vê." Thẩm Tư Viễn cười, nàng cũng đi theo cười. Lúc này, Mao Tam Muội lại lần lượt bưng rồi mấy bàn món ăn lên, có bò sốt tương, có thịt chiên giòn, có thịt viên kho tàu vân vân. Những này nguyên liệu nấu ăn, đại bộ phận đều là sớm chuẩn bị kỹ càng bán thành phẩm, cho nên tốc độ mới có thể nhanh như vậy. Thẩm Tư Viễn ăn, Đường Đường an vị ở một bên đi theo ăn, Mao Tam Muội muốn đem nàng ôm đi, vật nhỏ này lập tức hóa thành cá chép nhỏ, không ngừng nhảy đạp, Mao Tam Muội căn bản bắt không nổi, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng đưa xuống. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Tư Viễn đem nàng cho lưu lại. Thư vật nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ, đắc ý nhìn về phía mụ mụ. Sẽ đem nàng làm hư. Mao Tam Muội bất đắc dĩ tại áp bên trên biết. Nàng biết Thẩm Tư Viễn rất thương yêu nữ nhi, đây vốn là một chuyện tốt, nhưng là lại lo lắng nữ nhi sẽ bị làm hư. Thẩm Tư Viễn nhà sinh hoạt điều kiện rất tốt, chính nàng tình huống tự mình biết, có lúc thật rất lo lắng, nếu như rời đi Thẩm gia, nàng ngược lại là không quan hệ, Đường Đường sau này thế nào sinh hoạt. Thẩm Tư Viễn cười lắc đầu, tiếp nhận Mao Tam Muội ai mắt biết, nếu không phải là bởi vì điều kiện không cho phép, ta đã sớm thu dưỡng Đường Đường coi như chính mình nữ nhi, nàng trưởng thành trước đó, đều để ta tới nuôi dưỡng, tất cả phí tổn đều để ta tới chi tiêu. Có Thẩm Tư Viễn câu nói này, Mao Tam Muội an tâm rất nhiều, bất quá nàng nhưng lại cảm thấy chính mình nữ nhi để người khác nuôi, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, còn muốn nói tiếp, lại bị Thẩm Tư Viễn vất tay ngăn lại. Mắt thấy nữ nhi đi theo Thẩm Tư Viễn ăn tất cả đều là thịt, nàng lại đi phòng bếp tẩy chút hoa quả, lại làm hai chén nước trái cây, xem như cho bọn hắn bổ sung vitamin. Ăn cơm xong, Thẩm Tư Viễn cũng không có nghỉ ngơi, mà là đem Đường Đường kẹp ở dưới nách đi tới ban công. Ăn như vậy nhiều thịt, cùng ta rèn luyện một chút. Thẩm Tư Viễn cười nói, hắn cũng lo lắng Đường Đường thịt ăn nhiều, lại biến thành đường cầu. Thấy Thẩm Tư Viễn bày ra báo phong nguyên thức mở đầu, Đường Đường tựa hồ cũng nhớ tới đến, xách chân ngắn nhỏ, bày ra tư thế. Sau đó từng cái sau đó liền rốt cuộc không có, hoàn toàn là tự do phát huy. Hoa cái tròn, vẫy vẫy tay, đá đá chân, cái mông xoay vặn eo han nàng chơi đến quên cả trời đất. Thế nhưng là nàng đánh ra đến báo phong miên hiệu quả lại so nghiêm túc Thẩm Tư Viễn còn tốt hơn. Một cỗ gió nhẹ, tựa như một cái nghịch ngợm tiểu tinh linh, tại nàng đầu ngón tay, đầu vai cùng mông trên vai nhảy cẫng, nhảy, trên dưới bay múa. Quả nhiên cố gắng ở thiên phú trước mặt không đáng một đồng. Ta trở về đi đúng lúc này, đào tử thanh âm vang lên. Đường Đường lập tức dừng lại động tác trên tay, xoay người chạy. Đào tử, lớn đào tử, Thẩm Tư Viễn, rất khoái khách trong sảnh vang lên đào tử thanh âm. Muốn gọi tỷ tỷ. Han ngươi đang làm gì sao? Han hỏi ngươi cũng là hỏi không, ngươi cái này đồ ngốc. Tư Viễn không biết đi ra chưa? Nguyễn Hồng Trang thanh âm đi theo vang lên. Rất nhanh, Thẩm Tư Viễn nghe thấy tiếng bước chân, lại là Nguyễn Hồng Trang phát hiện hắn tại ban công đi tới. Đi ra cũng không nói một tiếng, ta còn đang lo lắng ngươi. Nguyễn Hồng Trang hừ nhẹ một tiếng nói. Thẩm Tư Viễn thu hồi động tác, đi đến phía sau nàng, nâng lên cánh tay của nàng, ra hiệu nàng đem bão phong miên cho hắn đánh một lần nhìn một cái. Ta mệt mỏi một ngày trở về, ngươi không quan tâm ta một chút, vậy mà chỉ muốn ta luyện công cho ngươi xem. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn vừa lôi kéo Đường Đường tới đào tử, thực tế nhịn không được, lập tức cười ra tiếng. Đợt, có. Hôm nay là tháng này cuối cùng nhất một ngày, tháng này đổi mới sát thực không được, tháng sau ta mau chóng điều chỉnh khôi phục lại. Chương 476, lượng tử chương 476, lượng tử Nguyễn Hồng Trang mặc dù ngoài miệng phàn nàn, nhưng vẫn là theo lời đánh một lần bão phong miên. Cũng không biết là trong lòng ảo giác, hay là bởi vì Thẩm Tư Viễn ở một bên chỉ điểm. Nàng cảm giác một đường này quyền pháp xuống tới, cả người giống như ngâm qua nhà tắm hơi, một cô ấm áp lưu chuyển toàn thân, chẳng những để nàng mỏi mệt giết hết, mà lại để nàng toàn thân tinh thần sáng láng. Hiệu quả như thế tốt sao? Đào tử ở một bên hơi kinh ngạc. Trước đó nàng cũng đi theo Nguyễn Hồng Trang học qua, nhưng đối với nàng đến nói, mấy cái này động tác, kỳ thật cùng hiện tại những cái kia tập thể dục thái cực quyền không có cái gì khác nhau, trừ dùng để giãn ra gân cốt bên ngoài, tựa hồ không có cái khác bất kỳ chỗ dùng nào, luyện cái này còn không bằng đi luyện bát bộ kim cương công. Nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang như thế lần này bộ dáng, rất hiển nhiên bộ công pháp này cũng không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng thế, lấy Thẩm Tư Viễn câu thông quỷ thần, vượt qua sinh tử năng lực, truyền lại quyền pháp thế nào có thể sẽ đơn giản đâu. Nhưng tại sao chính mình luyện, một điểm cảm giác không có, là chính mình luyện xóa, còn là không có học được tinh túy. Hẳn là muốn Thẩm Tư Viễn tự mình chỉ điểm mới đúng, Nguyễn Hồng Trang cái này nửa đời, đoán chừng chính mình cũng luyện không rõ. Nhưng vào lúc này, Đường Đường lại ở một bên, vung tay chết thẳng cẳng, loạn vũ một mạch. Thế nhưng là một cỗ mắt trần có thể thấy khí lưu vây quanh nàng quanh thân lưu chuyển, để nàng giống như người trong chốn thần tiên. Đào tử, khả năng chỉ là đơn thuần chính mình quá cùi bắp. Nguyễn Hồng Trang một đường quyền pháp đánh xong, lúc này thu công, nhìn thấy bên cạnh loạn vũ Đường Đường, nghĩ đến buổi sáng tiếng sớm, thế là nói lên phát hiện của mình. Nghe thấy thanh âm sao? Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng có chút kinh ngạc. Đường Đường là đi bệnh viện nhìn qua, bác sĩ nói nàng là tiên tiên tính mất tính giác, y học đi lên nói, trước mắt là không có cách nào chữa khỏi, cho nên Đường Đường hẳn không phải là dựa vào thính giác mà nghe tới ngoại giới thanh âm. Nghĩ đến nàng có thể cùng gió câu thông năng lực thần kỳ, chẳng lẽ là gió nói cho nàng? Thế là chờ Đường Đường loạn vũ xong, chờ đợi Thẩm Tư Viễn tán dương chính mình thời điểm, từng thanh nàng cho đi qua. Nói cho ca ca, ngươi có phải hay không có thể nghe thấy thanh âm? Thẩm Tư Viễn trực tiếp hỏi nàng. Đối với Thẩm Tư Viễn trực tiếp dùng ngôn ngữ cùng Đường Đường câu thông, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng không cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì các nàng sớm thành thói quen, mà lại trong nhà cũng chỉ có Thẩm Tư Viễn có thể như thế cùng Đường Đường câu thông. Ồ, Đường Đường nghi hoặc nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, không rõ nàng là ý gì. Thẩm Tư Viễn ôm Đường Đường, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Đối với Đào Tử cùng Nguyễn Hồng Trang nói, ta cùng với nàng câu thông một chút, các ngươi không nên quấy rầy chúng ta. Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử nghe vậy nghĩ thầm, cho chuyện cái ngày còn lo lắng chúng ta xem bảo. Hai người quay người liền chuẩn bị rời đi, đem không gian lưu cho bọn hắn. Nhưng lúc này đã thấy Thẩm Tư Viễn đột nhiên hai tay bưng lấy Đường Đường cái đầu nhỏ, dùng trán của mình chống đỡ trán của đối phương. Sau đó hai người như là bị người định trụ, cũng sẽ không tiếp tục động đậy, đặc biệt là Đường Đường trên mặt cười ngây ngô trực tiếp cứng đờ, duy trì toét miệng bộ dáng. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn ý thức, nháy mắt cùng Đường Đường ý thức sinh ra liên kết. Một phương diện Đường Đường ý thức tương đối yếu ớt, một mặt khác là bởi vì nàng đối với Thẩm Tư Viễn hoàn toàn không đề phòng. Thẩm Tư Viễn chỉ cảm thấy chính mình ý thức đột nhiên bị kéo dài, sau đó tựa hồ xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, hành lang tản ra hào quang bảy màu, như là vạn hoa đồng không ngừng biến ảo. Nhưng đây chỉ là rất ngắn mấy mắt, rất nhanh hắn liền cùng hưởng Đường Đường ý thức. Thông qua nàng thị giác, xúc giác, còn có kỳ lạ thính giác, cảm nhận được cái thế giới này. Mà tại Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử trong mắt, nguyên bản toét miệng Đường Đường, đột nhiên dừng nụ cười, thần sắc trở nên chưa bao giờ thấy qua một loại trang nghiêm. Ánh mắt của hắn đảo qua hai người, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía ban công bên ngoài cư xá, nhìn về phía nơi xa biển cả, lại ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, tiếp theo liền thấy nàng hướng bầu trời, chậm rãi giơ lên chính mình tay nhỏ. Mà Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử bị Đường Đường ánh mắt đảo qua về sau, thân thể hai người cứng đờ, có một loại quái dị không nói ra được xông lên đầu, bởi vì ánh mắt kia tuyệt đối không thuộc về Đường Đường. Đường Đường ánh mắt vẫn luôn là loại kia phi thường sạch sẽ, phi thường ánh mắt trong suốt, mà vừa mới cái nhìn kia, thâm thúy bên trong bao hàm vô số cảm xúc, không thể nào là Đường Đường có khả năng có được. Ánh mắt kia cũng là Thẩm Tư Viễn ánh mắt, nghĩ đến đây, hai người hướng về Thẩm Tư Viễn nhìn lại. Đã thấy hắn vẫn như cũ duy trì thân thể hơi nghiêng về phía trước, cúi đầu nhắm mắt bộ dáng. Mà lúc này, Thẩm Tư Viễn thông qua Đường Đường con mắt, nhìn thấy một cái kỳ lạ thế giới. Nguyên lai tại Đường Đường trong thị giác là cùng người bình thường thế giới hoàn toàn khác biệt. Đường Đường không phải có được đặc thù thính giác, mà là có được đặc thù thị giác. Trong mắt của nàng, cái thế giới này tràn ngập kỳ quái, cơ hồ tất cả mọi thứ đều có khác biệt ánh sáng. Cây cối, biển cả, bầu trời, thậm chí là người, đều tản ra khác biệt tia sáng. Ở trong mắt Thẩm Tư Viễn, bầu trời chỉ là bảy biển ra màu xanh thẳm, có lẽ còn có một chút mây trắng tô điểm, nhưng ở trong mắt Đường Đường, toàn bộ bầu trời bảy biển ra màu lưu ly, tản ra các loại tia sáng, trong đó còn có thật nhiều bốn phía lưu động sắc thái, đây là khí, cũng có thể nói là gió. Chỉ là ngoắc ngón tay, lập tức liền có một vòng sắc thái từ không trung rơi lên trên đầu ngón tay của nàng. Mà Thẩm Tư Viễn cũng nhìn thấy trên trời cao tấm kia tấm vong lớn màu vàng nóng, tại Thẩm Tư Viễn trong thị giác, tấm lưới này mơ hồ không rõ, nhưng ở trong mắt của Đường Đường, tấm lưới này liền vô cùng rõ ràng, thậm chí cảm giác có thể đụng tay đến. Bất quá cái thế giới này lại là yên tĩnh im lặng, điều này nói rõ, Đường Đường đích thật là nghe không được thanh âm. Nhưng là nàng có thể thông qua quang phổ chấn động, đến hiểu rõ cái thế giới này. Thẩm Tư Viễn cũng kịp phản ứng, Đường Đường nhận tiếng sấm kinh hãi, không phải là bởi vì thanh âm mà kinh hãi, mà là cảm nhận được quang phổ mãnh liệt chấn động mà kinh hãi. Cho nên Đường Đường có một ngày có thể đọc hiểu quang phổ chấn động đại biểu hàng nghĩa, như vậy nàng liền có thể làm được cùng người khác không chướng ngại câu thông. Mà Đường Đường sở dĩ đối với Thẩm Tư Viễn cảm thấy thân cận, có khả năng cũng là bởi vì Thẩm Tư Viễn trên thân ánh sáng. Nếu như nói người bình thường trên thân chỉ là một chén ánh nến, mà hắn chính là một vòng nắng gắt. Ở trong mắt nàng, Thẩm Tư Viễn chính là trong đám người cái tia sáng nhất tử, chân chính mặt chữ trên ý nghĩa lượng tử. Thẩm Tư Viễn rất nhanh liền cắt ra mình cùng Đường Đường liên kết, chủ yếu lo lắng liên kết thời gian quá lâu, đối với Đường Đường ý thức tạo thành tổn thương. Dù sao ý thức của hắn là xa mạnh với trước mắt Đường Đường, tại hai người ý thức liên kết thời điểm, Đường Đường ý thức liền nhận áp chế, loại này áp chế không phải Thẩm Tư Viễn chủ động hành vi, chỉ là bởi vì ý thức của hắn quá mạnh, chiếm cứ vị trí chủ đạo. Nhưng Đường Đường ý thức vẫn chưa đánh mất, theo bắt đầu kinh hoàng, đến sau đó hiếu kỳ, tiếp lấy thông qua ý thức, còn cùng Thẩm Tư Viễn quan quát rất nhiều. Thẩm Tư Viễn cắt ra liên kết, Đường Đường mắt to lập tức nhanh như chớp chuyển động hai lần, sau đó lại cúi đầu tò mò nhìn một chút chính mình hai tay. Tiếp lấy hai tay kia một chút bưng lấy Thẩm Tư Viễn mặt, nhìn về phía ngay tại mở to mắt Thẩm Tư Viễn, một mặt hưng phấn nói, chơi vui, lại chơi một lần, lại chơi một lần, lại chơi liền đem ngươi chơi thành đồng đốc. Thẩm Tư Viễn tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gõ một cái, sau đó đưa tay đem nàng theo chân của mình bên trên ôm xuống. Thấy Thẩm Tư Viễn đứng dậy, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử lập tức xuống tới, có chút hiếu kỳ dò hỏi, vừa mới phát sinh cái gì? Đường Đường trở nên thật kỳ quái. Không có cái gì, bất quá Đường Đường đích xác nghe không được thanh âm, nhưng là nàng có thể trông thấy thanh âm. Thẩm Tư Viễn giải thích nói ý gì? Hai người nghe vậy có chút mờ mịt, bởi vì ở trong mắt của Đường Đường, toàn bộ thế giới ngũ thải ban lan, như là một cái to lớn quang phổ, mà hết thể hành vi động tác đều sẽ gây nên quang phổ biến hóa, bao quát nói chuyện, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai người nghe vậy đại trước miệng, mặc dù không hiểu, nhưng là cảm giác thật là lợi hại. Chương 477, lão mụ chương 477, lão mụ Thẩm Tư Viễn ngay tại trên ban công cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện, đầu đầu cầm Thẩm Tư Viễn điện thoại chạy tới. khoai lang hoa hoa, điện thoại di động của ngươi quang quắc gọi, ở bị chết cái, không biết là ai đang kêu to ngươi, cảm ơn. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, nói tiếng cảm ơn sau hỏi, thế nào không cùng đoá đoá chơi vừa rồi? Nàng không được, ta mới không bằng nàng chơi. Đầu đầu nói, thế nhưng là thanh âm của nàng một chút cũng không kiên định, ánh mắt cũng là lơ lửng không cố định. Rất hiển nhiên, không phải đoá đoá không được, mà là nàng không được, đoá đoá không mang nàng chơi. Thẩm Tư Viễn cũng không có lại còn nàng, nhìn về phía điện thoại di động của mình, là lão mụ gọi điện thoại tới, vừa định nghe, đối phương liền treo. Thẩm Tư Viễn mở ra danh bạ, phát hiện lão mụ đã đánh mấy cái điện thoại tới, thế là vội vàng gọi tới. Mẹ, ngươi gọi điện thoại cho ta có cái gì sự tình? Hiện tại tìm ngươi thật đúng là khó, đánh ngươi mấy cái điện thoại đều không ai tiếp, ngươi muốn điện thoại làm cái gì? Đừng máy được rồi, còn tiết kiệm một chút. Có việc nói sự tình. Nói hai ngươi câu, ngươi liền chê ta không kiên nhẫn rồi. Ngươi hiện tại thật đúng là không được, bởi vì tiếng điện thoại di động âm tương đối lớn, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử ở một bên nghe được rõ ràng nhìn thấy Thẩm Tư Viễn một mặt bất đắc dĩ bộ dáng, hai người dùng sức lên cười. Thẩm Tư Viễn chỉ có thể chịu đựng nghe nàng lặc, thẳng đến 3 phút sau, nàng cuối cùng bắt đầu nói lên trọng điểm. Ngươi còn ở đó hay không nghe? Tại, ngươi nói. Thẩm Tư Viễn chặn lại nói. Ngươi đoán ta bây giờ ở nơi nào? Hi hi Thẩm Tư Viễn, ngươi đoán ta đoán hay không? Sao, nói với ngươi hai câu nói, ngươi liền bắt đầu không kiên nhẫn. Mắt thấy nàng lại muốn bắt đầu, Thẩm Tư Viễn chặn lại nói, ta không đoán ra được, ngươi nói nhanh một chút đi, ta còn có chuyện phải bận rộn. Nghe xong Thẩm Tư Viễn nói như vậy, Hoàng Tuệ Quyên lúc này mới ngừng lại câu chuyện, cũng không bán cái nút. Ta hiện tại tại Xuân Thành nha. Xuân Thành, ngươi cùng cha ta cùng đi sao? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Hoàng Tuệ Quyên là cái lớn tuổi trạch nữ, cho nên Thẩm Tư Viễn nghe nói về sau mới có thể cảm thấy kinh ngạc. Không phải a, ta một người đến. Hoàng Tuệ Quyên trong giọng nói rất có vài phần đắc ý cái gì. Một mình ngươi? Ngươi đi một mình Xuân Thành làm cái gì? Ngươi hiện tại tại cái gì địa phương? Ngươi có đặt trước khách sạn sao? Ngươi có cùng cha ta báo cáo hành tung của ngươi sao? Hai người các ngươi cãi nhau. Thẩm Tư Viễn hồi hộp hỏi. Mặc dù Thẩm Tư Viễn trong giọng nói tất cả đều là quan tâm, nhưng là Hoàng Tuệ Quyên nghe còn là rất không cao hứng. Ngươi làm cái gì? Ta đều bao lớn người, một người đi ra chơi đùa thế nào rồi? Con dùng chuyện gì đều cùng ba của ngươi hồi báo sao? Ta không phải ý tứ này, ý của ta là, ngươi không muốn tùy hứng, ngươi rất ít đi ra ngoài, bị người lừa gạt làm sao đây? Hô, ta là dễ dàng như vậy bị lừa người sao? Ngươi là? Nói mỏ, ta không cùng ngươi. Hoàng Tuệ Quyên không muốn cùng Thẩm Tư Viễn nhiều lời, liền chuẩn bị tắt điện thoại. Bên cạnh một mực nghe Nguyễn Hồng Trang đội vàng xông lên gọi một tiếng, a di. Hoàng Tuệ Quyên nghe tiếng, lúc này mới không có tắt điện thoại, mà là cao hứng nói, Nguyễn, ngươi cũng tại. Ừm, a di, ngươi đi một mình Xuân Thành du lịch sao? Nguyễn Hồng Trang đưa tay đưa di động theo Thẩm Tư Viễn cầm trên tay tới, dùng ánh mắt ra hiệu, nàng đến cùng hắn mụ mụ trò chuyện. Thẩm Tư Viễn có thể có cái gì biện pháp, chỉ có thể đưa di động cho nàng, chính mình thì ở một bên nghiêng tai lắng nghe. Sau đó Thẩm Tư Viễn cuối cùng hiểu rõ, Hoàng Tuệ Quyên sở dĩ một người đi Xuân Thành, kẻ cầm đầu vậy mà là bởi vì Giang Ánh Tuyết. Bởi vì Giang Ánh Tuyết ước nàng đi Xuân Thành chơi, đồng thời cũng đi thăm hỏi một vị bạn học cũ. Thế là tại Nguyễn Hồng Trang cùng chính mình lão mụ trò chuyện xong về sau, lập tức bấm Giang Ánh Tuyết điện thoại, sau đó xin nhờ nàng quan tâm một chút mẫu thân mình. Chờ cùng Giang Ánh Tuyết trò chuyện xong, lại lập tức bấm lao ba Thẩm Kiến Quân điện thoại, đem hắn cho một trận đoán trách, lúc này mới thoáng xả hơi. Ngươi không phải phản ứng có chút quá độ rồi. A Di đều bao lớn người, nàng sẽ chiếu cố tốt chính mình. Thấy hắn để điện thoại di động xuống, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới lên tiếng an ủi. Đào Tử cũng ở một bên gật đầu, cảm thấy Thẩm Tư Viễn phản ứng có chút quá độ. Các ngươi không hiểu. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ. Thấy Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ một bộ xem thường bộ dáng, Thẩm Tư Viễn chỉ có thể giải thích nói, mẹ ta người này, khi chưa kết hôn bị ông ngoại của ta bà ngoại bảo hộ quá tốt, kết hôn sau bị cha ta bảo hộ quá tốt, nàng hoàn toàn không có cái gì tự gánh vác năng lực, tự mình một người ra đường đều có thể đem chính mình cho làm mất, ngươi nói nàng một người đi Xuân Thành, ta thế nào có thể yên tâm xuống? Ngươi nói như vậy có phải là quá khoa trương? Đào Tử ở một bên có chút buồn cười địa đạo. Ngươi cho rằng ta tại khoa trương sao? Thẩm Tư Viễn nhìn xem nàng nói. Đâu? Đào Tử thấy Thẩm Tư Viễn nghiêm túc ánh mắt có chút dị. Chúng ta trở về thời điểm đi ngang qua Thanh Thủy trấn ngươi còn nhớ chứ? Thẩm Tư Viễn hướng Nguyễn Hồng Trang nói. Nguyễn Hồng Trang lập tức gật đầu, lần trước đi ngang qua thời điểm, Thẩm Tư Viễn còn theo hỏa hoạn hiện trường cứu hai người. Nàng ngay tại Thanh Thủy trấn đem chính mình làm mất qua, khi đó ta còn ở trên tiểu học, cùng với nàng cùng đi trên phiên chợ trở về thời điểm, càng đi càng cảm thấy đến không đúng, hỏi người mới biết đi lầm đường, Nguyễn Hồng Trang. Có thể là nông thôn lối rẽ tương đối nhiều. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng nói, ta mới lên tiểu học, đều có thể phát hiện đi lầm đường, nàng như thế đại nhân vậy mà không có phát hiện, còn mạnh miệng nói không sai, nhà mình cũng không nhận ra, Thẩm Tư Viễn nâng trán, một mặt bất đắc dĩ. Phúc. Đúng lúc này, Đào Tử ở một bên bỗng nhiên cười ra tiếng. Cái này có cái gì buồn cười sao? Ta cảm thấy A Di nhất định là cái người rất đáng yêu. Đào Tử vừa cười vừa nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy gật gật đầu, lão mụ đích xác, ân từng cái xuẩn manh phải có điểm đáng yêu, để nhân sinh không dậy nổi khí đến. Đây cũng là tại sao, mãi mãi rõ ràng không thích lão mụ, lại cũng không sinh lão mụ khí. Mãi mãi thường xuyên treo ở bên miệng một câu chính là, mụ mụ ngươi thời điểm nào mới có thể lớn lên. Thế nhưng là tại yêu bên trong người, vĩnh viễn cũng không có khả năng lớn lên. Tốt, ngươi yên tâm đi, đã cha ngươi yên tâm nàng một người đi ra ngoài, nói rõ hắn đối với mụ mụ ngươi có lòng tin. Cha ngươi đều có lòng tin, ngươi cũng muốn đối với nàng có lòng tin à? Nguyễn Hồng Trang vô vô Thẩm Tư Viễn vai an ủi. cha ta nơi nào là yên tâm à, là bởi vì mẹ ta không để hắn đi theo, nói để cha ta đi theo sẽ bị mẹ ngươi trò cười. Nguyễn Hồng Trang, vậy ta cho mẹ ta gọi điện thoại, hỏi một chút nàng nhìn thấy A-Z không có, để nàng chiếu cố tốt A-Z. Nguyễn Hồng Trang nói, không cần, ta vừa rồi đã đánh qua, mẹ ta hiện tại ở phi trường chờ ngươi mẹ tại, hai người gặp mặt, mẹ ngươi sẽ đánh điện thoại cho ta. Thẩm Tư Viễn nói, Nguyễn Hồng Trang nghe vậy giật mình, quái Thẩm Tư Viễn một mực tại nhìn điện thoại. Nhìn xem Thẩm Tư Viễn đứng ngồi không yên, một bộ vội vã cuống cuồng bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang trong lòng kỳ thật còn thật cao hứng. Bởi vì dạng này Thẩm Tư Viễn mới càng giống một người, một cái có máu có thịt có tình cảm người. Đúng lúc này, chuông điện thoại di động vang, Thẩm Tư Viễn lập tức kết nối. Điện thoại là Giang Ánh Tuyết đánh tới, sau đó Thẩm Tư Viễn trên mặt thần sắc khẩn trương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa hoãn lại. Chương 478, phụ mẫu chương 478, phụ mẫu tư thế không đúng, tay phải nâng cao một chút, ăn xong cơm tối, Đào Tử quấn lên Thẩm Tư Viễn, nói muốn để hắn dạy mình chân chính bao phong miên. Liền không có giả báo phong miên, Nguyễn Nguyễn dạy cho người chính là thật. Thế nhưng là ta xuất ra cảm giác, cùng với nàng xuất ra cảm giác hoàn toàn không giống. Vậy có hay không khả năng không phải công pháp vấn đề, mà là người vấn đề? Thẩm Tư Viễn tận lực quyền chuyển nói. Sau đó Đào Tử liền trực tiếp cho hắn một quyền, sau đó cứng rắn kéo lấy hắn đi tới ban công, để hắn chỉ điểm. Thật đúng là đừng nói, Đào Tử tư thế đích xác có rất nhiều chỗ thì biết, không phải Nguyễn Hồng Trang không có giáo tốt nàng, mà là bởi vì mỗi người lý giải khác biệt, xuất ra tự nhiên cũng là khác biệt. Mà nàng không phải đường đường, vương bắt quyền cũng có thể đánh ra viễn siêu bão phong miên hiệu quả. Sơ luyện thời điểm, hay là muốn một chiêu một thức tận lực tiêu chuẩn mới tốt. Hai chân lại chuyển hướng một chút. Thẩm Tư Viễn nói, trực tiếp đỉnh đầu gối đến giữa hai chân nàng. Đào Tử gương mặt hơi đỏ lên, lập tức có chút không yên lòng. Nguyễn Hồng Trang ở một bên lặng lẽ miệng, bất quá nhưng cũng không có lên tiếng. Thế nhưng là vừa quay đầu, liền gặp được Đậu Đậu ở một bên học nàng viên nhãn miệng bộ dáng nhỏ. Nguyễn Hồng Trang từng thanh nàng đã cho đến, sau đó liền lột nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ. Đối phó không được ngươi tiểu gì, còn có thể đối phó không được ngươi. Không muốn phân tâm, tập trung tinh thần. Thẩm Tư Viễn nhắc nhở. Đào Tử vội vàng tập trung ý chí, chuyên chú tại chính mình một chiêu một thức bên trên. Đúng lúc này, Thẩm Tư Viễn điện thoại di động kêu, hắn vội vàng cầm lấy nghe. Từ khi hắn biết mình lão mụ một thân một mình đi Xuân Thành, liền rốt cuộc không dám đưa di động thu vào vạn hồn phiên bên trong, chủ yếu là lo lắng bỏ lỡ điện thoại của nàng. Nhưng lần này lại không phải lão mụ đánh tới, mà là lao ba đánh tới. Cha, có cái gì sự tình sao? Mẹ ngươi đã 4-5 tiếng không cho ta gọi điện thoại, nàng không có cái gì sự tình a? Lao ba lo lắng địa đạo. Thẩm Tư Viễn, nàng không cho ngươi đánh, ngươi không thể cho nàng đánh sao? Lại nói, ai bảo ngươi để nàng một thân một mình đi ra ngoài, trước đó cũng không thấy ngươi lo lắng. Thẩm Tư Viễn rất là bất đắc dĩ nói, ta trước đó cho nàng đánh, bị nàng gấu một trận, nói ta quấy rầy nàng hảo tâm tình, trước đó kỳ thật ta cũng không phải như vậy lo lắng, thế nhưng là bị ngươi vừa nói, ta cũng có chút lo được lo mất. Cái này còn trách ta rồi. Thẩm Tư Viễn méo méo mi tâm, cái này gọi cái gì sự tình? Mà lại nàng để ngươi không muốn đánh, ngươi liền không đánh sao? Ngươi liền như thế nghe lời. Lời không thể nói như vậy, chủ yếu là không cần thiết ảnh hưởng tâm tình của nàng. Thẩm Kiến Quân nói, vậy ngươi bây giờ gọi điện thoại cho ta là ý gì? Ngươi cho nàng đánh, hỏi một chút nàng tình huống. Thẩm Kiến Quân nói, ta thật sự là thiếu hai người các ngươi. Thẩm Tư Viễn tràn đầy bất đắc dĩ nói, tốt, đừng nói như vậy, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng mẹ ngươi sao? Ta một chút cũng không lo lắng, treo. Tốt, nhớ kỹ cho ta về cái lời nói. Thẩm Kiến Quân vội vã nói, biết. Thẩm Tư Viễn không nhịn được nói, thế nhưng là Thẩm Kiến Quân lại là một chút cũng không ngại, mà là dặn dò, ngươi gọi ngay bây giờ, đánh xong về ta một cái tin tức. Thẩm Tư Viễn trực tiếp cúp điện thoại. Thế nào rồi? Thấy Thẩm Tư Viễn một mặt im lặng bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Thẩm Tư Viễn đem sự tình đại khái nói với nàng. Sau đó Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử hai cái đều cười đến nhánh hoa run rẩy. Cái này có cái gì buồn cười? Ngươi còn là tranh thủ thời gian gọi điện thoại, bằng không thúc thúc chỉ sợ chờ đến nóng lòng. Nguyễn Hồng Trang nhắc nhở. Sốt ruột chờ liền tự mình đánh. Thẩm Tư Viễn ngoài miệng dạng này oán trách, nhưng vẫn là cho lão mụ Hoàng Tuệ Quyên đánh tới một điện thoại. Điện thoại rất nhanh liền được kết nối, sau đó truyền đến Hoàng Tuệ Quyên cái kia hơi có vẻ thanh âm hưng phấn. Nhi tử, có cái gì sự tình? Không có chuyện thì không thể cho ngươi đánh, chờ một chút, ta lập tức, tốt, ngươi xông A-Z lại gọi ta, ta không hàn huyên với ngươi. Không đợi Thẩm Tư Viễn nói xong, nàng liền phối hợp nói một tràng, sau đó lạch cạch cúp điện thoại. Thẩm Tư Viễn, thấy Thẩm Tư Viễn nhìn xem điện thoại sững sờ, Nguyễn Hồng Trang đi qua hỏi, thế nào rồi? Hai vợ chồng này, thế nào đều như thế không đáng tin cậy. Thẩm Tư Viễn muốn lại bác bỏ đi, nhưng là lại có chút do dự, nàng hiện tại chính cao hứng, đoán chừng sẽ không theo hắn kỹ càng trò chuyện. Còn là ta cho mẹ ta gọi điện thoại đi. Nguyễn Hồng Trang cười lấy điện thoại cầm tay ra. Đúng, cho A-Z gọi điện thoại, hỏi một chút nàng tình huống. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, vừa mới ta nhìn mẹ ta phát vòng bằng hữu, các nàng vừa mới ăn xong cơm tối, hiện tại ngay tại dạ phố. Nguyễn Hồng Trang giải thích nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, vội vàng ấn mở chính mình mẹ chat. Hắn là có Giang Ánh Tuyết mẹ chat, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy bằng hữu của nàng vòng, quả nhiên gặp nàng một giờ trước phát cái cựu cung đồ. Cảnh đường phố, mỹ thực, tự chủ cùng hảo hữu. Hảo hữu tự nhiên là Hoàng Tuyết Quyên, ngoại trừ nàng, còn có một cái Thẩm Tư Viễn chưa thấy qua A-Z, nghĩ đến chính là lão mụ mặt khác một cái đồng học. Thẩm Tư Viễn thấy thế thở dài một hơi, vội vàng đem những hình này cho Thẩm Kiến Quân phát đi qua. Nguyễn Hồng Trang cùng Giang Ánh Tuyết gọi điện thoại tràng diện liền hài hòa nhiều, nhẹ giọng thì thầm, hàn huyên tới cao hứng chỗ, thỉnh thoảng lại còn cười khẽ vài tiếng. Thẩm Tư Viễn thở dài một hơi, cúi đầu xuống, liền gặp Đậu Đậu chính ngửa đầu nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi cùng mụ mụ ngươi cãi nhau sao? Tiểu hài tử, ngươi đừng quản. Tiểu hài tử tại sao đừng để ý đến? Ngươi nếu là phạm sai lầm, liền muốn nói với nàng thật xin lỗi a. Cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá ta không có phạm sai lầm. Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Cái kia nàng phạm sai lầm, ngươi cũng không cần cùng với nàng kêu gào giống to, phải thật tốt nói với nàng, nàng là đại nhân, nhất định có thể nghe hiểu được. Đậu Đậu nghiêm túc cùng Thẩm Tư Viễn nói. Thẩm Tư Viễn có chút dở khóc dở cười, chính mình lại bị một cái tiểu thí hài giáo dục, thế nhưng là nghe ngóng, đột nhiên cảm giác được, Đậu Đậu thật là cái rất hiền lành tiểu hài, tuổi con nhỏ, có thể hiểu được những thứ đó, thật đúng là không dễ dàng. Kỳ thật những đạo lý này đại nhân đều hiểu, nhưng lại có rất ít người có thể làm đến. Nhân loại luôn luôn bị cảm xúc cho tà hữu, cái này làm sao không phải một loại tâm ma đâu. Tốt, ta biết, cảm ơn ngươi quan tâm. Thẩm Tư Viễn đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng. Hắc hắc, không khách khí. Nghe tới Thẩm Tư Viễn tán dương, Đậu Đậu cũng thật cao hứng. Đi cùng đoá đoá các nàng chơi đi. Ta mới không bằng nàng chơi, ta đi tìm Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Đậu Đậu còn tại mang thù đâu, bất quá ngoài miệng nói như vậy, thân thể lại rất thành thật, quay người hướng về trong phòng đi. Nhưng là khi đi ngang qua phòng khách thời điểm, thấy Đường Đường toét miệng đang xem phim hoạt hình, thế là lập tức lại dừng bước lại, chạy tới cùng Đường Đường ngồi hàng hàng, toét miệng cùng một chỗ nhìn, hai người nhỏ ngốc dạng, làm cho người phát. Mà trên ban công trong lúc nhất thời chỉ còn lại ba người. Thẩm Tư Viễn quay người chuẩn bị tiếp tục chỉ điểm đạo tử, thế nhưng là điện thoại nhưng lại vang lên, cầm lên xem xét là Thẩm Kiến Quân đánh tới. Hắn làm một khắc cũng chờ không kịp, tha Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa di động đưa cho nói chuyện điện thoại xong Nguyễn Hồng Trang, để nàng đến cùng lao ba nói, tránh khỏi truyền đạt phiền phức. Chương 479, Thiên Nữ Diệu Pháp chương 479, Thiên Nữ Diệu Pháp ngươi nghĩ làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang thấy Thẩm Tư Viễn đem thân thể nàng bặm bẹo thành một cái kỳ quái tư thế, không khỏi đỏ mặt hỏi thăm. Lúc này trong lòng của nàng đã lo âu, lại cảm giác kích thích. Lo âu tự nhiên là lo âu Thẩm Tư Viễn lại chơi trò mới, thân thể của mình không chịu được nổi, kích thích tự nhiên là bởi vì đến từ đáy lòng dục vọng, xấu hổ bên trong mang hưng phấn khoái cảm. Đừng lúc đích. Thẩm Tư Viễn tại nàng trên mông vỗ một cái. Ngươi đừng đều những thứ này. Nguyễn Hồng Trang có chút chột dạ nói. Ta trước đó không phải nói qua, muốn dạy ngươi đồ vật mới sao? Ta hiện tại chính là đang dạy ngươi đồ vật mới. Thẩm Tư Viễn nói. Đồ vật mới cần bày ra tư thế như vậy. Dù cho lão phu lão thê, Nguyễn Hồng Trang vẫn như cũ cảm thấy vô cùng xấu hổ, cả người đều nhiệt độ đỏ. Nếu như là tại nhị thứ nguyên thế giới, chỉ sợ hiện tại nàng cả người đều đang tỏa ra nhiệt khí. Ngươi cho rằng đâu? Nếu không phải là bởi vì ngươi gần nhất Bao Phong Miên có chỗ tiến cảnh, ta còn không nguyện ý dạy ngươi. Thẩm Tư Viễn nói. Là dạng này, kia là đương nhiên. Tiếp xuống làm sao đây? Ta một mực duy trì cái tư thế này sao? May mà ta luyện qua yoga cùng giả sách, bằng không tư thế như vậy, chờ một chút, ngươi muốn làm cái gì? Nguyễn Hồng Trang trừng to mắt nói. Nói đang dạy ngươi luyện công. Nín hơi ngưng thần, bài trừ tạp niệm. Ngươi dạng này, ta còn thế nào bài trừ tạp niệm? Nguyễn Hồng Trang sắp khóc. Lúc này nàng đừng nói bài trừ tạp niệm, cả người đều nhanh muốn bị dục vọng cho nhóm lửa. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng không có lại cưỡng ép yêu cầu nàng, mà là bưng lấy mặt của nàng, đem đầu tiến đến phụ cận. Nguyễn Hồng Trang lập tức chủ động lên tiếp, hôn lên Thẩm Tư Viễn thế nhưng là Thẩm Tư Viễn lại là dùng cái chán đụng nàng một chút, nhỏ giọng nói, đừng nhúc đích. Nguyễn Hồng Trang bất mãn chu mỏ một cái, đã thấy Thẩm Tư Viễn đem chán của mình thiếp tại trên chán của nàng. Tiếp lấy Thẩm Tư Viễn thần thức liên kết bên trên Nguyễn Hồng Trang ý thức. Nhưng là loại này liên kết, lại là cùng Đường Đường liên kết lại là khác biệt. Nói chính xác, hẳn là Thẩm Tư Viễn đem Nguyễn Hồng Trang ý thức kéo vào Thẩm Tư Viễn trong thức hải. Nguyễn Hồng Trang chỉ cảm thấy chính mình ý thức một trận bừng tỉnh thẹn, sau đó đột nhiên liền xuất hiện tại một mảnh phía trên đại dương. Nàng chân trụi thân thể, thẳng đứng ở trên mặt biển, toàn bộ biển cả như là khảm nạm ở trên mặt đất một chiếc gương, bình tĩnh đến không có chút nào gợn sóng. Nàng dùng mũi chân điểm nhẹ, trên mặt biển tạo nên từng cơn sóng gợn, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Cái thế giới này phảng phất không có bất luận cái gì sinh linh, cũng không có gió, yên tĩnh làm cho lòng người sinh sợ hãi. Từ Viễn, Nguyễn Hồng Trang ngắm nhìn bốn phía, nhỏ giọng gào thét một tiếng. Từ Viễn, Từ Viễn. Từ Viễn nàng chỉ là nhẹ nhàng một tiếng, lại là tạo thành vô cùng to lớn tiếng vang, đem nàng dọa cho nhảy một cái, vô ý thức dùng tay che khuất trên thân thể xuống bộ vị mấu chốt. Ta tại. Thẩm Tư Viễn thanh âm bỗng nhiên ở trên bầu trời vang lên, như là hồng trung đại lữ. Nguyễn Hồng Trang nghe tiếng nâng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, liền gặp bầu trời ngồi xếp bằng một vị thần nhân, toàn thân phát ra kim quang, nao sau có một vòng mặt trời phát ra sáng rực quang huy. Ở bên cạnh hắn còn có một cây tổn hại cờ xí, nhưng dù cho tổn hại, vẫn như cũ thần uy hiển hách. Nàng nhìn tới lên mắt, vậy mà cảm thấy một loại lôi kéo cảm giác, tựa hồ muốn đem nàng thân thể xé rách. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời thần nhân duỗi ngón đối với nàng một điểm, nước biển dâng lên, hóa thành một kiện màu lam nghe thường bao trùm thân thể của nàng. Từ Viễn. Nguyễn Hồng Trang trợn mắt hốt hoồm, vô ý thức gọi một tiếng. Là ta. Thần nhân rơi xuống từ trên không, trên thân quang huy tán đi, không phải Thẩm Tư Viễn còn có thể là ai? Cái này đây là nơi nào? Nguyễn Hồng Trang ôm Thẩm Tư Viễn cổ, có chút khẩn trương, lại có chút hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Đây là ta ngay trong thức hải. Thức hải. Nguyễn Hồng Trang là biết được cái từ này, cho nên tất cả những thứ này đều là giả. Nguyễn Hồng Trang nói. Thật cũng giả, lúc giả cũng thật. Thẩm Tư Viễn duỗi ra ngón tay đối với mặt biển nhất câu, lập tức có một đầu hình thể khổng lồ cá voi từ đáy biển bay đến không trung, tại không trung tự do cao liệm. Nguyễn Hồng Trang kinh ngạc nhìn xem một màn này kỳ cảnh, miệng nhất thời đều không khép lại được, một hồi lâu nàng mới thu hồi ánh mắt hỏi, "Vậy ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì?" "Tự nhiên là truyền cho ngươi diệu pháp." Thẩm Tư Viễn đưa tay ôm eo của nàng nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức văn nghĩ đến tình hình vừa nãy, thân thể lại bắt đầu nóng lên. Cái gì diệu pháp, cần phải ở chỗ này giáo sao? Nguyễn Hồng Trang đỏ mặt nói. Thiên nữ diệu pháp, pháp này cực kỳ thần diệu, rất nhiều động tác tư thế cũng tương đối phức tạp, ta dùng ý thức truyền, ngươi sẽ nhanh hơn nắm giữ tinh túy. Thẩm Tư Viễn giải thích nói. Đã như thế, ngươi nhanh lên dạy ta. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy tràn đầy kinh hỉ, có chút không kịp chờ đợi. Vung lòng ý thức, không nên chống cự. Thẩm Tư Viễn nhẹ nhàng nuốt ve Nguyễn Hồng Trang lưng, để nàng căng cứng tinh thần chậm rãi trầm tĩnh lại. Cái gọi là thiên nữ diệu pháp, còn có thật nhiều tên khác, thần nữ diệu pháp, thiên ma diệu pháp, nữ kỳ ảo, tóm lại đây là một môn nữ tính pháp môn tu luyện, bất quá đi lại là lấy muốn ngự thần con đường. Loại này dùng cực đoan cảm xúc đến thúc đẩy pháp môn, tại đại hoang đến nói đều không phải chính thống, không phải bảng môn tà đạo, chính là ma đạo tà công. Nhưng tại Thẩm Tư Viễn lý giải xem ra, kỳ thật mặc kệ là bảng môn tà đạo, còn là ma đạo tà công, đều là thuộc về nói trong phạm vi. Cái này liền như là lên núi con đường, có người đi chính là thông thiên đại đạo, có người đi lại là ruột dê đường mòn, chỉ là trô đi đường khác biệt thôi. Chỉ có điều có đường nửa đường không thông, không thể đến đạt đỉnh phong, có đường xóa, chỉ có thể ở giữa xoay quanh, nhưng tại hiện nay linh khí này hoàn toàn không có thế giới, muốn có một chút thành tựu, những cái kia thông thiên đại đạo ngược lại triệt để đoạn tuyệt, chỉ có những cái kia lợi dụng cảm xúc thúc đẩy đường nhỏ đường tắt, ngược lại có khả năng có thành tựu. Đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn truyền thụ Nguyễn Hồng Trang thiên nữ diệu pháp nguyên nhân, lợi dụng dục vọng đến lớn mạnh thần hồn, dù cho tu không ra thông thiên bản lĩnh, cũng có thể làm cho nàng thân thể cường kiện, tài tư mất tiệp. Thiên nữ diệu pháp chia làm hai bộ phận thứ nhất vì một mình tu hành chi thuật, bộ phận thứ hai vì hai người tu hành chi thuật. Mà bộ phận thứ nhất rất nhiều động tác, theo Nguyễn Hồng Trang, càng giống là vũ đạo, gây nên người dục vọng vũ đạo, các loại làm cho mặt người đỏ làm điệu làm bộ, có điểm giống là video ngắn bên trên những cái kia gần múa. Ngươi xác định không phải đang gạt ta? Nguyễn Hồng Trang thầm nói. Lúc này thân thể nàng đã hoàn toàn không nhận chính mình khống chế, cho nên mới sẽ một bên múa vừa nói chuyện. Nhưng là Thẩm Tư Viễn vẫn chưa giải thích, ngược lại trách cứ, tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận trải nghiệm tinh túy. Thấy Thẩm Tư Viễn thần sắc nghiêm túc, không giống trò đùa, thế là Nguyễn Hồng Trang cũng nghiêm túc. Nàng vốn là thông minh, tăng thêm Thẩm Tư Viễn lại là thần thức truyền công, cho nên rất nhanh nàng liền thể hội ra tinh túy đi ra, dục vọng càng ngày càng tăng bọn, tâm linh lại là càng ngày càng bình tĩnh, hai loại cực đoan, đồng thời tương phản cảm xúc xuất hiện ở trên người nàng, phản phất nhục thể cùng linh hồn bóc ra ra. Theo Thẩm Tư Viễn giáo sư, Nguyễn Hồng Trang chậm rãi nắm giữ thiên nữ diệu pháp tinh yếu, mà Thẩm Tư Viễn lại không chú ý tới, theo Nguyễn Hồng Trang động tác, như gương thức hải phía dưới, chiếu ảnh ra một cái khác Nguyễn Hồng Trang, nàng cũng đồng dạng nhiệt liệt múa thân thể, tản ra mê người dục vọng. Chương 480, tu hành chương 480, tu hành Nguyễn Hồng Trang ý thức trở về, dần dần tỉnh táo lại, thân thể vẫn như cũ duy trì một cái xinh đẹp tư thế, cùng thanh tỉnh trước đó có chỗ khác biệt, rất hiển nhiên, làm ý thức của nàng tại Thẩm Tư Viễn trong thức hải tu hành thiên nữ diệu pháp thời điểm, nhục thể của nàng kỳ thật cũng một mực đồng dạng động tác. Nguyễn Hồng Trang cúi đầu quan sát tự thân, cảm giác thân thể của mình hơi có chút khác biệt, thế nhưng là quan sát tỉ mỉ, nhưng lại cảm giác không ra bất đồng nơi nào. Thời gian cũng không còn sớm, nghỉ ngơi đi, tu hành pháp này cũng không phải một ngày hai ngày chi công, sau này thời gian còn dài. Thẩm Tư Viễn lên tiếng nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy hướng hắn nhọn miệng cười, tiếp lấy tỉ trượt một chút, chui vào Thẩm Tư Viễn trong ngực, như là bạch tuộc quấn lấy thân thể của hắn. Ngươi đây là thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn có chút dị. Mặc dù Nguyễn Hồng Trang trong ngày thường đối với hắn tràn đầy nhiệt tình, nhưng cũng không giống bây giờ dạng này dính người. Nguyễn Hồng Trang đem đầu chôn tại Thẩm Tư Viễn trước ngực ủi, hai mắt nhắm chặt, cái mũi ngửi ngửi, tựa hồ muốn đem Thẩm Tư Viễn trên thân mùi in dấu thật sâu ấn tại chỗ sâu trong óc. Ngươi có phải hay không đã thành tiên rồi? Nguyễn Hồng Trang chậm rãi hỏi. Tại sao đột nhiên hỏi như vậy? Thẩm Tư Viễn lời này vừa ra miệng, chính mình cũng kịp phản ứng, Nguyễn Hồng Trang nhất định là nhận trong thức hải của mình hình tượng rung động, cho nên mới có vấn đề này. Thế là vừa cười vừa nói, tính cũng không tính. Lời này thế nào nói? Nguyễn Hồng Trang đem đầu chôn tại Thẩm Tư Viễn trước ngực, thân thể chăm chú quấn chặt lấy hắn, tựa hồ sợ hãi nàng buông lòng tay, hắn liền sẽ trống rỗng bay đi. Đối với người bình thường đến nói, hiện nay ta tựa như thần linh, bởi vì ta có thể vượt qua sinh tử, linh hồn bất diệt, nhưng là đối với chân chính tiên thần đến nói, ta còn kém xa lắm đâu, còn trên con đường tu hành. Thẩm Tư Viễn nắm tay thả tại nàng nào sau, năm ngón tay cắm vào trong mái tóc của nàng, cảm nhận nàng ôn nhu. Thế nhưng là ta đã cảm giác ngươi rất lợi hại, siêu lợi hại. Nguyễn Hồng Trang đem đầu chôn ở trước ngực của hắn, cứ thế với thanh âm có chút ồ bụng. Thẩm Tư Viễn cười ha ha nói, chính ta cũng như thế cảm thấy. Cái kia có một ngày ta lão, không dễ nhìn, ngươi có thể hay không cần ta nữa? Nguyễn Hồng Trang có chút lo lắng tâm hỏi. Vậy ngươi cố gắng tu hành, dù không thể cam đoan trường sinh, nhưng là để ngươi thanh xuân mãi mãi còn là không có vấn đề. Hô nói cho cùng, còn không phải ghét bỏ ta lão, ghét bỏ ta xấu. Nguyễn Hồng Trang dứt lời, há mồm ngay tại trước ngực hắn cắn một cái. Thẩm Tư Viễn hít vào một ngụm khí lạnh, đưa tay tại nàng trên cặp mông vỗ một cái, tạo nên một trận mông sóng. Vậy ngươi sẽ hay không có một ngày đối với tâm ta sinh chán ghét phiền? Nguyễn Hồng Trang lại hướng trong ngực hắn chen, phản phất muốn cùng hắn hòa làm một thể, không phân khác biệt. Thẩm Tư Viễn kỳ thật rất lý giải ý nghĩ của nàng. Đêm nay Thẩm Tư Viễn ở trong thức hải hình tượng, quả thực để nàng quá mức chấn kinh, tự nhiên trở nên lo được lo mất. Chờ ngươi thiên nữ diệu pháp có thành tựu, chắc chắn mê ta thần trí, đừng nói rời đi ngươi, ta chỉ sợ yêu cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang biết Thẩm Tư Viễn chỉ nói là lời dễ nghe mà thôi, thế nào khả năng lợi hại như thế, đây đều là hắn giáo, đã hắn có thể dạy chính mình, liền có thể dạy hắn người. Kỳ thật Thẩm Tư Viễn cũng không phải là hoàn toàn hống Nguyễn Hồng Trang vui vẻ mới nói như thế, thiên nữ diệu pháp bản thân cực kỳ huyền ảo, nếu là thật có thành tựu, dễ dàng trở thành một đời yêu cơ, hại nước hại dân tồn tại. Đáng tiếc phương thế giới này cũng không linh khí tồn tại, muốn đạt tới thành tựu như vậy, trên cơ bản là không thể nào, tối đa cũng liền gia tăng một chút bị lực, cường kiện một chút thể phách thần hồn. Nguyễn Hồng Trang cũng không có lại tiếp tục truy vấn, người không thể bởi vì chuyện tương lai lo được lo mất, sống tại lập tức, bắt lấy trước mắt mới là đạo lý quyết định. Thập Tư Viễn đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Nguyễn Hồng Trang lưng, rất nhanh Nguyễn Hồng Trang liền ở trong ngực hắn ngủ say đi qua. Tuy nói chính mình lấy thần thức dẫn dắt đối phương, nhưng là Nguyễn Hồng Trang tự thân kỳ thật cũng phi thường hao phí tâm thần, bây giờ thư giãn xuống tới, tự nhiên ngủ được cực nhanh. Chào buổi sáng. Đao Tử mặc đồ ngủ, hướng về trên ban công ngay tại rèn luyện Thẩm Tư Viễn lên tiếng chào hỏi. Ngươi hôm nay lên được thế nào như thế sớm? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc hỏi thăm. Bởi vì ta phải cố gắng. Đao Tử bày ra báo phong miên thức mở đầu. Nàng xuyên không phải áo ngủ, mà là trên dưới hai kiện rộng rãi áo ngủ quần ngủ, nhưng dù cho như thế, theo động tác của nàng, lúc gần lúc hiện dáng người ngược lại lộ ra càng thêm mê người. Ngươi lưu ý giúp ta uốn nắn một chút, nhìn ta luyện được đúng hay không? Đao Tử một bên luyện báo phong miên, ánh mắt một bên nghiêng Thẩm Tư Viễn. Được. Thẩm Tư Viễn thuận miệng lên tiếng, chính mình rèn luyện nhưng lại chưa kết thúc. Nhìn một hồi sau, Đao Tử có chút hiếu kỳ mà nói, ngươi luyện được đây là cái gì? Có phải là so báo phong miên càng thêm lợi hại? Thẩm Tư Viễn nghe vậy giải thích nói, không thể dạng này tương đối. Thế nào nói? Báo phong miên trọng ý không nặng hình, đối với rèn luyện tâm thần có rất nhiều tác dụng, mà ta luyện đến cái này, chỉ là đơn thuần truy liên nhục thân, không phải không dạy các ngươi, mà là các ngươi luyện không tới. Không thử một chút thế nào biết? Rất hiển nhiên, Đao Tử vẫn cảm thấy Thẩm Tư Viễn luyện được khẳng định lợi hại hơn một chút. Thử một chút liền tại thế, môn công pháp này đối với các ngươi đến nói hung hiểm vô cùng, tùy tiện thử nghiệm, có khả năng sẽ cơ bắp hòa tan, kinh mạch đứt từng khúc. Thẩm Tư Viễn không phải hù dọa nàng, nói tới sự thật, nếu không phải là bởi vì người mang công đức, hắn cũng không dám tùy tiện tu luyện đại a la hán thập bát tướng. Như thế nguy hiểm, Đao Tử lời còn chưa nói hết, liền gặp Thẩm Tư Viễn dãy rủa thân thể, đổi tư thế, tiếp lấy toàn thân nhiệt khí bốc hơi, hóa thành từng đoạn xương mù tiêu tán không trung, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lạch cạch lan xuống, cúi đầu xem xét, đã thấy dưới chân sớm đã ẩm ướt một mảng lớn. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cũng không nói chuyện với Đao Tử, tập trung tinh thần, tiết kiệm sức lực. Cứ như vậy không biết qua bao lâu, Thẩm Tư Viễn đột nhiên phần bụng phồng lên, há mồm phun ra một hơi đến, trên ban công thổi qua một trận cuồng phong, thổi đến lều che nắng đều bay phần phần. Mà Thẩm Tư Viễn nguyên bản căng cứng thân thể, cũng dần dần thư giãn xuống tới. Túi đầu thấy mình trên thân áo ngắn đã hoàn toàn mồ hôi ẩm ướt, Thẩm Tư Viễn dứt khoát trực tiếp thở ra, tiếp lấy chuẩn bị trở về phòng dội cái nước. Thế nhưng là vừa mới quay người, liền gặp Đào Tử đứng ở một bên, chính trường lớn mắt trời trong xanh nhìn xem hắn. Đâu, Đào Tử gương mặt đỏ lên, bất quá nhưng lại chưa né tránh, mà là một bước tiến lên, đưa qua một đầu khăn mặt, lau lau mồ hôi. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, loạn xạ ở trên mặt vuốt một cái, đem trên trán, lông mày bên trên cùng hai tóc mai mồ hôi lau đi. Đào Tử nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn trên thân, đột nhiên rối ngón đâm một chút, cười nói, ngươi cái này một thân cơ bắp thật đúng là xinh đẹp. Nhiều rèn luyện, ngươi cũng có thể có được. Mới không muốn, ta nếu là cái này một thân cơ bắp coi như khó coi chết rồi. Nàng trên miệng nói như vậy, động tác trên tay không ngừng, bàn tay theo Thẩm Tư Viễn cơ ngực một đường hướng xuống, ngừng tại trên cơ bụng của hắn. Chớ có sở, đều là mồ hôi. Có cái gì quan hệ, ta lại không chê ngươi. Đào Tử vừa cười vừa nói. Bất quá nàng vẫn là đem tay rụt trở về, cầm lấy bên cạnh cái chén đưa cho Thẩm Tư Viễn nói, ta vừa ép nước chanh, bổ sung chút nước phân cùng gì xê. Thẩm Tư Viễn đích xác có chút khác, thế là cũng không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận tấn uống một hơi cạn sạch. Đào Tử một mực biểu hiện được tự nhiên hào phóng, kỳ thật gương mặt đã sớm đỏ đến như là sáng sớm chiều dương. Chương 481, biến hóa chương 481, biến hóa. Nguyễn Hồng Trang theo gian phòng đi ra, thấy Đào Tử đã mặc chỉnh tề ngồi ở trên ghế salon, liếc nhìn một quyển tạp chí, không khỏi cảm thấy có chút dị. Hôm nay thế nào lên được như thế sớm? Ngày làm việc đều muốn người hô mới rời giường, hôm nay thế nhưng là ngày nghỉ, nàng vậy mà dậy thật sớm, thật sự là mặt trời mọc từ hướng tây. Nàng vô ý thức hướng về ban công liếc mắt nhìn, liền gặp Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ban công, không nhúc nhích nhìn xem vừa mới dâng lên chiều dương. Ta rời giường rèn luyện a, ta cũng phải nỗ lực. Đào Tử nói ngẩng đầu lên. Thế nào cảm giác ngươi có chút không giống? Hai người chăm miệng một lời địa đạo. Nơi nào không giống rồi? Hai người lần nữa chăm miệng một lời. Tiếp lấy hai người liền là như thế ăn ý nở nụ cười. Lúc đầu chuẩn bị đi rửa mặt, Nguyễn Hồng Trang thuận thế ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ Đào Tử. Ngươi nhìn cái gì? Đào Tử có chút chột dạ hỏi. Nguyễn Hồng Trang trực tiếp đưa tay bóp một cái Đào Tử trắng non phấn nộn khuôn mặt. Ngươi có chút không giống, có phải là chuyện gì vụng trộm giấu giếm ta? Nguyễn Hồng Trang nhìn chằm chằm Đào Tử, nghiêm túc hỏi thăm. Cái kia, nào có? Đào Tử có chút chột dạ rời đi ánh mắt, không dám cùng với nàng đối mặt. Tiếp lấy tựa hồ nhớ tới cái gì, lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang nói, ngươi mới có điểm không giống chứ? Ta nơi nào không giống rồi? Nguyễn Hồng Trang giang hai cánh tay dò hỏi. Đào Tử nhìn chằm chằm Nguyễn Hồng Trang, lông mày trên dưới quan sát tỉ mỉ. Tiếp lấy nện một phát lòng bàn tay nói, ngươi tựa hồ trở nên càng cái gì? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ hỏi. Đào Tử hướng ban công bên trên Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn, sau đó tiến đến Nguyễn Hồng Trang bên tai nhỏ giọng nói, càng tao. Ngươi nói cái gì đâu? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy khó thở, đưa tay một thanh bóp lấy gương mặt của nàng liền hướng hai bên kéo. Ta sai, ta là nói sai. Đào Tử vội vàng cầu xin tha thứ. Là trở nên càng mị, trở nên càng xinh đẹp, càng có lực hấp dẫn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy bàn tay có chút dừng lại, nàng tự nhiên biết nguyên nhân, khẳng định là bởi vì thiên nữ diệu pháp quan hệ. Thế là buông tay ra, có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi là thế nào nhìn ra?
Dùng con mắt nhìn ra.
Đào Tử xoa mình bị bóp đau gương mặt, giọng nói có chút bất mãn địa đạo. Thế nhưng là lời mới vừa mở miệng, thấy Nguyễn Hồng Trang thần sắc không đúng, vội vàng lại nói, bởi vì con mắt, còn có ngươi, tư thế của ngươi con mắt không soi gương, Nguyễn Hồng Trang chính mình không nhìn thấy, nhưng là nói tư thế, nàng túi đầu liếc mắt nhìn, tư thế của mình có cái gì khác biệt sao? Chính nàng hoàn toàn không có phát giác. Ánh mắt ngươi quả thực cùng có móc, đôi mắt lưu chuyển, cảm giác có thể đem người hồn câu đi, còn có ngươi tư thế ngồi, tổng cho người ta một loại rất mị cảm giác. Đào Tử tận lực tổ chức ngôn ngữ hình dung. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ, nàng một nữ nhân đều bị hấp dẫn, ánh mắt luôn luôn không tự chủ được rơi xuống trên người nàng, nhịn không được đi nhìn nàng, nếu là nam nhân thấy, cái kia còn phải rồi. Bị liên đúng rồi, thì thiên sinh lệ chất. Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ nguyên do, cũng không cùng với nàng lời vô ích, quay người rửa mặt đi. Đào Tử nhìn nàng rời đi bóng lưng, nhếch miệng, đầu tiên là khinh thường, tiếp lấy lại lần nữa nhịn không được quan sát đối phương, bởi vì nàng phát hiện, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ đi đường đều trở nên nhìn khá hơn, đặc biệt là nàng vặn vẹo bờ mông, làm cho trong lòng người sinh ra một loại diễn dịch ngôn ngữ dục vọng. Chờ Nguyễn Hồng Trang nhìn không thấy, Đào Tử mới thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, tuyệt đối có gì đó quái lạ. Sau đó quay đầu nhìn về phía ban công, Nguyễn Hồng Trang trên thân đã phát sinh biến hóa, khẳng định cùng Thẩm Tư Viễn có quan hệ. Thật sự là bất công. Đào Tử điếu túi, tiếp lấy lại túi đầu lần nữa lật xem lên tạp chí. Mà Nguyễn Hồng Trang đi tới phòng rửa mặt, ánh mắt trong lúc vô tình quét đến bên cạnh thay y phục rổ, nhìn thấy phía trên một bộ thay giặt xuống tới áo ngủ không khỏi sửng sở. Áo ngủ này nàng lại nhìn quen mắt bất quá, đây là Đào Tử áo ngủ, thế nhưng là sáng sớm, nàng thế nào đem áo ngủ cho làm ướt rồi? Nàng rôi ngón nhặt lên đến xem nhìn, quay đầu lại nhìn về phía phòng trong phòng tắm, trong lòng có chút giật mình. Thế là chuẩn bị đem áo ngủ buông xuống, lại phát hiện phía dưới còn có một bộ quần áo, đồng dạng nhìn quen mắt, dù sao tối hôm qua nàng thế nhưng lại ôm ngủ một đêm. Hâu Nguyễn Hồng Trang tựa hồ minh chăm chút cái gì, ghét bỏ đem quần áo ném trở về, những y phục này chờ chút mau ta muội sẽ thanh tẩy, nàng tiếp tục rửa mặt. Thế nhưng là càng tẩy càng khí, không nhịn được nói thầm, hai gia hỏa này, thế là vội vàng rửa mặt xong, đi tới phòng khách, thấy Đào Tử vẫn như cũ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem tạp chí, thế là đi qua từng thanh nàng. Làm cái gì? Thấy Nguyễn Hồng Trang một mặt nghiêm túc bộ dáng, Đào Tử có chút kinh hoàng. Nguyễn Hồng Trang đem đầu tiến đến Đào Tử trước mặt quan sát tỉ mỉ, lại lặng lẽ nhìn một chút cổ của nàng trở xuống vị trí, cũng không có phát hiện cái gì dấu vết. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Hai người nghe vậy quay đầu, liền gặp Thẩm Tư Viễn đang ngồi ở trên ban công nhìn hai người. Nguyễn Hồng Trang vội vàng đem thả ở trên vai Đào Tử tay rụt trở về, Đào Tử càng làm mau đưa đầu co lại đến ngực bên trong. Không phải như ngươi nghĩ. Nguyễn Hồng Trang cuống quýt giải thích. Ta cũng không nói cái gì a. Thẩm Tư Viễn cười nói. Ta sợ ngươi suy nghĩ nhiều. Nguyễn Hồng Trang nói. Ta vừa rồi cũng không biết thế nào, liền, chính là cảm giác một trận mơ hồ. Đào Tử cũng đội vàng giải thích, thanh âm đều mang chút giọng nghẹn ngào. Khóc cái gì? Cái này không trách ngươi, muốn trách chỉ có thể trách Nguyễn nay thiên mị lực quá lớn. Thẩm Tư Viễn nói. Nghe hắn nói như vậy, Nguyễn Hồng Trang tựa hồ cũng minh chăm tới. Vừa mới bởi vì sinh khí, thật đúng là không có trong gương quan sát tỉ mỉ chính mình. Là bởi vì, Nguyễn Hồng Trang thử thăm dò. Thẩm Tư Viễn gật đầu nói, ngươi vừa học được, còn không biết hẳn là thế nào thu liễm chính mình, cho nên sẽ vô ý thức dẫn động người dục vọng. Thẩm Tư Viễn đứng dậy đi hướng hai người nói, nhưng đây đối với nữ cũng hữu dụng. Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc. Đây là tự nhiên, cái này cũng không chỉ là đơn thuần câu dẫn nam nhân pháp môn, chỉ cần tồn tại dục vọng, đều sẽ bị ngươi hấp dẫn. Thẩm Tư Viễn đầu ngón tay xẹt qua gương mặt của nàng, sau đó ngừng tại trên môi đỏ mọng của nàng. Nguyễn Hồng Trang vốn là dáng dấp cực đẹp, hiện nay kiểu diễm như là một đóa nở rộ hoa hồng, có một loại để người vừa gặp đã cảm mến, rời không ra không riêng mị lực. Muốn thật sự là dạng này, ta còn thế nào đi ra ngoài? Nguyễn Hồng Trang nghe vậy có chút buồn rầu địa đạo. Mang khẩu trang thôi, mà lại đây chỉ là tạm thời, chờ ngươi chậm rãi thuần thục sau này, có thể tùy ý cải biến tự thân khí chất, thiên biến văn hóa, tự nhiên liền sẽ không quá mức trêu hoa gẹo nguyện. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy thở dài một hơi. Đào Tử ở một bên lại nghe được không hiểu ra sao, nhìn xem Thẩm Tư Viễn, lại nhìn xem Nguyễn Hồng Trang, nhưng khi ánh mắt rơi xuống Nguyễn Hồng Trang trên thân lâu, dần dần lại bắt đầu gương mặt phím hồng, ánh mắt ngây dại ra. Chương 482, An Dấm chương 482, An Dấm ngươi tại sao mang theo cái khẩu trang? Đóa đóa vây quanh Nguyễn Hồng Trang dạo qua một vòng, mặt mũi tràn đầy đều là hiếu kỳ. Bởi vì ta thật xinh đẹp, bị người khác nhìn thấy sẽ tự ti. Nguyễn Hồng Trang nói đùa địa đạo. Ngươi kia là cái gì ánh mắt? Thôi đại nhiêu. Nàng lời mới vừa mở miệng, xoay người chạy, quả nhiên Nguyễn Hồng Trang xoay người lại bắt nàng bắt hụt. Thử, ngươi sợ hãi à? Đóa đóa đứng đằng xa xa, đắc ý nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Ta sợ hãi cái gì? Sợ hãi ta nói ngươi thôi đại nhiêu. Kia là gọi chỗ dạng, không phải sợ hãi. Hắc hắc, đều giống nhau à? Dù sao ngươi không phải xinh đẹp nhất. Đóa đóa nói. Vậy ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Nguyễn Hồng Trang cười hỏi ngược lại. Đương nhiên là ta đẹp nhất nha. Đầu đầu ở bên cạnh đem cái đầu nhỏ dối tới. Mới không phải, mẹ ta xinh đẹp nhất. Đóa đóa lập tức phản bác. Làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Mẹ ta lúc còn trẻ nhưng xinh đẹp, dáng dấp cùng ta giống nhau như lúc. Đáng người. Mụ mụ ngươi nàng hiện tại không ở nơi này, ngươi có thể không cần nói như vậy. Đầu đầu tiến đến đóa đóa bên thai nhỏ giọng nói. Đóa đóa nháy nháy con mắt, có chút không rõ nàng là ý gì. Nhưng là những người khác thế nào khả năng không biết đầu đầu tại sao nói như vậy, đều là cười đến không được. Cái kia đầu đầu, ngươi cảm thấy ai xinh đẹp nhất? Đào Tử thừa cơ hỏi thăm. Nói, còn vẩy một chút tóc, vẩy tư thế, rất rõ ràng nhắc nhở, muốn để Đậu Đậu nói gì gì xinh đẹp nhất. Nhưng nàng là Đậu Đậu, không phải người bình thường. Nghe vậy lập tức học Đào Tử bộ dáng, vẩy vẩy tóc, bày tư thế, sau đó nói, đương nhiên là ta Đào Tử xinh đẹp nhất. Ha ha. Đám người cười ha ha, Đoá Đoá ở một bên xoay vượt trực tiếp đem nàng ủi qua một bên, ở trong lòng của nàng, mẹ của nàng mới là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Lúc này Đường Đường ôm một trái bóng ra tới, muốn Đậu Đậu cùng với nàng chơi. Đừng nhìn hai cái cùng một chỗ, thường xuyên đánh lên, không phải ngươi truy ta trèo, chính là ngươi cào ta đâm, nhưng là Đường Đường còn chính là thích tìm nàng chơi. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Đậu Đậu không muốn cùng nàng chơi bóng ra, gặp nàng cầm cái cầu tới, nàng xoay người chạy. Han Đường Đường một mặt cười ngây ngô đi theo phía sau truy. Hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta ngay tại nhà đợi sao? Đào Tử liếc nhìn bên ngoài, hôm nay thời tiết rất tốt, ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ chậm chậm. Ta bộ dáng này có thể đi đâu, nếu là gây nên hỗn loạn liền không tốt. Ai, Nguyễn Hồng Trang thở dài một tiếng. Thế nhưng là Đào Tử lại nghe ra trong giọng nói của nàng đắc ý, cùng ánh mắt chỗ lộ ra ý cười, không khỏi trợn mắt. Có cái gì tốt ý, lại không phải bằng bản lĩnh thật sự dài như thế đẹp mắt, ngươi cái này cùng chỉnh dung có cái gì khác nhau? Đào Tử có chút chua xót nói. Tùy ngươi thế nào nói, ta đẹp ta là được. Đào Tử nghe vậy có chút phát điên, ánh mắt lặng lẽ quét về phía Thẩm Tư Viễn, trong ánh mắt tràn đầy u oán. Nhưng vào lúc này, đông nhiên một thân ảnh đứng ở trước mặt của nàng, ngăn lại tầm mắt của nàng. Nguyễn Hồng Trang mặc dù mang theo khẩu trang, nhưng nàng cái kia sáng rực ánh mắt vẫn như cũ để Đào Tử cảm thấy có chút chột dạ. Đúng lúc này, Đậu Đậu mang theo cái nhựa thùng nhỏ chạy tới, một mặt hưng phấn nói, "Gì gì, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, chúng ta đi bơi lội, nhìn cá voi, đào hạt cát." Nàng nói xong những này, quay đầu lại chạy hướng Thẩm Tư Viễn. Tiểu gia hỏa rất thông minh, biết Thẩm Tư Viễn nói chuyện dễ sử dụng nhất. Nhìn xem Đậu Đậu một mặt ánh mắt mong đợi, Thẩm Tư Viễn cười gật đầu nói, "Có thể à, hôm nay chúng ta cùng đi ra đi dạo. Ta một mực mang theo cái khẩu trang, đi đâu cảm giác đều thật phiền toái." Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng thầm thì, nàng cảm thấy còn là ở trong nhà nhất tự tại. Đào Tử nghe vậy, suy nghĩ một chút nói, "Ta ngược lại là có một nơi đi." Đậu Đậu nghe vậy, lập tức chạy đến trước mặt của nàng, một mặt mong đợi nhìn xem nàng, cùng chỉ hờ kỳ như, "Ta có người bằng hữu có tòa nghỉ phép biệt thự, chẳng những có bãi cát, còn có bể bơi, lộ thiên phòng ăn chờ một chút, hoàn cảnh đặc biệt tốt." Đào Tử mang theo hưng phấn nói, "Còn là được rồi, chúng ta cả nhà cũng không cần phiền phức người ta." Thẩm Tư Viễn nói, "Không phiền phức, nàng trong ngày thường cũng không ở kia bên trong, chỉ có nghỉ phép thời điểm mới có thể ở lại mấy ngày, trong ngày thường đều giao cho người khác quản lý." Đào Tử lập tức giải thích nói, "Đã dạng này, vậy ngươi gọi điện thoại hỏi một chút." Thẩm Tư Viễn nghe vậy lập tức nói, "Phương thức như vậy tại Tân Hải cũng không kỳ quái, rất nhiều nơi khác đến Tân Hải mua nơi ở hoặc là chung cư người, bình thường cũng không ở chỗ này, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm mới có thể tới, trong ngày thường đều là cho thuê chuyên gia thống nhất quản lý, có rất nhiều cho thuê khách sạn thống nhất quản lý, có rất nhiều cho thuê người, coi như dân tốt. Chẳng những có tiền cầm, hơn nữa còn có chuyên gia giữ gìn." Thẩm Tư Viễn một người bạn nhà chính là làm cái này, quy mô còn không nhỏ, hàng năm rất có lợi nhuận. Đào Tử nghe vậy, đi tìm điện thoại gọi điện thoại, nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại đi theo. Đậu Đậu thấy thế, cũng đội vàng đi theo. Đậu Đậu đi theo nàng cái mông phía sau, Đào Tử không kỳ quái, thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang đi theo nàng phía sau, liền để Đào Tử cảm thấy định dị. "Ta gọi điện thoại, ngươi đi theo ta làm cái gì?" Đào Tử nghi hoặc hỏi. "Ngươi cái gì bằng hữu, ta thế nào không biết?" Nguyễn Hồng Trang hỏi. "Trước đây thật lâu một người bạn." Đào Tử thuận miệng nói. Sau đó tìm tới điện thoại di động của mình, liền muốn thông qua đi, nhưng là ngay sau đó, tựa hồ kịp phản ứng. Quay đầu lại có chút dị địa nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Nguyễn Hồng Trang có chút mất tự nhiên nói, "Ngươi sẽ không là đang ăn dấm a?" Ha ha. Đào Tử điên cuồng cười to nói, "Nói mỏ cái gì đâu?" Nguyễn Hồng Trang xoay người rời đi. Gặp nàng phản ứng như vậy, Đào Tử ngược lại vững tin chính mình suy đoán. "Di Di, ngươi cười cái gì?" Đậu Đậu ngửa đầu, có chút không hiểu hỏi. "Không có việc gì, ta gọi điện thoại." Lúc này mới ngưng cười, cho bằng hữu gọi điện thoại. "Di Di, nàng tại sao muốn ăn dấm, dấm ăn ngon không?" Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. Đào Tử đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cũng không có giải thích. Đậu Đậu thấy thế, trực tiếp chạy tới hỏi Nguyễn Hồng Trang, "Dấm ăn ngon không?" Nguyễn Hồng Trang, Đào Tử người bạn này, xem như nàng thanh mai, theo gần hai nhà quan hệ liền rất tốt, sau đó cha mẹ của nàng bởi vì điều động công việc, đi nơi khác, nhưng là như thế nhiều năm, hai người vẫn luôn có liên hệ. Cho nên Đào Tử muốn mượn dùng một chút biệt thự của nàng, căn bản không có bất cứ vấn đề gì, đối phương trực tiếp đồng ý tốt, để chúng ta xuất phát. Đào Tử cúp điện thoại, một mặt hưng phấn nói, "Chờ một chút, ta muốn đem cái xẻng mang lên." Đậu Đậu cuống quýt đi tìm bãi cắt công cụ, kỳ thật đây đều là Đường Đường, còn như Đường Đường, nàng con ôm bóng ra, bọn người cùng với nàng chơi đâu. Đoá Đoá thấy thế, cũng chạy về nhà cầm bãi cắt công cụ đi, đem áo tắm mang lên, còn có ăn cũng mang một chút, bên kia có phòng bếp, có giá nướng. Đào Tử nói, thế là mọi người tất cả đều bận rộn, thu thập, chuẩn bị chuẩn bị. Chỉ có Đường Đường một người ôm bóng ra đứng trong phòng khách, nhìn xem mọi người đổi tới đổi lui, một mặt mờ mịt, không biết bọn hắn đang làm gì sao. Chương 483, biệt thự ngươi người bạn kia là làm cái gì? Trước đó thế nào cho tới bây giờ không nghe người nhắc qua? Nhà nàng không phải Tân Hải sao? Các ngươi là thế nào nhận biết? Tại đi biệt thự trên đường, Nguyễn Hồng Trang vừa lái xe, một bên giả vờ như lơ đãng hỏi thăm ngồi ở ghế cạnh tài xế Đào Tử. Đào Tử cười, từng cái trả lời vấn đề của nàng. Ngồi tại phía sau Đậu Đậu tiến đến Thẩm Tư Viễn bên người nhỏ giọng nói, nàng tốt dài dòng nha. Thế nhưng là không đợi Thẩm Tư Viễn trả lời, ngồi ở trên đùi Thẩm Tư Viễn Đường Đường liền đưa tay đem nàng đầu cho đẩy ra, không cho nàng tới gần, ca ca là nàng. Hô Đậu Đậu há miệng liền muốn cắn tay của nàng, Đường Đường vội vàng nắm tay lùi về, thấy không có cản đến, lập tức vui vẻ han. Đoá Đoá thì cùng Tiểu Nguyệt ngồi cùng một chỗ, nhìn xem Tiểu Nguyệt trên tay sách. Nàng không biết quá nhiều chữ, nhưng là có thể xem hiểu phía trên tranh minh họa. Mà Mao Tam Muội thì ngồi tại xe phía sau nhất, bên cạnh còn bao lớn bao nhỏ đặt vào một đống lớn đồ vật. Nàng cũng cùng theo đến, chủ yếu là không yên lòng Đường Đường, mặt khác hôm nay cơm trưa cũng muốn nàng bận rộn. Đào Tử Bằng hữu biệt thự khoảng cách còn rất xa, đi quốc lộ bên biển, lái xe đều mở hơn một giờ, cuối cùng nhất đi tới một cái khác thự khu. Nơi này thuộc về cấp cao nghỉ phép cư xá, cảnh vật chung quanh phi thường xinh đẹp, trong cư xá có được bãi biển riêng, trừ cư xá hộ gia đình, du khách là cấm đi vào. Cho nên toàn bộ bãi cát sinh thái bảo trì đến tương đương hoàn thiện. Chờ xe đến cửa biệt thự, đã có một vị mặc đồ chức nghiệp nữ quản gia đứng tại cửa ra vào. Nơi này thuộc về khu nhà giàu, đều là không thiếu tiền chủ, cho nên phòng ở sẽ rất ít thuê, bằng hữu của đạo tử cũng là như thế. Người không tại Tân Hải thời điểm, liền sẽ đem phòng ở ủy thác quản lý cho vật nghiệp sẽ định kỳ kiểm tra thủy điện, quét dọn vệ sinh, thanh tẩy bể bơi chờ một chút, đương nhiên những này khẳng định cũng là thu lệ phí. Xin hỏi, vị nào là Tưởng tiểu thư? Thấy xe dừng lại, vị kia nữ quản gia lập tức tiến lên đón. Ta là. Đạo tử thấy thế theo trên xe xuống tới. Ta cần cùng chủ phòng xác nhận một chút. Nữ quản gia lập tức nói. Hẳn là. Bởi vì đây là tư nhân nơi ở, trong phòng có không ít chân quý vật phẩm, cho nên nhất định phải cùng chủ phòng xác nhận một chút thân phận mới được. Thế là nữ quản gia trực tiếp video gọi cho đạo tử bằng hữu, tại xác nhận đạo tử thân phận về sau, lúc này mới đem chìa khóa cho đạo tử. Nếu như cần nhân viên quét dọn, đồ bếp, hoặc là yêu cầu khác, đều có thể liên hệ ta. Cuối cùng nhất nữ quản gia nói. Được, ta biết, đa tạ. Đạo tử nói lời cảm tạ một tiếng. Ngài khách khí, đây là hẳn là, chúc ngài ngày nghỉ vui sướng. Nữ quản gia cung kính nói, sau đó cũng không có lại quấy rầy, trực tiếp quay người rời đi. Đào Tử lúc này mới dùng cửa điện tử cấm thẻ mở ra cửa sân, để Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe tiến vào nhà để xe. Hoa, thật là lớn phòng ở. Đầu đầu theo trên xe nhảy xuống, nhịn không được thán phục một tiếng. Đi theo phía sau xuống xe Thẩm Tư Viễn cũng không nhịn được tán thưởng nói, hoàn cảnh không sai, phục vụ cũng tốt. Tiền viện là cái tiểu hoa biên, nhìn ra được một mực có tỉ mỉ quản lý, hoa cỏ mọc đều rất tốt. Mà hậu viện chính là mặt cỏ cùng bể bơi, thuận dưới bậc thang đi, chính là mảnh này khu biệt thự bãi biển riêng. Nơi này hoàn cảnh thật là không tệ. Dừng xe xong Nguyễn Hồng Trang quan sát bốn phía. Muốn không ngươi cũng ở nơi đây mua một bộ, trong ngày thường nghỉ phép dùng. Đào Tử ở một bên cười nói. Nàng biết Nguyễn Hồng Trang có cái này tài lực, lại nói dù cho nàng không có, còn có ba nàng đâu. Vậy ngươi sang năm muốn bao nhiêu cố gắng? Tại sao? Vì ta kiếm tiền mua biệt thự a. Lòng dạ hiểm độc nhà tư bản. Đào Tử nói. Thẩm Tư Viện thấy Mao Tam Muội đang đem trên xe nguyên liệu nấu ăn hương xuống cầm, vội vàng tiến lên hỗ trợ. Mà Đường Đường mới vừa từ trên xe đi xuống thời điểm, liền đã đang rút mụ mụ, đáng tiếc khí lực nàng quá nhỏ, lại kéo lại túm, nhưng cũng không thể cầm động bất kỳ vật gì, cuối cùng nhất chỉ có thể cầm chính mình bóng da nhỏ. Trong biệt thự trang trí đến cũng không xa hoa, ngược lại lộ ra cực kỳ giản lược, bất quá bởi vì dùng diện tích lớn tường pha lê, cho nên lộ ra cực kỳ sáng ngời rộng. Bởi vì chỉ là nghỉ phép mới đến ở một thời gian ngắn, cho nên liền không có thế nào làm, phòng ở trang trí cũng là mua nhà thời điểm đóng gói đơn giản, hậu kỳ hơi làm một chút mà thôi. Đào Tử cho đám người giải thích nói, người đối với nơi này như thế quen thuộc, thường xuyên đến sao? Không nghe người nói quá a. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lập tức tiếp lời gốc dạng. Đào Tử, không tốt đi, không tốt đi, đúng lúc này, vừa mới chạy tới hậu viện Đậu Đậu vội vã chạy trở về. Thế nào rồi? Thập Tư Viễn nghe vậy trong lòng giật mình, vội vàng hướng hậu viện chạy tới. Đường Đường vừa mới thế nhưng là đi theo Đậu Đậu phía sau cùng đi hậu viện, hắn lo lắng Đường Đường rơi vào trong bể bơi. Đường Đường bóng ra rất xuống trong nước. Đậu Đậu giải thích nói, Thập Tư Viễn có chút không nói nói, đừng mù hồ, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì sự tình đâu. Bất quá vẫn là hướng về hậu viện đi đến, Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng đội vàng tại phía sau đuổi theo. Đã thấy Đường Đường bóng ra chính trôi nổi tại bể bơi bên trên, mà Đường Đường đứng tại bên bể bơi bên trên gấp đến độ xoay quanh. Ta cầu cầu, ta thật gấp, cầu cầu mau trở lại, không muốn đi bơi lội, cầu cầu sẽ chết đuối rơi. Thẩm Tư Viễn đi qua, đè lại đầu nhỏ của nàng, lại vòng xuống đi, đều nhanh đem chính mình cho chuyển choáng. Nhanh cứu cầu cầu, Đường Đường lập tức bắt được Thẩm Tư Viễn tay, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hắc hắc, cầu cầu lại không có miệng cùng cái mũi, thế nào sẽ chết đuối? Thật là một cái đồ ngốc. Đầu đầu ở một bên cười nhạo nói, ngươi thổi một chút thử một chút. Thẩm Tư Viễn nói. Đường Đường nghe vậy sững sờ, tiếp lấy nhớ tới cái gì, đối với bể bơi hô hô hai lần, nguyên bản bình tĩnh bể bơi tạo nên tầng tầng nếp vốn, mà trong bể bơi ương bóng ra cũng bị đẩy đến bên bể bơi bên trên. Han Đường Đường cao hứng khoa tay múa chân, tiếp lấy chạy tới xoay người cái mông liền phải đem chính mình bóng ra cho vớt lên đến, thế nhưng là hồ nước có chút cạn, cứ thế với nàng cái mông phải có điểm cao, cả người một đầu cắm hướng trong bể bơi, cũng may Thẩm Tư Viễn đi theo nàng phía sau, nhanh tay lẹ mắt, từng thanh nàng cho xách trở về, ngay cả như vậy, hồ nước đã đem nàng khuôn mặt nhỏ đều thấm ướt. Han còn cười, vừa mới nhiều nguy hiểm. Thẩm Tư Viễn tại nàng trên mông đít nhỏ đập mấy lần. Đoá Đoá lúc này mang theo bãi cắt công cụ từ trong nhà đi ra, phía sau còn đi theo Tiểu Nguyệt, bất quá nàng đang giúp Mao Tam Muội đem nguyên liệu nấu ăn trưởng đến hậu viện vị nướng bên cạnh. Ai muốn bơi lội? Đào Tử giơ cao lên cánh tay hỏi. Ta không muốn. Đậu Đậu giơ lên cao cao cánh tay. Không muốn nâng cái gì tay? Đào Tử không nói nói. Đậu Đậu bởi vì là chết đuối, cho nên nàng rất chán ghét nước, bằng không vừa mới bóng ra, nàng đã sớm xung phong nhận việc đi giúp Đường Đường nhặt, cũng sẽ không như vậy bối rối. Các ngươi du lịch đi, ta dẫn các nàng đi bãi cát. Thẩm Tư Viễn hướng Đóa Đóa vây vây tay, để nàng tới. Sau đó dẫn nàng cùng Đậu Đậu cùng một chỗ theo dưới bậc thang đi hướng bãi cát. Vốn cho rằng trên bờ cát không ai, lại không nghĩ rằng trên bờ cát có cái trung niên nữ nhân, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn xem biển cả, nghĩ đến cũng là nơi này hộ gia đình. Đương nhiên, chính thật gây nên Thẩm Tư Viễn chú ý, là cái kia trung niên nữ nhân phía sau còn đi theo một cái mười mấy tuổi tiểu nữ quỷ, nghe thấy động tĩnh quay đầu hướng bọn hắn nhìn tới. Chương 484, tiểu tỷ tỷ chương 484, tiểu tỷ tỷ Thẩm Tư Viễn vẫn chưa tiến lên đáp lời, mà là mang Đậu Đậu cùng Đóa Đóa ở trên bờ cát tìm một nơi. Ta muốn đảo một cái tòa thành. Đậu Đậu cơ cái xe nhỏ, một bộ lời thể son sắt bộ dáng, nhưng trên thực tế, nàng có thể móc ra một cái hang chuột, coi như nàng rất tuyệt. Mà Đóa Đóa thì là không nói một lời, cái mông nhỏ như cái chuột chuối, cố gắng bắt đầu đào hố. Từ một điểm này cũng có thể thấy được hai cái tiểu gia hỏa trong tính cách khác biệt. Đậu Đậu cần sự tình trước đó đều là thanh thế to lớn, cuối cùng nhất bình thường đều là không giải quyết được gì. Mà Đóa Đóa trợ lý trước đó đều là vùi đầu gian khổ làm ra, mặc dù có đôi khi một phen cố gắng nước chảy về biển đông, uổng phí sức lực, nhưng là kết quả bình thường đều vẫn là không sai. Thế nhưng là Đậu Đậu tính cách lạc quan, thành công liền đắc ý, thất bại cũng không tức giận. Đóa Đóa lại không được, thành công cố nhiên cao hứng, nhưng là thất bại liền sẽ khó chịu, có lúc khó chịu một hồi mấy cũng liền đi qua, có thể sẽ khó chịu rất lâu. Người cách ta xa một chút, đều nhanh đào đến trong nhà của ta. Đậu Đậu dùng cái mông nhỏ đem Đóa Đóa hướng bên cạnh ủi. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng cầm lên đến, phóng tới một bên khác. Đóa Đóa đều đào như vậy đại nhất cái hố, ngươi còn tại cho bãi cắt phá rõ ràng đâu, ngươi mới phải đến bên cạnh đi cái gì là phá rõ ràng. Đậu Đậu tò mò hỏi. Đâu? Thẩm Tư Viễn trong lúc nhất thời thật đúng là không biết nên thế nào cho nàng giải thích. Suy nghĩ một chút nói, chính là cho bãi cắt tại gãi ngứa. Đậu Đậu nghe vậy cười ha hả, cảm thấy khoai lang hoa hoa nói hay lắm chơi vui, thế là dùng cái xẻng nhỏ ở trên bờ cắt nhẹ cào. Một bên cào còn một bên điếu tức. Thoải mái hay không, nhanh không vui, Thẩm Tư Viễn mặc kệ cái này nhỏ nha đồng đốc, quay đầu lại nhìn về phía Đóa Đóa. Đóa Đóa lúc này đã đào đi ra một cái rất lớn hố, chính mình cũng làm đến đầy bụi đất, đầy người đều là hạt cát. Ngươi làm cái như thế lớn hố làm cái gì? Thẩm Tư Viễn hỏi nàng. Ta đang đào bảo tàng. Đóa Đóa nói. Bảo tàng, ngươi xác định? Đương nhiên xác định, nước biển đem hạt cát vọt tới trên bờ cát, thế là bảo tàng liền đều chôn đến phía dưới, ta muốn đem bọn chúng đều móc ra. Đóa Đóa hào hứng giạt rào địa đạo, toàn thân đều là kinh. Vậy ngươi cố gắng, chờ mong ngươi đào ra bảo bối tốt đi ra. Đúng lúc này, bên hai truyền đến Đường Đường thanh âm, Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng về thanh âm chỗ nhìn lại, liền gặp Đào Tử lôi kéo Đường Đường đang đứng tại bậc thang cửa vào vị trí. Đào Tử mặc một bộ màu hồng sóng điểm áo tắm, tự lộ ra đấy đà, mà Đường Đường mặc một bộ màu lam viền lá sen liên thể áo tắm, trên thân còn phủ lấy cái con vịt nhỏ và mơi, cánh tay nhỏ bắp chân thịt đô đô, xem ra cực kỳ đáng yêu. Ngươi muốn đi qua cùng nhau chơi sao? Thẩm Tư Viễn lớn tiếng hỏi. Rất hiển nhiên, bởi vì khoảng cách quá xa, nghe không được thanh âm Đường Đường, là không có cách nào cùng hắn câu thông. Bất quá Đào Tử lại là đưa tay đem Đường Đường nhẹ nhàng hướng phía trước đẩy, Đường Đường quay đầu liếc mắt nhìn, thế là chính mình theo trên bậc thang xuống tới, nên tiếp đi tới Thẩm Tư Viễn. Đào Tử là trời sinh lạnh da trắng, mặc áo tắm nàng lúc này đứng dưới ánh mặt trời, tựa hồ cũng tản ra dịu dàng tia sáng. Nàng cười hướng Thẩm Tư Viễn phất phất tay, tiếp lấy quay người rời đi, lưu cho hắn một cái bóng lưng xinh đẹp. Thẩm Tư Viễn nên tiếp Đường Đường, giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, sở dĩ không có trực tiếp đem nàng ôm lên, là bởi vì nàng trên lưng còn phủ lấy vịt con vàng lạt vòng. Là cái bơi tại nàng nhỏ bé thô eo nhỏ bên trên, đều không cần dùng tay đi đỡ. Ngươi thế nào không bơi lội, lại nghĩ xuống tới ngồi nghịch đất cát. Thẩm Tư Viễn gặp nàng tóc đều không có ẩm ướt, hẳn là chỉ là vừa đổi áo tắm liền chạy tới, cũng còn không có xuống nước. Ta muốn cùng Đậu Đậu chơi. Đường Đường lập tức nói. Ngươi như thế thích Đậu Đậu nha. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Han Đường Đường cao hứng gật đầu. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên túi đầu nhìn về phía chính mình chân nhỏ, thì đô đô chân nhỏ bên trên, lúc này dính đầy cát sỏi. Thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Là dẫm lên cục đá sao? Đường Đường đem chân phải cầm lên đến, sau đó xoay người lay một chút, theo hạt cắt bên trong nhặt lên một cái ngọc quan âm mặt dây chuyền, sau đó trực tiếp đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ, phát hiện chỉ là đơn thuần một cái mặt dây chuyền, nghĩ đến là theo trên cổ rụng xuống. Thẩm Tư Viễn không hiểu nhiều ngọc, nhưng là xúc cảm ôn nhuận, chạm trổ tinh tế, cảm giác hẳn là có giá trị không nhỏ. Ngươi hẳn là cùng Đóa Đóa cùng đi đào bảo, nhất định có thể đào đến đồ tốt. Thẩm Tư Viễn cười nói. Thế nhưng là một nâng đầu, liền gặp Đường Đường đã hấp tấp chạy hướng Đậu Đậu, căn bản liền không nghe hắn nói cái gì. Đối với Đường Đường đến nói, vui vẻ mới là trọng yếu nhất, nhặt bà bối chỉ là tiện tay mà làm thôi. Thẩm Tư Viễn đem ngọc quan âm thu lại, chuẩn bị chờ trở về cho Nguyễn Hồng Trang các nàng xem nhìn, các nàng kiến thức bao rộng, cũng có thể nhận ra đây là cái gì ngọc. Đại khái là bởi vì Thẩm Tư Viễn bọn hắn bên này động tĩnh quá lớn, lại là cười to, lại là nói chuyện lớn tiếng, vị kia một mực nhìn biển trung niên nữ nhân, cuối cùng quay đầu tò mò nhìn về phía bọn hắn. Chờ nhìn thấy ba tiểu cô nương thời điểm, có chút ngây người, thẳng vào nhìn xem các nàng, tựa hồ lâm vào hồi ức. Mà tại nữ nhân phía sau tiểu cô nương, cũng hướng về Đóa Đóa các nàng đi đến, đại khái là hiếu kỳ các nàng đang chơi cái gì. Nàng đầu tiên là đi tới Đậu Đậu bên người, nhìn xem nàng ở trên bờ cát nhẹ cào, sau đó lại đi tới Đóa Đóa bên người, tò mò nhìn nàng móc ra hố to. Đại khái là cảm thấy hố to thú vị, thế là nhảy vào, sau đó ngồi xổm ở trong hố, vừa vặn có thể chứa nàng cả người, không khỏi nở nụ cười. nhưng vừa mới nâng đầu, liền gặp được Đóa Đóa một mặt luận dị địa nhìn nàng một cái. Đóa Đóa chính đảo nhìn hố đâu, đào nhìn, liền gặp một cái tiểu tỷ tỷ tiến vào nàng trong hố, đem nàng dọa cho nhảy một cái. Tiểu cô nương tựa hồ không quá tin tưởng Đóa Đóa có thể trông thấy nàng, thế là đứng người lên, nắm tay ở trước mắt Đóa Đóa cơ cơ. "Tỷ tỷ, ngươi làm cái gì?" Đóa Đóa có chút kỳ quái hỏi. Tiểu cô nương nghe vậy trong lúc nhất thời sửng sốt. Mà lúc này đây, Đậu Đậu mang theo cái sẻng nhỏ đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau chơi sao?" "Ngươi, các ngươi đều có thể thấy được ta." Nàng ánh mắt giật mình đảo qua ba kẻ tiểu nhân, thanh âm đều có chút cả lăm. "Đương nhiên." Đóa Đóa gật gật đầu. Đường Đường nhìn không thấy. Đậu Đậu chỉ phủ lấy con vịt nhỏ lặn vòng Đường Đường, nàng đang ngồi ở trên bờ cát, dùng nhựa khuôn đúc, ấn ra từng cái tiểu động vật. "A, nhiều hiếm lạ a, ngươi không phải liền là chết mất sao? Giống ai không chết qua đồng dạng." Đậu Đậu một chống nạnh, thần khí địa đạo. Đóa Đóa gãi gãi đầu, "Đây là một chuyện đáng giá kiêu ngạo sao?" "Ngươi ý gì?" Tiểu cô nương có chút không rõ. "Chính là chúng ta cũng chết mất, giống như ngươi." Đóa Đóa giải thích nói. Sau đó cúi đầu nhìn về phía dưới chân của nàng. "Còn có, ngươi làm cái gì đứng tại ta đảo hố bên trong?" "Đâu không có ý tứ, thật xin lỗi." Tiểu cô nương vội vàng theo trong hố đi lên. "Tiểu hài tử không thể nói láo a, chết mất liền không thể đảo hạt cát." Tiểu cô nương đi lên sau, lập tức liền lại không kịp chờ đợi nói. Đóa Đóa nghe vậy có chút tức giận, "Ta mới không có nói láo." Đóa Đóa dứt lời, trực tiếp hóa thành quỷ hình thái, trên tay cái sẻng rơi xuống, trên thân nhiễm cát sỏi cũng tắc tắc rơi xuống. Nàng lại đưa tay gãi gãi rơi xuống cái sẻng, bàn tay theo cái sẻng bên trên xuyên qua. "Ngươi xem đi." Đóa Đóa đắc ý nói, tiếp lấy một lần nữa hóa thành hình người, nhặt lên cái sẻng, tiếp tục đào hố. Mà nhìn xem bên này ngây người trung niên nữ nhân, rủi rủi mắt trời trong xanh, chẳng lẽ mình bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, thị lực cũng bắt đầu thụ ảnh hưởng rồi. Hơi suy tư một chút, nàng cất bước hướng về ba cái tiểu gia hỏa đi đến. Chương 485, một cái mụ mụ chương 485, một cái mụ mụ Thẩm Tư Viễn vốn chuẩn bị đi qua, nhưng là thấy đến tiểu cô nương đang cùng Đóa Đóa cùng Đậu Đậu nói chuyện phiếm, thế là cũng liền xa xa đứng, không có tiến lên. Có lúc, tiểu hài ở giữa giao lưu, so cùng đại nhân giao lưu, càng có thể rút ngắn khoảng cách. Chờ nhìn thấy trung niên nữ nhân đi hướng Đậu Đậu các nàng lúc, Thẩm Tư Viễn lúc này mới đi tới. "Các ngươi tốt." Trung niên nữ nhân cười hướng ba cái tiểu gia hỏa lên tiếng chào hỏi. Đậu Đậu nhìn một chút bên người tiểu tỷ tỷ, lại nhìn một chút đi tới trung niên nữ nhân, hai người dáng dấp rất tương tự, mặt tròn, mắt to, bờ môi hơi nhếch lên, tựa hồ vẫn luôn đang mỉm cười. "Nàng là bà ngươi sao?" Đậu Đậu hiếu kỳ hỏi. "Nàng là ta mụ mụ nha." Tiểu cô nương có chút tức giận nói. "Thế nhưng là nàng xem ra giống như là nãi nãi." Đậu Đậu giải thích. Tiểu cô nương nghe vậy không lên tiếng. Mà lúc này đây, Đóa Đóa đầu tiên là cho đối phương đáp lại. "Ngươi tốt." Đậu Đậu nghe vậy cũng lập tức nói, "A gì tốt." Xem ra nàng còn là tiếp nhận tiểu tỷ tỷ ý kiến, không có há miệng kêu bà nội. Chỉ có Đường Đường, nàng căn bản không nghe thấy, vẫn như cũ tại hạt cắt bên trên khắc ấn tiểu động vật. "Các ngươi là ở nơi này sao? Còn là đến bên này nghỉ phép?" Trung niên nữ nhân mỉm cười dò hỏi. Nàng cười lên rất ngọt, rất có lực tương tác. "Chúng ta là tới chơi." Đậu Đậu tiếp lời gốc dạng, Đóa Đóa tiếp tục bùi đầu đào hạt cát. "Ngươi gọi cái gì danh tự, năm nay mấy tuổi rồi?" Thấy cái này Đậu Đậu tính tình hướng ngoại sáng sủa, trung niên nữ nhân thế là cùng với nàng hàn huyên. "Ta gọi Đậu Đậu, năm nay núi ngủ, lập tức liền muốn là ngủ." Đậu Đậu kiêu ngạo mà nói. "Là 3 tuổi, lập tức liền muốn 4 tuổi." Trung niên nữ nhân vô ý thức ồn ắn. Sau đó lại nói, "Thật sự là đáng yêu lại thông minh tiểu cô nương." Hắc hắc, Đậu Đậu được khen ngợi phải có điểm không có ý tứ. Thế là khiêm tốn nói, "Tiểu tỷ tỷ cũng rất thông minh đáng yêu." Trung niên nữ nhân nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Đóa Đóa nói, "Nàng là tỷ tỷ của ngươi a?" "Đích sắc cũng rất đáng yêu." Đóa Đóa xem ra, rõ ràng so Đậu Đậu lớn chút, còn như Đường Đường, xem ra kỳ thật cùng Đậu Đậu không sai biệt lắm, rất khó phân biệt ra được ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. "Không phải a, ta là nói A Di tiểu bà bảo, nàng cũng rất đáng yêu, con mắt thật to, lông mi thật dài." Đậu Đậu nhìn bên cạnh tiểu tỷ tỷ nói. Trung niên nữ nhân nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười nói, "A Di nào có cái gì của cưng." Bất quá nụ cười của nàng lộ ra có chút miễn cưỡng. Đậu Đậu nghe vậy sững sờ, nhìn về phía bên cạnh tiểu tỷ tỷ, nhỏ giọng nói, "Nàng nói ngươi không phải nàng bảo bảo đâu. Ngươi có phải hay không rất thương tâm? Có phải là rất tức giận?" Tiểu cô nương hướng về phía nàng trợn mắt nói, "Ta đều chết mất, nàng đương nhiên liền không có của cưng." "Thế nào sẽ không có, ta cũng chết mất, nhưng ta vẫn là mụ mụ của cưng." Đậu Đậu giải thích. Mà trung niên nữ nhân thấy Đậu Đậu đối với bên cạnh không khí nói chuyện, nghĩ thầm đứa nhỏ này sẽ không tinh thần có vấn đề à? Còn là nói, là ta tinh thần có vấn đề. Nghĩ đến bệnh tình của mình, trong lòng không khỏi lại là một trận bi thiết, nhưng vẫn là cố nén, thuận miệng hỏi một câu, "Ngươi tại cùng ai nói chuyện nha? Ngươi cục cưng nha, ngươi cùng với nàng dung mạo thật là giống a, chính là cái mũi không giống, tiểu tỷ tỷ trên mũi có khoảng nốt ruồi, xem ra thật là nghịch ngợm, này này này." Đậu Đậu cười ngây ngô nói. Thế nhưng là trung niên nữ nhân nghe vậy, đầu nháy mắt dụ một chút, bên hai tiếng gió, tiếng sóng biển tựa hồ nháy mắt đi xa, thế giới ở trong mắt cấp tốc phai màu, sau đó kéo dài, cả người cảm giác một trận mê muội, lung la lung lay, tựa hồ liền muốn ngã xuống. "Mụ mụ." Tiểu cô nương có chút bận tâm tiến lên nữa, thế nhưng là bàn tay chạm đến đối phương lại là xuyên qua, chỉ có thể lo lắng xông. "A Di, ngươi thế nào rồi?" Đậu Đậu có chút hiếu kỳ hỏi thăm. "Là bệnh sao?" "Bệnh, muốn đi nhìn bác sĩ." "Bất quá bác sĩ thật đáng sợ, liền thích dùng châm ôm người." "Nhưng là ta không sợ, trích ta cho tới bây giờ đều không khóc, ta siêu cấp dũng cảm a." Nói đến đây, Đoá Đoá nhịn không được nhìn nàng một cái, Đậu Đậu lại tại thổi đại nưu. Mà trung niên nữ nhân chỉ thấy Đậu Đậu miệng nhỏ đóng mở, lỗ tai lại là không nghe thấy một điểm thanh âm. Nàng cố nén trên thân thể khó chịu, thanh âm có chút cản chắc chắc hỏi, "Nhỏ, tiểu cô nương, ngươi vừa rồi nói cái gì?" Đậu Đậu gãi gãi đầu, trong lòng nghi hoặc, "Ta cũng không nói cái gì a đồ đần, bởi vì ngươi có thể nhìn thấy ta." Mẹ ta cảm thấy kinh ngạc. Tiểu cô nương ở một bên nhắc nhở. Đậu Đậu lộ ra vẻ chợt hiểu. Tiếp lấy nàng quay người liền hướng chính mình vừa rồi vị trí chạy, tiểu cô nương vội vàng đưa tay kéo nàng. "Ngươi làm cái gì?" "Đi đào tòa thành." Đậu Đậu nói. "Tiểu cô nương, hiện tại là đào tòa thành thời điểm sao?" "Mẹ ta ngay tại cha hỏi ngươi đâu." Tiểu cô nương vội la lên. "Nha, ngươi liền a, ngươi nhanh lên trả lời nàng a." Tiểu cô nương thúc giục nói. "Trả lời cái gì?" Nhìn xem Đậu Đậu một mặt xuẩn manh bộ dáng, tiểu cô nương không khỏi một mặt im lặng che mặt, thế là quay đầu nhìn về phía Đoá Đoá, đem hy vọng ký thác ở trên người nàng. Mà trung niên nữ nhân dần dần cũng lấy lại tinh thần, che lấy nhảy lên kịch liệt ngực, dùng hết lượng giọng ôn hòa hỏi, "Tiểu cô nương, có thể nói cho a di, ngươi thấy cái gì?" "Tiểu tỷ tỷ." Đậu Đậu nói. "Cái gì dạng tiểu tỷ tỷ?" Trung niên nữ nhân vội vàng truy vấn. "Dáng dấp cùng a di tiểu tỷ tỷ, trên mũi có khỏa nốt rồi." Trung niên nữ nhân nói bổ sung. Đậu Đậu gật gật đầu, sau đó quan sát tỉ mỉ trước mắt tiểu tỷ tỷ cùng a di, muốn tìm ra còn có cái gì không giống địa phương. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, thương phấn nện một phát lòng bàn tay. "Ha ha, tiểu tỷ tỷ lỗ tai cùng ngươi không giống, lỗ tai của nàng giống như vậy." Đậu Đậu nói, đưa tay đem chính mình hai con lỗ tai hướng phía trước đẩy. Nguyên lai tiểu cô nương có một đôi tai chiêu phong, đây là cùng trung niên nữ nhân lớn nhất địa phương khác nhau. Thế nhưng là trung niên nữ nhân nghe vậy, lại là trừng to mắt, một mặt khó có thể tin, bởi vì nàng cuối cùng xác nhận, trước mắt tiểu cô nương trong miệng tiểu tỷ tỷ chính là nàng nữ nhi không sai. Nàng nữ nhân đôi kia tai chiêu phong, di truyền từ ba ba của nàng, khi còn bé bà ngoại còn thường xuyên cười nàng tai chiêu phong không tụ tài. Thế nhưng là nữ nhi của mình đã qua đời thật nhiều năm, chẳng lẽ mình nữ nhi không chết, trước mắt tiểu cô nương gặp qua. Nhưng nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, bởi vì nàng là tận mắt nhìn đến nữ nhi hộ thể, nhìn thấy nàng bị sát hại sau thê thảm bộ dáng. Tiếp lấy nàng lại nghĩ tới trước mắt tiểu cô nương có thể là nhìn thấy qua nữ nhi ảnh chụp. Nhưng rất nhanh lại cảm thấy điều đó không có khả năng, tiểu cô nương này quá nhỏ tuổi tác đều không có nữ nhi chết đi thời gian dài. Đậu Đậu thấy trung niên nữ nhân thẳng vào nhìn xem chính mình, bị nhìn thấy có chút hoảng hốt, thế là lặng lẽ xoay người, đem cái mông đối với đối phương, dạng này liền chẳng nhiều sao sợ hãi. Mà lúc này đây, Đường Đường đứng người lên chạy tới giữ chặt Đậu Đậu, muốn dẫn nàng nhìn kiệt tác của mình. Trung niên nữ nhân thấy Đậu Đậu muốn rời khỏi, vô ý thức đưa tay liền muốn đi kéo đối phương. Thế nhưng là bàn tay đến nửa đường, lại bị một tay nắm bắt lại. Trung niên nữ nhân ngẩng đầu liếc nhìn Thẩm Tư Viễn, có chút sửng sốt một chút, vội vàng nắm tay rút về. "Không có ý tứ, ta không có ác ý." Nàng hoảng hốt vội nói xin lỗi. "Ta biết, có cái gì sự tình hỏi ta là được, không nên quấy rầy hài tử." "Không có, không có việc gì, không có ý tứ, quấy rầy." Trung niên nữ nhân nói xong, quay đầu rời đi. Thẩm Tư Viễn nhìn xem trung niên nữ nhân rời đi, đứng ở một bên tiểu cô nương lập tức liền muốn đuổi theo. Nhưng lúc này, lại nghe Thẩm Tư Viễn nói, "Mẹ ngươi nàng vẫn luôn là dạng này sao?" Tiểu cô nương nghe vậy bỗng nhiên xoay người, trừng to mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Chương 486, bi thương chương 486, bi thương ngươi không theo sao sao? Thẩm Tư Viễn cười hỏi trước mắt tiểu cô nương, "Ta biết thế nào về nhà, ném cũng được, mà giống các ngươi dạng người này, cũng không thấy nhiều, không đúng, ta liền chưa thấy qua. Ngươi chết bao lâu rồi?" Thẩm Tư Viễn hiếu kỳ hỏi. Tiểu cô nương mặc một bộ màu lam quần yếm, bên trong là một bộ màu trắng áo thun, nhìn niên kỷ muốn so tiểu Nguyệt Bàn nhỏ tuổi, đại khái 11-12 tuổi bộ dáng. Tiểu cô nương nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ, sau đó có chút khó chịu mà nói, "Ta không quá nhớ kỹ, chỉ nhớ rõ hẳn là thật lâu bộ dáng, lâu đến mụ mụ đều trở nên rất già." Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, ủy trừ khi còn sống ký ức bên ngoài, sau khi chết ký ức rất ngắn, có thể dài lâu ghi nhớ sự tình rất ít. Bất quá tiểu cô nương rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, một mặt hưng phấn hướng Thẩm Tư Viễn hỏi, "Ngươi tại sao có thể nhìn thấy ta? Còn có hai cái này tiểu muội muội?" "Bởi vì các nàng giống như ngươi, còn như ta nha, ngươi có thể coi ta là thần tiên đi." "Thần tiên?" Tiểu cô nương nghe vậy, nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Tư Viễn. "Thế nào, không giống sao?" Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi. "Không giống." Tiểu cô nương trực tiếp lắc đầu. "Nơi nào không giống rồi?" "Ngươi không mập." "Thẩm Tư Viễn, đây là cái gì lý do? Trong miếu thần tiên đều rất mập, ngươi một chút cũng không mập, mà lại mặc quần áo cũng không giống." Tiểu cô nương nói. "Ngươi quan sát còn rất cẩn thận." Thẩm Tư Viễn đầu tiên tán dương một câu. Kỳ thật trong thần thoại văn tự chố ghi lại hình tượng, cũng không đều là mập mạp bộ dáng, nam thần tiên đều là dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn tú, nữ thần tiên đều là thân hình na, phong thái tuyệt thế vân vân. Mà mập hình tượng đều là hậu thiên diễn dịch mà thành, bởi vì béo tượng trưng giàu có cùng khỏe mạnh, đại biểu cho phúc khí, cho nên trong chùa miếu tượng thần, liền không có mấy tôn là thân hình gầy gò. "Cho nên ngươi không phải thần tiên." Tiểu cô nương tiếp tục nói. "Ngươi nói không phải cũng không phải là đi." Vốn cũng là thuận miệng nói, Thẩm Tư Viễn cũng không có cùng với nàng xoắn xuýt cái vấn đề này. "Vậy các nàng là quỷ, tại sao cùng ta không giống?" Tiểu cô nương tiếp tục truy vấn nói. "Bởi vì ta cho các nàng hiện hình năng lực." "Hiện hình? Vậy ngươi thật là thần tiên. Ngươi hiện tại tin rồi. Ngươi nếu có thể để ta cùng giống như các nàng, ta liền tin ngươi." Tiểu cô nương một mặt mong đợi nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy cười, tiểu cô nương quá đơn thuần, coi là điểm này tiểu thủ đoạn liền có thể lừa qua Thẩm Tư Viễn. Đối với Thẩm Tư Viễn đến nói, cũng liền tiện tay sự tình, bất quá hắn còn là nghĩ trêu chọc tiểu cô nương này, cho nên cũng không có lập tức đồng ý mà chỉ nói, vậy không được, ta liền ngươi gọi cái gì danh tự, bao nhiêu tuổi cũng không biết, thế nào có thể tùy tiện giao cho ngươi năng lực như vậy. Tiểu cô nương nghe vậy có chút thất vọng, bất quá rất nhanh liền chủ động nói, ta gọi Lam Tâm gì, năm nay 10 tuổi, không đúng, là thời điểm chết 10 tuổi, dạng này có thể chứ. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, chỉ bên cạnh đóa đóa cùng đầu đầu nói, ta biết, ngươi cùng với các nàng đi chơi đi, ta mới không bằng tiểu thí hài chơi. Tiểu cô nương ngạo kiểu địa đạo. Sau đó không đợi nói chuyện, quay đầu liền chạy, cái hướng kia, chính là vừa rồi cái kia trung niên nữ nhân rời đi phương hướng. Thế nào mẫu nữ đều một cái dạng, Thẩm Tư Viễn có chút im lặng. Uy, thế nhưng là còn không đợi Thẩm Tư Viễn gọi nàng, nàng liền chạy không thấy. Thẩm Tư Viễn nghĩ nghĩ, tạm thời được rồi, hắn tin tưởng, tiểu cô nương này hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về tìm hắn. Trung niên nữ nhân có thể xuất hiện tại mảnh này tư nhân trên bờ cát, tự nhiên cũng là ở tại phụ cận. Tiểu cô nương một đường chạy về phía trước, đi ngang qua hai ngôi biệt thự về sau, chính là nàng nhà. Mảnh này khu biệt thự phòng hình kỳ thật đều không khác mấy, chỉ là căn cứ diện tích khác biệt, hơi có khác biệt mà thôi. Mụ mụ, tiểu cô nương đi tới hậu viện, liền bắt đầu hô người. Mặc dù biết chính mình mụ mụ nghe không được chính mình gọi nàng, nhưng là nàng vẫn như cũ thói quen kêu lên một tiếng. Cho nên tại không nghe thấy đáp lại thời điểm, nàng cũng không để ý, trực tiếp đi vào trong nhà, tìm kiếm mẹ của mình. Lúc bắt đầu, nàng còn rất khó khăn qua, nhưng là thời gian lâu dài, chậm rãi, nàng cũng liền quen thuộc. Mụ mụ. Nàng đi đến trong phòng, lần nữa gọi một tiếng, nhìn quanh trong phòng khách, cũng không có người, thế là quay người hướng về trong gian phòng đi đến, thế nhưng là nàng chưa kịp đi vào, chỉ nghe thấy mụ mụ yếu ớt nức nở cùng cứng rắn nuốt âm thanh. Mụ mụ. Lam Tâm Di trực tiếp xuyên qua cửa phòng, đi vào. Sau đó liền gặp mụ mụ đang ngồi ở đầu giường, ôm chính mình khung hình nhỏ giọng khóc. Đầu vai run run, thanh âm rất nhỏ, giống như là mèo con loại kia thấp giọng minh ướt, nhưng là nước mắt lại như là vỡ đê nước sông, cuồn cuộn mà xuống, ướt nhẹp trước ngực quần áo cùng bên cạnh đệm chăn. Tiểu bảo mụ mụ nhỏ giọng thì thầm, thân thể cũng hơi có chút run rẩy. Mụ mụ Lam Tâm Di có chút ngu ngơ gọi một tiếng, nàng qua đời quá lâu, lúc bắt đầu cũng giống mụ mụ khó chịu, thế nhưng là thời gian lâu dài, cũng liền chẳng nhiều sao khó chịu. Nhưng mụ mụ lại vẫn luôn là như thế bi thương, mỗi lần nhớ tới nàng thời điểm, luôn luôn khóc đến người đều muốn ngất đi, bắt đầu là dạng này, bây giờ vẫn như cũng là dạng này. Mụ mụ nhìn thấy mụ mụ khóc đến như thế thương tâm, Lam Tâm Di cũng đi theo khó chịu, đưa tay muốn đi giúp mụ mụ lau lau nước mắt, thế nhưng là nước mắt lại là xuyên qua bàn tay của nàng, một lần nữa rơi xuống mụ mụ trước ngực trên bờ áo. Lam Tâm Di lại thử mấy lần, vẫn như cũ như thế, chỉ có thể thở dài một tiếng, ngơ ngác đứng ở một bên, có chút đau lòng nhìn xem mẫu thân. Mụ mụ, thật xin lỗi. Lam Tâm Di nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn ngập bị khuất. Ngày đó ta hẳn là nghe lời ngươi, ở trường học chờ ngươi, không một người trở về liền tốt. Lam Tâm Di nói cũng ô minh khóc lên, nàng cảm thấy đều là lỗi của nàng, hết thảy đều là nàng tạo thành. Nàng rất muốn cùng mụ mụ nói một câu thật xin lỗi. Nàng cũng chính là cái mới 10 tuổi tiểu cô nương, nàng chịu đựng được quá nhiều. Một cái ngồi ở trên giường khóc, một cái đứng tại bên giường khóc. Lam Tâm Di bôi nước mắt, chợt nhớ tới vừa mới tiểu muội muội cùng ca ca. Nếu như nàng có thể giống tiểu muội muội các nàng, chẳng phải có thể cùng mụ mụ nói xin lỗi, liền có thể an ủi mụ mụ, nàng còn có thật nhiều lời nói muốn cùng mụ mụ nói. Nghĩ đến đây, nàng quay người hướng về bên ngoài chạy tới, một lần nữa trở lại trên bờ cát. Thế nhưng lại phát hiện trên bờ cát đã không có người, vừa mới ca ca cùng ba cái tiểu muội muội đều đã rời đi. Lam Tâm Di không khỏi lo lắng chạy tới, một bên chạy một bên hô: "Ca ca, tiểu muội muội, Ô Minh." Nàng đi tới vừa rồi vị trí, lại phát hiện trên bờ cát chỉ để lại hai cái hố to, cùng mấy cái dùng hạt cắt in ra cua cùng rùa đen, không còn gì khác. "Ca ca, tiểu muội muội, Ô, hy vọng phá diệt." Lam Tâm Di khóc đến càng lớn tiếng. Có phải là có người đang khóc? Ngay tại trên bãi cỏ chơi đường đường bóng ra đậu đậu nghe thấy, lập tức ôm bóng ra chạy đến bậc thang lối vào. Sau đó liền gặp được đứng ở trên bờ cát lau nước mắt Lam Tâm Di. "Tiểu tỷ tỷ, ngươi khóc đến thật đau lòng, là ngươi mụ mụ không cần ngươi nữa sao?" Đậu đậu lớn tiếng hỏi. "Minh, hoa." Nhìn thấy đậu đậu, Lam Tâm Di khóc đến càng lửa tiếng, tựa hồ muốn đem trong lòng tất cả ủy khuất cùng hoảng hốt đều phát hồ đi ra. Đoá Đoá nghe thấy thanh âm, cũng từ phía sau đi tới, nhìn sang một bên lau nước mắt, một bên hướng các nàng đi tới Lam Tâm Di. "Nàng thế nào rồi?" Đoá Đoá hỏi. "Mẹ của nàng không cần nàng nữa." Đậu đậu nói. Mới không có, ngươi nói mỏ." Lam Tâm Di bôi nước mắt nói. Này, bị ngươi nghe thấy nha." Đậu đậu cười ngây ngô, một chút cũng không có ý tứ. Trong hồ bơi đường đang dùng bơi chó tư thế, dùng sức hướng Đoá Đoá cùng đậu đậu phương hướng du lịch. Chương 487, Lam Tâm Di chương 487, Lam Tâm Di Thẩm Tư Viễn là bị Tiểu Nguyệt hô trở về, bởi vì Mao Tam Muội đã nướng chín một chút ăn uống, để bọn hắn trở về nếm thử. Nhưng hắn vừa mới đi lên, liền gặp trong bể bơi hai đầu mỹ nhân ngư ngay tại vui đùa ầm ĩ, Nguyễn Hồng Trang theo sau lưng tìm chặt Đào Tử, tựa hồ ngay tại ép hỏi cái gì, mà Đào Tử cười lớn thể sống chết không tử. "Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên uy, hai người các ngươi muốn hay không sát lại như vậy gần?" Thẩm Tư Viễn có chút im lặng nói. Biết rõ trên người bây giờ mỗi khắc đều tản ra mê người mị lực, cũng không biết cách điểm khoảng cách, không gặp Đào Tử toàn thân đều nhiệt độ đỏ sao? Cả người đều cùng uống say đồng dạng. "Ngươi ăn dấm rồi?" Nguyễn Hồng Trang cười hỏi, nhưng lại chưa buông ra Đào Tử, mà là trở tay lâu trụ eo của nàng, phòng ngừa nàng chạy trốn. "Ngươi trước tiên đem ta buông ra." Đào Tử dãy rủa, thế nhưng là thanh âm mềm mẻo, lộ ra cực kỳ hưu khí vô lực. "Không thả." Nguyễn Hồng Trang đem đầu gần sát bên tai của nàng, thổi nhẹ thở ra một hơi. "Ngươi còn không có thành thật khai báo." Thẩm Tư Viễn, mau tới mau cứu ta. Đào Tử cũng là thông minh, trực tiếp lớn tiếng hướng về Thẩm Tư Viễn kêu cứu. Trước chờ ta ăn một chút gì lại nói. Thẩm Tư Viễn không có lại quản các nàng điên náo, mà là lôi kéo Đường Đường đi hướng một bên Mao Tam Muội. Mao Tam Muội nướng một chút chân gà cùng thịt xiên, nhìn thấy hai người tới, vội vàng cho bọn hắn đã bưng lên. Nàng dùng tay qua tay chữ danh, để bọn hắn ăn trước, phía sau còn có rất nhiều. Nghe được mùi thơm, Đường Đường có chút không kịp chờ đợi liền muốn đưa tay đi bắt, lại bị Thẩm Tư Viễn một phát bắt được. Cẩn thận bỏng. Han liền biết cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn gõ một cái đầu nhỏ của nàng, sau đó cầm lấy một cây chân gà thử một chút nhiệt độ, lúc này mới đưa cho Đường Đường. Thấy có Thẩm Tư Viễn chiếu cố Đường Đường, Mao Tam Muội lại tiếp tục bận rộn đi. Đường Đường ăn một cây chân gà, nếm đến hương vị, cũng không ăn, quay người chạy tới bể bơi chơi nước đi. Tiểu hai tử tựa hồ trời sinh thích chơi cát, chơi nước, Đường Đường cũng không ngoại lệ. Chờ Mao Tam Muội đem một bàn thịt ba chỉ bưng lên thời điểm, thấy chỉ còn lại Thẩm Tư Viễn một người, thế là dùng tay qua tay chứ danh hỏi thăm, muốn hay không đem mọi người gọi tới cùng một chỗ ăn. Sau đó vừa chỉ một bên đang xem sách Tiểu Nguyệt, biểu thị vừa mới Tiểu Nguyệt một mực đang giúp đỡ, nhưng nàng lại là một ngụm cũng chưa ăn, muốn hay không cứ gọi nàng cùng một chỗ ăn chút. Thẩm Tư Viễn buông xuống trên tay quay chút, do dự một chút, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra giọng nói đưa vào. Tiểu Nguyệt, Đậu Đậu cùng Đoá Đoá, các nàng cũng không phải là hài tử bình thường, việc này trong lòng ngươi hẳn là có chút suy đoán a. Mao Tam Muội liếc nhìn văn tự, sau đó có chút trí tâm gật gật đầu. Thế là Thẩm Tư Viễn lại nói, ta là một tên pháp sư, có chút năng lực đặc thù, con gái của ngươi Đường Đường kỳ thật cũng cùng ta cùng loại, đều tương đối đặc thù, bởi vậy nàng cùng ta có chút duyên phận, lúc này mới sẽ đem nàng mang theo bên người. Mao Tam Muội nhìn về sau, có chút giật mình, tiếp lấy lại là chắp tay trước ngực, lại là cúi đầu liên tục hướng Thẩm Tư Viễn ngỏ ý cảm ơn. Sau này trong nhà, Tiểu Nguyệt, Đoá Đoá cùng Đậu Đậu các nàng, ngươi không cần phải để ý đến các nàng không cần ăn cơm, cũng không cần uống nước, có đôi khi lại đột nhiên biến mất hoặc là xuất hiện, ngươi không cần phải sợ, cũng không cần kinh ngạc. Mao Tam Muội nhìn qua văn tự về sau, đã phi thường kinh ngạc, thế nhưng là lại không biết hẳn là thế nào biểu đạt nghi ngờ trong lòng. Các nàng là ta hộ pháp đồng tử, không phải là người bình thường, ngươi không cần nhiều quản, chỉ cần chiếu cố tốt Đường Đường là được. Mao Tam Muội thấy Thẩm Tư Viễn chỉ là để nàng chiếu cố tốt Đường Đường, nơi nào còn có không đáp ứng, thế là liên tục gật đầu. Đi làm việc chính ngươi đi thôi. Thẩm Tư Viễn chỉ giàn nướng, để nàng tiếp tục làm việc sự tình đi. Mao Tam Muội lúc này mới quay người, trở lại giàn nướng trước, bất quá lại là nhịn không được liên tiếp đưa ánh mắt nhìn về phía ngay tại trên bãi cỏ chơi đùa Đoá Đoá cùng Đậu Đậu. Còn như tại sao không nhìn Tiểu Nguyệt, là bởi vì Tiểu Nguyệt ngồi tại nàng phía sau vị trí, nàng nếu là xoay người lại nhìn đối phương, liền lộ ra quá mức tận lực. Thẩm Tư Viễn đang lúc ăn đồ đâu, lỗ tai bén nhảy hắn chỉ nghe thấy trên bờ cắt tiểu cô nương tiếng khóc. Bất quá không đợi hắn đứng dậy, Đậu Đậu liền đã chạy tới, sau đó Đoá Đoá cũng đi theo, thấy này Thẩm Tư Viễn cũng liền tiếp tục ngồi không nhúc nhích. Sau đó rất nhanh, liền gặp Đậu Đậu dẫn trước đó vị kia gọi làm Tâm Di tiểu cô nương đi tới. Đây là thế nào rồi? Thẩm Tư Viễn thấy nàng khóc đến thương tâm, thế là mở miệng hỏi. Mẹ của nàng không cần nàng nữa. Đậu Đậu đoạt trước nói. Mới không phải, ngươi nói mỏ. Lam Tâm Di nghẹn ngào nói. Vậy ngươi nói cho ta một chút, là thế nào chuyện? Tại sao khóc đến như thế thương tâm? Thẩm Tư Viễn dò hỏi. Bởi vì. Lam Tâm Di nghẹn ngào, trong lúc nhất thời tựa hồ nói không ra lời. Ngồi xuống từ từ nói. Thẩm Tư Viễn đối với nàng vây vây tay, để nàng ngồi vào chính mình đối diện. Lam Tâm Di nghe vậy, khéo léo ngồi vào Thẩm Tư Viễn đối diện, mà Đậu Đậu cũng giống vậy ở bên cạnh ngồi xuống. Ngươi chơi ngươi đi. Ta cũng muốn nghe một chút. Đậu Đậu lập tức nói. Sau đó ánh mắt lại rơi vào Thẩm Tư Viễn phía trước trên bàn ăn. Là sâu nướng, ta cũng muốn nếm thử hương vị. Thẩm Tư Viễn cũng có chút bất đắc dĩ, hắn tựa hồ nhớ kỹ Đậu Đậu nói qua, bởi vì Đào Quảng Hạ vợ chồng cảm thấy sâu nướng không khỏe mạnh, cho nên trong ngày thường rất ít cho Đậu Đậu ăn, thế là nàng dù cho sau khi chết cũng đặc biệt thèm sâu nướng. Thế là đem chính mình bàn ăn đẩy đến Đậu Đậu trước mặt, để nàng hút hai ngụm. Hiện nay cũng chỉ có thể dạng này, chờ ngày nào phương hồn phiên tu bổ thành công, các nàng sẽ trở thành chân chính quỷ thần, đừng nói ăn cái gì, dù cho lớn lên kết hôn sinh con đều có khả năng. Bởi vì đến lúc đó, các nàng đã không chỉ là đơn thuần quỷ, đồng dạng cũng là thần. Thẩm Tư Viễn không có lại quản Đậu Đậu, mà là đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Lam Tâm Di. Lúc này tiếng khóc của nàng đã ngừng lại rất nhiều, thấy Thẩm Tư Viễn nhìn về phía chính mình, lập tức nhỏ giọng nói xin lỗi nói, thật xin lỗi. Tại sao muốn nói xin lỗi? Thẩm Tư Viễn mỉm cười hỏi. Lam Tâm Di cúi đầu, móc ngón tay, cũng không có trả lời cái vấn đề này. Thẩm Tư Viễn không có lại tiếp tục truy vấn cái vấn đề này, mà là đổi đề tài. Ngươi còn không có nói cho ta, thế nào thật tốt, đột nhiên khóc đến như thế thương tâm. Lần này Lam Tâm Di trả lời. Bởi vì ta lúc trở về, nhìn thấy mụ mụ khóc đến rất thương tâm, nàng đều là bởi vì ta mới khóc. Nói đến đây, nàng quay đầu trừng mắt nhìn Đậu Đậu, đều là bởi vì nàng những lời kia, mụ mụ mới khóc đến khó như vậy qua. Đậu Đậu còn tưởng rằng tiểu tỷ tỷ tại cùng chính mình chơi trừng mắt trò chơi, thế là cũng trừng trở về. Cho nên, ngươi hiện tại tin tưởng ta là thần tiên rồi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười hỏi. Thật xin lỗi. Lam Tâm Di lần nữa nói xin lỗi. Thẩm Tư Viễn phát hiện tiểu cô nương này tựa hồ đặc biệt thích nói xin lỗi. Gặp nàng thương tâm bộ dáng, Thẩm Tư Viễn cũng không có lại nhiều nói, tâm niệm vừa động, gọi ra vạn hồn tiên. Rồi ngón bấm niệm pháp quyết, trực tiếp đem nàng cho thu hút vạn hồn phiên bên trong. Ở trên vạn hồn phiên dạo qua một vòng, lúc này mới lại đem nàng tung ra ngoài. Ta hiện tại có thể giống tiểu muội muội các nàng rồi. Lam Tâm Di đánh giá tự thân, hiếu kỳ về sau mang theo vài phần trí tâm. Đúng vậy, đi thôi, đi gặp mụ mụ ngươi, bất quá tại xuống núi trước đó, ngươi muốn trở về. Thẩm Tư Viễn bàn giao nói. Được. Lam Tâm Di đáp ứng một tiếng, tại nguyên chỗ chuyển một vòng tròn, sau đó điều khiển âm phong phóng lên tận trời. Vạn hồn phiên chính là thần kỳ như thế, rõ ràng là vừa mới thu hoạch được năng lực, lại phản phất trời sinh liền sẽ. Chờ một chút, ta tựa hồ quên hỏi nàng thế nào chết. Thẩm Tư Viễn đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề này. Tư Viễn, cùng đi chơi a. Đúng lúc này, trong bể bơi Nguyễn Hồng Trang hướng hắn vẫy tay, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chương 488, thật xin lỗi, mụ mụ. Chương 488, thật xin lỗi, mụ mụ. Bạch Ngọc Lan mỗi lần nhớ tới chính mình cái kia chết đi nữ nhi, đều sẽ cực kỳ bi thương. Dù cho đã qua hơn 10 năm, nàng vẫn không có theo tang nữ thống khổ bên trong đi tới. Bạch Ngọc Lan là một tên vũ đạo lão sư, thời gian rất sớm liền ly hôn, mang nữ nhi một mình sinh hoạt. Bất quá nàng chồng trước đối với nàng vẫn là vô cùng không tệ, ly hôn lúc cho nàng rất lớn một khoản tiền. Tiền là đồ tốt, có tiền nàng cùng nữ nhi có thể nói nửa sau sinh áo cơm không lo. Nhưng là tiền cũng là đồ hư hỏng, bởi vì tiền, nàng cùng lão công cuối cùng ly hôn. Lúc bắt đầu, hai người tình cảm kỳ thật rất không tệ, chồng nàng là xưởng máy móc một tên công nhân, có thể lấy được tướng mạo xinh đẹp, đa tài đa nghệ Bạch Ngọc Lan, xem như trèo cao. Cho nên cưới sau, chồng nàng đối với nàng cũng là che chở đầy đủ, trong nhà giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều bao, Bạch Ngọc Lan có thể nói là mười ngón không dính nước mùa xuân. Sau đó lao công xuống cương vị, tự mưu sinh lộ, vốn cho rằng đây là một đầu tuyệt lộ, không nghĩ tới hắn lao công bắt lấy kỳ ngộ, nhất phi trùng thiên, từ đó sự nghiệp như ngồi chung hỏa tiễn, rất nhanh trở thành nơi đó nổi danh phú hảo. Thế nhưng bởi vì sự nghiệp, hai người chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà lựa chọn ly hôn. Chồng nàng tự giác thua thiệt, cho nên cho nàng cùng hài tử lưu lại phong phú vô liếng, bao quát hiện tại biệt thự này, cũng là chồng nàng phân cho nàng. Nhưng cũng bởi vì tiền, con gái nàng bị người bắt cóc tống tiền 800,000. Thế nhưng là nàng cho tiền, bọn cướp cuối cùng vẫn là sát hại nữ nhi của nàng, từ đó nàng liền rốt cuộc không đi đi ra, sống được như đồng hành hộ đi thịt. Lao công đi tìm nàng muốn phục hôn, nói hai người có thể tái sinh một cái, nhưng là tái sinh một cái, vậy vẫn là nàng tiểu bảo sao. Cho nên cuối cùng nàng cũng không có đồng ý, sau đó lao công lại kết hôn, có hai đứa bé, nàng xa xa gặp qua, rất đáng yêu, nhưng là nàng cảm thấy còn là không có chính mình tiểu bảo đáng yêu. Như thế nhiều năm, nàng một mực đang truy tra năm đó hung thủ, nhưng hung thủ kia năm đó sự tình làm được rất chấn mật, cảnh sát đều không thể tìm tới manh mối, đừng nói nàng một nữ nhân. Nhưng là nàng không cam tâm a, thế nhưng là không cam tâm lại có thể thế nào, mà lại nàng thời gian đã không nhiều. Hai tháng trước nàng kiểm tra ra ung thư gan màng cuối, chỉ còn lại mấy tháng sinh mệnh. Nàng hiện tại tiếc nuối duy nhất chính là không thể tìm tới hung thủ cho nữ nhi báo thủ. Nếu là nữ nhi còn sống, hiện tại hiện đang lên đại học, nếu là đột nhiên không có ta, khẳng định sẽ rất khó chịu, chỉ còn lại nàng một người không ai chiếu cố, rất đáng thương. Hiện tại cũng tốt, không bao lâu chính mình liền có thể đi bồi nữ nhi. Bạch Ngọc Lan nỗi lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại, chậm rãi lại nghĩ tới hôm nay trên bờ cắt mấy cái kia hài tử, trước đó nghi hoặc lần nữa xông lên đầu. Tiểu cô nương kia tại sao sẽ biết nữ nhi tướng mạo? Nàng gặp qua nữ nhi bản nhân. Thế nhưng là nhìn nàng niên kỷ, khẳng định là không thể nào. Cho nên chỉ có thể nhìn qua nữ nhi của mình ảnh chụp hoặc là video. Mà nàng lại là thông qua cái gì con đường nhìn thấy những ngày đâu. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng xoát một cái trở nên trắng bệnh, đang đứng người lên, liền đợi trở về tìm tiểu cô nương kia. Thế nhưng là vừa mới quay người, liền cảm giác trái tim bỗng nhiên bị nhói một cái, khí huyết dâng lên, một trận đầu váng mắt hoa, thế giới tựa hồ lần nữa biến thành xám trắng nhị sắc. Sở dĩ như thế, bởi vì tại nàng phía sau cách đó không xa, đứng một vị thần sắc nhát gan tiểu cô nương, hai tay trùng điệp cùng một chỗ, ngón tay lẫn nhau bóp, tựa hồ muốn gọi nàng, thế nhưng là lại có chút sợ hãi, lộ ra chí chí bất an. Dạng này tiểu động tác, Bạch Ngọc Lan quen thuộc nhất bất quá. Mỗi lần nữ nhi làm sai sự tình lúc, chính là bộ dáng như vậy, rụt rè, làm cho đau lòng người. "Mẹ, mụ mụ." Lam Tâm Di thăm dò gọi một tiếng. Một nàng một tiếng này, như cùng nàng vừa ra đời thời điểm, cái kia một tiếng sắc hót, Bạch Ngọc Lan trong ngực dâng lên một cỗ cảm động. Loại cảm giác này rất đặc biệt, đây là sơ làm mẹ người thời điểm sự kích động kia, hưng phấn cùng đối với tương lai một chút kinh hoàng, loại cảm giác này rất phức tạp, chỉ có làm cha làm mẹ người mới có thể rõ ràng loại tâm tình này. Cũng bởi vì một tiếng này, bừng tỉnh Trang Ngọc Lan, để nàng sám trắng thế giới lần nữa có sát thái. Gió nhẹ nhu hòa, ánh nắng ủ ấm, hơi thở tựa hồ cũng có thể nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến cỏ cây mùi thơm, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng trở nên càng tốt đẹp hơn. "Tiểu bảo." Bạch Ngọc Lan thăm dò gọi một tiếng. "Mụ mụ, thật xin lỗi." Lam Tâm Di xoắn ngón tay, tràn đầy ủy khuất địa đạo. "Tiểu bảo." Lần này, Bạch Ngọc Lan cuối cùng xác định, người trước mắt thật là con gái nàng, thế là đội va hướng nàng nào tới. Bởi vì quá mức vội vàng, bắp chân va vào chân giường, đau đến nàng thẳng răng, tốc độ nhưng không có mảy may giảm bớt. Nhanh chóng đi tới Lam Tâm Di trước mặt, đưa tay muôn ôm nàng, nhưng ngã vào giữa không trùng, nhưng lại thật lâu không dám rơi xuống, sợ mình trước mắt hết thảy đều là bọt nước, chính mình quá mức dùng sức, đâm thủng bọt nước, sẽ không còn được gặp lại nữ nhi. Bảo trước mắt nữ nhi như thế có thể thấy rõ ràng, như thế có thể đụng tay đến, là như vậy thực là chân thực nàng hoàn toàn nhìn không ra giả tạo. Nàng biết hầu run run, muốn gọi một tiếng bà bối, thế nhưng là thanh âm tại trong cổ họng, lại thế nào cũng không phát ra được, nước mắt theo gương mặt vô thanh vô tức quần quần mà xuống. "Mụ mụ, người đụng đau sao? Có bị thương hay không?" Thấy mụ mụ đều khóc lên, Lam Tâm Di có chút bận tâm đưa tay liền muốn đi vén ống quần của nàng. Bạch Ngọc Lan mặc một bộ thẳng ống quần, bên ngoài bảo bọc một kiện dài khoản áo khoác. Mà khi Lam Tâm Di xốc lên nàng áo khoác, tay nhỏ chạm tới ống quần của nàng thời điểm, loại xúc cảm này đều nói cho nàng, hết thảy trước mắt tựa hồ cũng không phải là đang nằm mơ. "Tiểu bảo." "Bà bối." Lam Tâm Di thì thào gọi một tiếng. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là cách gần đó, cho nên Lam Tâm Di còn là nghe thấy. Thế là nàng nâng ngẩng đầu lên nói, "Mụ mụ, thế nào rồi?" Bạch Ngọc Lan cứng ngắc thân thể cuối cùng mềm nhũn ra, giơ cao bàn tay chậm rãi rơi xuống, rơi tại nữ nhi trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái kia ôn nhuận mà mềm mại xúc cảm, là như vậy thực là chân thật. Nàng cẩn thận mày lên, hai mắt đẫm lệ mông lung, thanh âm nghẹn ngào nói, "Bà bối, mụ mụ, mụ mụ nghĩ ngươi, rất muốn ngươi, ngươi biết không? Mụ mụ coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi, không nghĩ tới, không nghĩ tới, ta biết, mụ mụ, bởi vì ta một mực đi theo thân ngươi sau, chính là có lúc, ngươi đi được quá nhanh làm Tâm Di có chút khó chịu địa đạo." Rất nhiều lần, nàng đều đem chính mình bị mất, cũng may nàng đã 10 tuổi, nhận biết mình nhà, tìm không thấy mụ mụ liền về nhà chờ, chờ a chờ, luôn có thể đem mụ mụ chờ trở về. Bạch Ngọc Lan nghe vậy sững sờ mà nhìn xem nữ nhi, trong lòng suy tư nàng. Trải qua vừa rồi kích động cùng tâm tình nổi lên lớn nằm, lúc này tỉnh táo rất nhiều, lý trí bắt đầu chậm rãi trở về, rất nhiều không hợp lý địa phương trong đầu từng cái hiện hiện. Bất quá nàng vẫn chưa lập tức hỏi thăm nữ nhi, mà là nhẹ nhàng đem nàng ôm lấy, quan sát tỉ mỉ nàng, hôn nàng, ôm nàng. Mặc kệ phát sinh bao nhiêu không thể tưởng tượng nổi sự tình, ít nhất hiện tại nữ nhi ở bên người nàng, nàng có thể thật tốt đi yêu nàng. Cái khác còn trọng yếu hơn sao? Dù cho trước mắt hết thảy đều là mộng, nàng cũng hy vọng giấc mơ này có thể càng dài một chút. Lam Tâm Di cũng chăm chú ôm cổ của mẹ, ở bên thai nàng, lần nữa nhỏ giọng nói, "Thật xin lỗi, mụ mụ." Chương 489, mụ mụ bảo bối chương 489, mụ mụ bảo bối, đây không phải lỗi của ngươi, ngươi không cần cùng mụ mụ xin lỗi, dù cho ngươi thật làm sai cái gì, cũng không cần cùng mụ mụ xin lỗi, bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, là mụ mụ tiểu bảo bối." Bạch Ngọc Lan mặt mỉm cười, nhẹ nhàng bôi nữ nhi khỏe mắt nước mắt. Phản phất đảo ngược thời gian, trở về quá khứ, trở lại nàng cùng nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau thời gian. Gió rất nhẹ, ánh nắng rất ấm, trong lòng tràn đầy yêu. Thế nhưng là, Lam Tâm Di nghẹn ngào. "Tốt, không nói những này, mụ mụ có thể gặp ngươi lần nữa, liền đã rất vui vẻ." Bạch Ngọc Lan lần nữa hôn một chút nữ nhi khuôn mặt nhỏ. "Bảo bối đói bụng hay không, ngươi muốn ăn cái gì? Mụ mụ làm cho ngươi thích ăn nhất tỏi gương mặc nữ tử." Vuốt ve nữ nhi khuôn mặt nhỏ, Bạch Ngọc Lan vui sướng đều nhanh muốn tràn ra tới. Nhưng vào lúc này, Lam Tâm Di lại là nhỏ giọng nói, "Mụ mụ, ta đã chết rồi, ta là quỷ, ăn không được đồ vật." "Đừng nói mỏ, ngươi không phải thật tốt, thế nào sẽ là quỷ đâu?" Cùng mụ mụ nói phi phi phi, nổ ra vận khí xấu, nổ ra nói xấu ngữ, "Mụ mụ, ta thật là quỷ đâu, là ca ca để ta trở về gặp ngươi." Lam Tâm Di nói, chậm rãi theo Bạch Ngọc Lan trong ngực biến mất. Bạch Ngọc Lan nụ cười cứng ở trên mặt, đại não cảm thấy một trận mê muội, liên tiếp không ngừng mà xung kích, cho nàng trên tinh thần tạo thành áp lực lớn, thế là cả người hướng sau ngã xuống. "Mụ mụ." Lam Tâm Di bối rối hiện ra thân hình, đẩy xoa Bạch Ngọc Lan thân thể, chân tay luống cuống không ngừng khóc. Tựa hồ nghe đến nữ nhi tiếng khóc, Bạch Ngọc Lan cố nén cảm giác hôn mê, chậm rãi nâng lên tay, sờ sờ nữ nhi gương mặt. "Tiểu Bảo, đừng sợ, mụ mụ tới cứu ngươi." "Tiểu Bảo, đừng sợ, mụ mụ tới cứu ngươi." Mụ mụ ở trong này, bừng tỉnh thẹn ở giữa, phản phất lại trở lại ngày đó cùng bọn cướp đối với lúc thời điểm. Bọn cướp mặc một bộ màu vàng áo mưa, mang theo một cái đương nộ không mặt nạ, toàn thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, hoàn toàn nhìn không ra đối phương tướng mạo. Đối phương tay cầm một thanh đao, bên cạnh chính là bị trói lại tay chân, bởi vì hoảng hốt mà toàn thân run rẩy, khóc không ngừng nữ nhi. Bạch Ngọc Lan tâm đều nát, như là được bỏ vào cối xay thịt bên trong, xoắn đến hiếm nát. 800,000 đều ở nơi này, tiền cho ngươi, ngươi thả nữ nhi của ta, thả nàng. Bạch Ngọc Lan đem dưới chân bao hướng phía trước đá đá. Đối phương không nói tiếng nào, chỉ là một cước đá hướng bên cạnh nữ nhi. "Không muốn." Bạch Ngọc Lan hoảng sợ kêu to. Nhìn xem nữ nhi theo trên sườn núi lăn hướng bên cạnh vách núi, nàng cả người nhào tới, muốn giữ chặt muốn ngã xuống sườn núi nữ nhi. Mà phạm nhân thì là thừa cơ cùng với nàng thắt thân mà qua, cầm lấy trên mặt đất ba lô xoay người chạy. Nguyên lai đối phương muốn dùng loại phương thức này cho chính mình tranh thủ rời đi thời gian. Trong Ngọc Lan tốc độ còn là chậm chút, không có bắt lấy nữ nhi, nàng tâm tựa hồ cũng theo nữ nhi rơi vào vách núi. Tiểu Bảo Bạch Ngọc Lan phát ra thê lương gào thét. "Mụ mụ!" Lam Tâm Di hoảng hốt kêu to. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Lan chợt phát hiện trên người nữ nhi có một sợi dây thừng, một đầu cột vào trên vách đá trên một thân cây. Hung thủ vẫn chưa muốn giết Lam Tâm Di, mà là muốn dùng loại phương thức này cho chính mình tranh thủ càng nhiều thoát đi thời gian. Bởi vì Bạch Ngọc Lan vì nữ nhi, không có khả năng đuổi theo hắn. Nếu như hung thủ suy nghĩ như thế, Lam Tâm Di không quan tâm cái kia 800,000, nàng hiện tại duy nhất tưởng niệm chính là đem nữ nhi theo trên vách đá kéo lên. Một lần nữa dấy lên hy vọng Bạch Ngọc Lan, sử dụng tất cả sức lực đem nữ nhi kéo lên, dù cho bàn tay đều xiết ra từng đạo huyết hồng, cứ thế với rất nhiều cuối năm, trên bàn tay của nàng vẫn như cũ lưu lại vết thương. Nhưng ngoại ý muốn thường thường ngay tại trong lúc lơ đãng phát sinh, mắt thấy nữ nhi liền muốn bị kéo lên, một phía khác dây thường đột nhiên chốc ra, nữ nhi trực tiếp theo trên vách đá rơi xuống. Cũng không biết thật là cái ngoại ý muốn, còn là hung thủ cố ý gây nên. Bạch Ngọc Lan trong khoảnh khắc đó, vừa dấy lên hy vọng nháy mắt giật tắt, to lớn xung kích, để nàng cả người nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là tại bệnh viện. Cảnh sát đem nàng đưa đến bệnh viện, mà con gái nàng hộ thể cũng bị tìm trở về, máu thịt bé bét, không thành hình người. Từ đó Bạch Ngọc Lan sống được như đồng hành hộ đi thịt, mỗi ngày đều tại hối hận cùng trong bi thống dày vò. Mà duy nhất trèo chống nàng hy vọng sống sót, chính là tìm tới người kia, nàng muốn cho nữ nhi lấy lại công đạo. "Tiểu Bảo không khóc, mụ mụ rất tốt, mụ mụ không có việc gì." Bạch Ngọc Lan cố gắng an ủi. Lam Tâm Di bắt được tay của nàng nói, "Mụ mụ, ngươi đừng thương tâm, ta hiện tại rất tốt, thật rất tốt, ta sẽ còn bay, có thể muốn đi nơi nào thì đi nơi đó." Bạch Ngọc Lan giang chống đỡ tinh thần, nhìn xem nữ nhi, ánh mắt nhu hòa nói, "Tiểu Bảo, thật xin lỗi." "Mụ mụ, ngươi tại sao muốn nói xin lỗi?" Lam Tâm Di ngẩng đầu, rất là nghi hoặc. "Bởi vì mẹ không thể cứu ngươi, ta nếu là sức lực lớn hơn chút nữa, có lẽ, mụ mụ, ta chưa từng có quái qua ngươi, ngươi là ta mụ mụ, vĩnh viễn không muốn nói xin lỗi với ta, bởi vì ngươi là mẹ ta yêu ngươi." Dù cho cảm giác đầu váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra, Bạch Ngọc Lan nghe vậy cũng không khỏi cười. Cười cười, nước mắt lại tại khóe mắt không tự giác chảy xuôi xuống tới. Lam Tâm Di rũa ra tay nhỏ, lau lau gương mặt của nàng, giúp nàng xoa xoa nước mắt. "Mụ mụ, ngươi thế nào lại khóc? Đừng khóc ca, ta đều không khóc." "Không khóc, ta không khóc, ngươi cùng mụ mụ nói một chút, đều phát sinh cái gì?" Lam Tâm Di cố gắng chống lên thân thể, dựa vào tại bên trên giường, đem nữ nhi ôm vào trong ngực. Bởi vì vừa mới gặp được ca ca, Lam Tâm Di trong thanh âm mang theo mấy phần hưng phấn. "Khối ngọc này phẩm chất coi như không tệ à, cụ thể sinh ra từ nơi nào ta không nhìn ra được, bất quá giá cả hẳn là không thấp, ngươi là từ đâu đến?" Đào Tử liếc nhìn trên tay ngọc con âm, tràn đầy hiếu kỳ. "Đường Đường ở trên bờ cát nhặt." Thẩm Tư Viễn nói. "Đào Tử." Nàng quay đầu nhìn về phía trên bãi cỏ Đường Đường, tiểu gia hỏa mặc màu lam biển lá sen áo tắm, trên thân phủ lấy cái bịt con vàng làm vòng, mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô, một bộ đần độn bộ dáng. "Cái này chẳng lẽ chính là người ngốc có ngốc phúc?" Đào Tử có chút không nói nói. Nàng đã gặp rất nhiều lần Đường Đường thần kỳ, vẫn như cũ cảm thấy rất kinh ngạc. Đường Đường cũng không ngốc, nàng thông minh đâu. Thẩm Tư Viễn đưa tay đem trên tay nàng ngọc quan âm cho rút trở về. "Ngươi có con đường hay không, giúp ta đem nó bán đi." Thẩm Tư Viễn dùng ngón cái bôi sát hai lần, cảm giác một cô ấu nhuận. "Không có, ngươi có thể hỏi một chút Nguyễn Nguyễn, bất quá tại sao phải bán? Chính mình giữ lại không tốt sao?" "Đây chính là đồ tốt." Đào Tử nói. Đối với nàng mà nói, cái đồ chơi này không có bất cứ ý nghĩa gì, đổi thành tiền mới là chân thật nhất. Thẩm Tư Viễn dùng nháy mắt ra hiệu cho ngay tại bận rộn Mao Tam Muội. Đào Tử nghe vậy giật mình. "Còn là ngươi suy tính được chu đáo." Thẩm Tư Viễn liếc một cái trước ngực nàng trắng nõn, sau đó hỏi, "Nguyễn Nguyễn cùng quản gia kia đang nói chuyện cái gì?" Tại biệt thự trong hành lang, Nguyễn Hồng Trang đang cùng buổi sáng vật nghiệp quản gia đối mặt mà ngồi, tựa hồ đang chuyện trò cái gì. "A, Nguyễn Nguyễn chuẩn bị ở trong này mua một tòa biệt thự." "Cái gì? Như thế qua loa sao?" Thẩm Tư Viễn nghe vậy lấy làm kinh hãi. "Qua loa sao?" Nguyễn Nguyễn đều đã quen thuộc cho tới chưa hoàn cảnh nơi này, lúc này mới làm ra quyết định, nơi nào qua loa rồi? Giống như rất có đạo lý. "Có đạo lý cái giám a, thuần túy là có tiền tùy hứng." Đang nói đây, Nguyễn Hồng Trang cùng vị kia vật nghiệp quản gia kết thúc trò chuyện, chính đứng dậy hướng bọn hắn đi tới. Chương 490, bị lực bắn ra bốn phía. Chương 490, bị lực bắn ra bốn phía. "Ngươi thế nào đông nhiên nghĩ đến muốn ở chỗ này mua biệt thự?" Thấy Nguyễn Hồng Trang đi tới, Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi một câu. Đào Tử đồng dạng đưa ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang, nhưng là rất nhanh liền đưa ánh mắt rời đi, không còn dám nhìn nhiều. Rõ ràng cùng là nữ tử, nàng lại khó mà ức chế sản sinh động lòng cảm giác, loại cảm giác này rất cổ quái, lý trí nói cho nàng đây là không đúng, thế nhưng là thân thể lại rất thành thật, muốn tới gần đối phương, thân cận đối phương. Nàng 100% xác định, chính mình hướng giới tính là bình thường, tỉ như nhìn thấy Thẩm Tư Viễn cái kia bạo dạn hormone dáng người, thân thể sẽ nóng lên, đáy lòng sinh ra khó nói lên lời rung động. Nguyễn Hồng Trang mặc một bộ gợi cảm bikini áo tắm, phía trên có màu lam sóng điểm, cái này rõ ràng chỉ là không thể bình thường hơn được áo tắm, nàng lại xuyên ra khó nói lên lời mị lực, đặc biệt hướng bọn hắn đi tới thời điểm, cái kia xoay vượt động tác, càng làm cho người sinh ra một loại muốn đem nàng đặt ở dưới thân nóng này dục vọng. Đây là thiên nữ diệu pháp chỗ kỳ diệu, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phóng đại tự thân mị lực đồng thời, dẫn động người khác đáy lòng chỗ sâu nhất dục vọng. Nhằm vào nữ tính kỳ thật còn tốt chút, dù sao cũng là cùng giới, nhưng là nhằm vào khác phái, hiệu quả mạnh đến mức đáng sợ, có thể để cho đối phương triệt để đánh mất lý trí, hóa thành một đầu dã thú. Cũng may Thẩm Tư Viễn quan Nhật pháp cũng không phải luyện không, nháy mắt liền ổn định lại tâm thần. "Mấy ngày nay ngươi ở nhà, tạm thời không muốn đi công ty, ta giúp ngươi ổn định tu hành, nếu không cứ như vậy ra ngoài sẽ xảy ra chuyện." Thẩm Tư Viễn thở dài nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy lộ ra một cái dịu dàng nụ cười, rõ ràng chỉ là một cái lại bình thường bất quá nụ cười, lại như là đang câu dẫn người đồng đạo. Tựa hồ theo một cái dịu dàng tài trí đại gia khuê tú, biến thành một cái diễm lệ bắn ra bốn phía quyến rũ nữ. Hai loại đối lập khác lạ khí chất xuất hiện ở trên người một người thời điểm, đối với nam nhân lực hấp dẫn càng là gấp bội tăng trưởng. "Ngươi cười cái gì?" "Ta cười vừa rồi nếu không phải ta kết thúc nói chuyện, vừa mới vật kia nghiệp quản gia liền muốn vòng qua cái bàn, áp vào trên người ta." Nàng nói, liền dán Đào Tử ngồi xuống, bởi vì đều mặc áo tắm, da thịt đụng vào, Đào Tử có chút không được tự nhiên đem thân thể hướng bên cạnh rời đi. Nguyễn Hồng Trang lại không chuẩn bị bỏ qua nàng, trực tiếp đưa tay kéo lại eo của nàng, cái này, Đào Tử triệt để nhiệt độ đỏ. "Ngươi đừng đùa nàng, vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu." "Không phải bỗng nhiên nghĩ đến, sớm đã có tính toán như vậy, trong ngày thường bận rộn công tác, nghỉ ngơi thời điểm cũng nên có cái buông lỏng thể xác tinh thần địa phương, ta thấy nơi này hoàn cảnh rất tốt, liền mua tòa chơi bùa." "Chơi bùa?" Thẩm Tư Viễn đều không còn gì để nói, kẻ có tiền thật sự là tùy hứng. Mua biệt thự liền cùng mua rau cải chấm như. Trước đó nói cái gì để Đào Tử cố gắng, tranh thủ để nàng năm nay có thể mua ngôi biệt thự vân vân, chẳng qua là trò đùa mà thôi. Hai người cùng một chỗ như thế lâu, Thẩm Tư Viễn đối với nàng tài sản cũng biết một chút, không nói nàng hiện tại hàng năm đều có thể theo Hồng Đảo Quốc tế thu hoạch được to lớn lợi nhuận chia hoa hồng. Cho dù nàng cái gì sự tình cũng không làm, hàng năm cũng có thể cầm tới cha mẹ của nàng cho nàng mua quỹ ngân sách cùng bảo hiểm đại bút chia hoa hồng. Đây là cha mẹ của nàng cho nàng lưu một con đường lùi, dù cho nhà nàng sau này phá sản, cũng có thể bảo chứng nàng cả đời sinh hoạt không lo. Kẻ có tiền không phải người ngu, so với người bình thường càng sớm biết hơn nói không thể đem trứng gà thả tại một cái giỏ đạo lý, cho nên sẽ lưu lại rất nhiều sau tay, không chỉ là có quỹ ngân sách, bảo hiểm chờ một chút, còn có hải ngoại đương nghiệp, hải ngoại cổ phần khống chế vân vân. Cho nên Nguyễn Hồng Trang rất có tiền, chẳng những có tiền mà lại rất cố gắng, cho nên nàng tương lai sẽ càng có tiền hơn. Thẩm Tư Viễn có đôi khi không thể không cảm thán, không nhân ra có tiền, còn không có người ta cố gắng, hắn nghèo đến không an. Nếu không phải Thẩm Tư Viễn thu hoạch được vạn hồn phiên, hắn chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không cùng Nguyễn Hồng Trang dạng người này sinh ra gặp nhau. Các nàng hoàn toàn chính là hai đầu đường thẳng song song bên trên người. Nhưng là vận mệnh thường thường chính là kỳ diệu như vậy, vốn không muốn làm hai người sinh ra giao hội, đồng thời cuối cùng đi cùng nhau. Đây là cái gì? Nguyễn Hồng Trang lưu ý đến trên bàn khối kia ngọc quan âm. Thẩm Tư Viễn đem đồ vật đưa tới, đồng thời nói rõ với nàng lai lịch. Nguyễn Hồng Trang hiểu rõ ngọn nguồn về sau, không khỏi phát ra cảm thán. Ta có lúc cũng hoài nghi, Đường Đường có phải hay không là thiện tài đồng tử chuyển thế. Nói như vậy, thật là có khả năng, Đường Đường vận khí tốt đến quả thực hơi cường điệu quá. Lúc này thong thả lại sức đào tử tiếp lời gốc dạng. Thẩm Tư Viễn lại là cười cười không nói gì, cái thế giới này kém xa trong mắt người bình thường đơn giản như vậy, Đường Đường là một vị nào đó đại năng chuyển thế khả năng phi thường lớn. Có thể tại bây giờ cái này mạt pháp thời đại, còn có thể giữ lại một chút linh tính cùng thần tính, có thể thấy được nàng khi còn sống tuyệt đối là cái nhân vật không tầm thường. Ta quyết định. Nguyễn Hồng Trang đống nhiên lớn tiếng nói. Quyết định cái gì? Giật mình. Ta quyết định thuê Đường Đường trở thành công ty của ta nhân viên. Nguyễn Hồng Trang vỗ tay nói. Ngươi thật là cảm tưởng, ngươi đây chính là thuê lao động trẻ em, là phi pháp. Đào tử không nói nói. Nói ánh mắt còn nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Ngươi nói nàng, nhìn ta làm cái gì? Hai người các ngươi đều giống nhau. Đào tử nói. Hô chỉ cần ta không phát tiền lương, không coi là thuê lao động trẻ em. Nguyễn Hồng Trang đắc ý nói. Đào tử nghe vậy khẽ nhếch miệng, trợn mắt hốt mồm. Hơn nửa ngày mới nói, ngươi tâm thật là đen a. Cảm ơn khích lệ. Nguyễn Hồng Trang cười trở lại, đem Mao Tam Muội gọi đi qua. Sau đó cùng với nàng thương lượng xử lý trên tay ngọc quan âm sự tình. Mao Tam Muội ngay từ đầu một mặt mờ mịt, đến cuối cùng nhất trí tâm bất an, liên tục chối từ. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang thuận miệng đánh giá giá cả, liền đã đem nàng cho kinh đến. Cuối cùng cũng không biết Nguyễn Hồng Trang nói cái gì, nàng gật đầu đồng ý, bất quá nhìn nàng ánh mắt nhìn về phía ngay tại trên bãi cỏ chơi đùa Đường Đường, nghĩ đến khẳng định là cùng nữ nhi có quan hệ. Nàng không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì nữ nhi tồn một khoản tiền, vì nàng tương lai tính toán. Tuy nói Thẩm Tư Viễn nói sau này Đường Đường hết thảy chi tiêu đều từ hắn đến phụ trách, nhưng là nàng làm một cái mẫu thân, nàng vẫn là hy vọng chính mình có thể gánh vác một cái mẫu thân trách nhiệm, mà không phải mọi chuyện đều ỷ lại người khác. Nhìn ta bay lên một cước chân, đầu đầu cao cao nhấc lên chân ngắn nhỏ, một cước đem dưới chân bóng ra đá hướng Đoá Đoá. Đoá Đoá thấy bóng ra lăn đến trước mặt, lập tức đá hướng Đường Đường. Ba cái tiểu gia hỏa thành tam giác tư thế, ngay tại trên bãi cỏ đá bóng. Đường Đường thấy cầu lăn đến trước mặt mình, lập tức học vừa mới đầu đầu bộ dáng, bay lên một cước. Thế nhưng là cầu lại đá chật, không có bay về phía đầu đầu, mà là trực tiếp bay về phía bên cạnh bể bơi. Đường Đường lập tức đuổi theo. Nàng một bên chạy, còn một bên hô, tựa hồ là đang muốn cho bóng ra dừng lại. Thế nhưng là bóng ra nơi nào sẽ nghe nàng, trực tiếp rơi xuống trong bể bơi. Đường Đường chạy đến bên bể bơi bên trên dừng bước, sau đó nhìn thấy trên người mình con bịt nhỏ lăn vòng, lúc này mới kịp phản ứng, nàng mặc áo tắm, phủ lấy lăn vòng, nhưng một chút cũng không cần sợ hãi nha. Han nàng hưng phấn đến liền muốn xuống nước, nhưng vào lúc này, dưới chân một cái cùng đà, cả người đầu dưới chân trên cắm đến trong bể bơi. Bởi vì lăn vòng quan hệ, trong lúc nhất thời vậy mà xoay chuyển không đến, chỉ còn lại cái mông nhỏ loạn cùng, chân ngắn nhỏ loạn đạp. Đầu đầu cùng Đoá Đoá đều kinh ngạc đến ngây người. Sau đó đầu đầu lập tức lớn tiếng nói, không tốt rồi, thế nhưng là nàng vừa hô một câu, bên hai liền nghe tới một tiếng đừng hô. Tiếp lấy nhìn thấy Thẩm Tư Viễn ở bên người nàng chợt lóe lên, cấp tốc đi tới bên bể bơi bên trên. Chương 491, Đường Đường năng lực bản chất. Chương 491, Đường Đường năng lực bản chất. Đào Tử chính cùng Thẩm Tư Viễn trò chuyện, đã thấy đối phương đông nhiên nhấn một cái mặt bàn, sau đó cả người như là báo săn vó ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy một trận kình phong thổi qua, hoàn toàn không có kịp phản ứng. Đợi nàng quay đầu, đã thấy Thẩm Tư Viễn mũi chân điểm nhẹ, thân hình chớp động, lôi ra một đầu thật dài tàn ảnh, thẳng đến bể bơi mà đi. Mà nàng cũng lưu ý đến trong bể bơi tình huống, cả kinh một chút đứng dậy, vội vàng hướng bể bơi phương hướng chạy tới. Nhưng lại phát hiện, vừa mới vội vã Thẩm Tư Viễn, lúc này lại đứng tại bên cạnh ao bất động, Đào Tử có chút hiếu kỳ đi tới, mà phía sau Nguyễn Hồng Trang cùng Mao Tam Muội cũng gấp đội vàng tới. Đào Tử đi tới bên bể bơi bên trên, cuối cùng rõ ràng Thẩm Tư Viễn đứng tại bên cạnh ao bất động, hoàn toàn không có thi cứu dự định. Bởi vì nàng vừa hay nhìn thấy Đường Đường, hai tay đè xuống mặt nước, đem đầu theo trong nước cho rút ra. Loại kia động tác, tựa như là tiểu gia hỏa một đầu mới ngã xuống đất, đem đầu nhét vào trong đất, thế là hai tay đè xuống mặt đất, đem cái đầu nhỏ cho rút ra tự nhiên. Bất quá rất hiển nhiên, tiểu gia hỏa chính mình cũng không nghĩ tới, có chút bị hù sợ, ngồi ở trên mặt nước chỉ ngây ngốc. Sở dĩ dùng ngồi, cũng không phải là bởi vì nàng phủ lấy vòng bơi, lơ lửng ở trên mặt nước, mà là thật ngồi ở trên mặt nước, như ngồi chung ở trên đất bằng giống nhau như lúc. Đường Đường. Lúc này Thẩm Tư Viễn lên tiếng gọi một tiếng. Đường Đường nghe đến Thẩm Tư Viễn tiếng la, quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó lần nữa nhếch miệng cười ngây ngô. Han một tiếng, hai tay đè xuống mặt nước đứng lên. Sau đó nàng liền như thế thẳng thân thể, đứng sững ở trên mặt nước. Mặt nước ở dưới chân nàng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một màn này thấy bên cạnh ao đám người trợn mắt hốt mồm. Đường Đường giống như chúng ta, nàng cũng là quỷ. Đầu đầu góp ở bên thai Đoá Đoá nhỏ giọng hỏi. Mới không phải, nàng là người, nàng một bữa cơm muốn làm hai bát. Đoá Đoá phản bác. Đậu Đậu nghe vậy tựa hồ nghĩ đến Đường Đường ăn cơm bộ dáng, bắt đầu cười hắc hắc. Sở dĩ như thế, là bởi vì Đường Đường lúc ăn cơm quá buồn cười, hận không thể đem đầu mình nhét vào trong chén, vui đầu chính là làm, đầu đều không nâng một chút. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ cũng rất tò mò chính mình năng lực mới, chân lại nhảy đạp hai lần. Han sau đó nàng giang hai cánh tay, chạy về phía Thẩm Tư Viễn muôn ồ ồ, mặt nước ở dưới chân nàng tạo nên từng cơn sóng gợn. Đi tới gần, Thẩm Tư Viễn đưa tay đem nàng theo trong nước hồ ôm lấy. Sau đó nàng ướt sũng thân thể, ướt nhẹp Thẩm Tư Viễn quần áo. Đường Đường cũng chú ý tới một màn, duỗi ra tay nhỏ, tại Thẩm Tư Viễn trước ngực một vòng, cái kia nguyên bản rót vào đến trong quần áo dòng nước, một lần nữa nổi lên. Đường Đường tay nhỏ bung lên, dòng nước một lần nữa trở lại trong bể bơi. Cái này tựa hồ chỉ là Đường Đường vô ý thức động tác, chính nàng cũng không nghĩ tới còn có thể dạng này, thế là cúi đầu nhìn về phía trên người mình lưu lại nước đọng, duỗi ra tay nhỏ cơ cơ, tiếp lấy những dòng nước này như là có sự sống, hội tụ lại với nhau, một lần nữa trở lại bể bơi. Hàn Tiểu Gia Hỏa nhưng cao hứng, nhìn quanh đám người, lộ ra vẻ đắc ý tiếp lấy dây rủ muốn theo Thẩm Tư Viễn trong lực xuống tới. Thẩm Tư Viễn cũng thuận thế đem nàng buông xuống, muốn nhìn nàng muốn làm cái gì. Đã thấy Đường Đường đứng tại bên bể bơi, một trống lạnh, khí thế mười phần hướng bể bơi một tiếng. Sau đó hồ nước phảng phất bị kinh sợ, hồ nước nháy mắt sôi trào lên, không gió sóng từ lên, vướt bên cạnh ao, tựa như có sinh mệnh. Cái này có thể so sánh nàng hô phong năng lực, cho người ta mang đến càng trực quan mà chấn động. Đây là Đường Đường năng lực mới. Nguyễn Hồng Trang tiến đến Thẩm Tư Viễn bên thai hỏi thăm. Đào Tử cũng tò mò gần sát Thẩm Tư Viễn, lặng lẽ bình thai. Thẩm Tư Viễn lại là lắc đầu, nói, không, nàng vẫn luôn hội. Thẩm Tư Viễn sở dĩ nói như thế, là bởi vì trước đó Thẩm Tư Viễn thông qua ý thức liên tiếp, xuyên thấu qua Đường Đường con mắt quan sát đến một cái kỳ quái thế giới. Toàn bộ thế giới đủ mọi màu sắc, hết thảy đều đang phát sáng, phản phất là một cái to lớn quan phủ. Mà ở trong mắt Đường Đường, gió cũng chỉ là trong đó một loại sắc thái, đã nàng có thể thao túng trong đó một loại màu sắc, như vậy nàng liền có khả năng thao túng cái khác màu sắc. Lúc ấy Thẩm Tư Viễn không nghĩ tới điểm này, coi là Đường Đường chỉ là đơn thuần có được hô phong năng lực, hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Đường Đường là có được điều khiển thiên địa vạn vật năng lực, chỉ có điều nàng trước hết nhất quen thuộc chính là hô phong. Hôm nay trong lúc bối rối, trong lúc vô tình kích hoạt ngự thủy năng lực. Sở dĩ dùng kích hoạt để hình dung, là bởi vì những năng lực này bản thân ngay tại, xưa nay không là cái gì vừa thu hoạch được, mới học được. Đường Đường có lại hướng về phía bể bơi giống một tiếng, hồ nước lập tức hướng hai bên tách ra, lộ ra đáy ao. Đường Đường thật là lợi hại. Đậu Đậu trừng to mắt, Đoá Đoá yên lặng gật đầu. Thẩm Tư Viễn cũng cảm thấy Đường Đường rất lợi hại, bất quá luôn cảm giác nàng có chút đậu bên trong đậu khí. Trước đó đều là hô hô, bây giờ lại là ngao, rít gào thời điểm còn ngửa mặt lên trời làm phun lửa hình, đây tuyệt đối là nhận đậu đậu ảnh hưởng. Han Đường Đường quay đầu, lôi kéo Thẩm Tư Viễn tay, chỉ hướng bể bơi, tựa hồ tại hướng hắn khoe khoang. Ta có phải là rất lợi hại, có phải là rất tuyệt. Nhưng nàng cái này buông lòng giải, dòng nước tất cả đều lưu trở về, một lần nữa lấp đầy bể bơi. Đường Đường trừng to mắt, tựa hồ rất tức giận. Ngao Minh hướng về phía bể bơi, rít gào một tiếng, thanh âm đặc biệt lớn. Hồ nước phảng phất nhận kinh hãi, đột nhiên nổ tung, đầy hồ hồ nước cuốn về phía bên bờ, phô thiên cái địa, tới đến đám người đầy người đều là, bao quát bên cạnh mặt cỏ, đều cho xối cái đấu. May mà lò nướng khoảng cách khá xa, lại có lều che nắng, nếu không lô hỏa cũng phải bị dội tắt không thể. Một hồ hồ nước, nháy mắt chỉ còn nhàn nhạt một tầng, nhiều nhất chỉ có thể không có qua mắt cá chân. Bị tới cái đầy người đám người không khỏi hai mặt tướng. Đường Đường mặc dù xem ra khờ, nhưng thông minh đâu, thấy mình gây họa, lập tức tay chân muốn chạy trốn. Thế nhưng là nàng mọi người ở đây từ quang chú nhìn thấy, tay chân lại có cái gì dùng? Nhìn nàng cái kia làm cho người phát bộ dáng, Thẩm Tư Viễn đầu tiên nhịn không được bật cười. Mao Tam Muội thấy thế, cũng buông xuống chi tâm tình, cười theo. Kỳ thật chỉ có nàng cùng Thẩm Tư Viễn chịu ảnh hưởng, bởi vì Nguyễn Hồng Trang cùng Đào Tử cũng còn mặc áo tắm, Đậu Đậu, Đoá Đoá cùng Tiểu Nguyệt ba cái tiểu gia hỏa nháy mắt hoán đổi hình thái, tự nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Thẩm Tư Viễn đem tay chân tiểu gia hỏa bắt lấy, đưa tay tại nàng trên mông đít nhỏ đập mấy bàn tay. Đường Đường cũng biết tự mình làm sai xong việc, tiếp lấy Thẩm Tư Viễn cổ, giang không ngừng cười ngây ngô. Thẩm Tư Viễn quay người đem nàng đưa cho Mao Tam Muội. Mao Tam Muội còn có chút lo lắng, không biết Đường Đường dạng này sẽ hay không có cái gì không tốt, bất quá nàng không biết nói chuyện, hai tay lại tiếp nhận Đường Đường, chỉ có thể tạm thời đặt tại trong lòng, chuẩn bị chờ chút hỏi lại. Ngươi nói, Đường Đường nếu không phải gặp được ngươi, nàng có thể hay không bị người cho bắt đi? Đào Tử ở một bên đột nhiên nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, cái này thật đúng là khó mà nói, trước đó Đường Đường biểu hiện ra ngoài năng lực đều tương đối bí ẩn, cho nên mới sẽ một mực bình an vô sự, nhưng theo thời gian chuyển rời, nàng năng lực sẽ càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày sẽ bị người phát hiện, đến lúc đó liền thật khó mà nói. Bất quá cũng không cần lo lắng quá mức, nàng kỳ thật đã phi thường cường đại, hiện tại chỉ là quá nhỏ. Ngươi nói, giống Đường Đường dạng này tiểu hài có thể hay không rất nhiều? Nguyễn Hồng Trang hỏi ra một vấn đề như vậy. Cái vấn đề này Thẩm Tư Viễn thật đúng là trả lời không được, bất quá hắn ngược lại là có thể hỏi một người. Chương 492, công bằng chương 492, công bằng chập tối thời điểm, Thẩm Tư Viễn lần nữa nhìn thấy Lam Tâm Di. Vừa mới gặp mặt, Lam Tâm Di mẫu thân Bạch Ngọc Lan liền hướng hắn quỳ xuống. Cảm ơn, Thẩm đại sư, Tâm Di đều nói với ta, cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Cảm tạ ngài cho ta lại cùng nàng cơ hội gặp lại. Bạch Ngọc Lan vừa nói, một bên hướng Thẩm Tư Viễn dập đầu. Nàng không những mình đập, còn lôi kéo Lam Tâm Di đập. Không cần như thế, gặp phải chính là duyên phận. Thẩm Tư Viễn bội vàng nâng Bạch Ngọc Lan cử tay, để nàng đứng lên. Bạch Ngọc Lan chỉ cảm thấy thân thể của mình chợt nhẹ, cả người liền bị nhẹ nhàng nâng lên, rốt cuộc vì không đi xuống nàng như thế to con người, thế nào cũng có hơn 100 cân, thế nhưng là đối phương chỉ là dùng bàn tay nhẹ nhàng nâng lên một chút, chính mình cả người liền hoàn toàn không tụ lực, người này đến bao lớn sức lực. Đây là cái chân chính người có bản lĩnh, trong lòng đối với hắn càng ngày càng cung kính. Thẩm đại sư, ta không biết phải làm thế nào cảm tạ ngài, những này là ta một điểm tâm ý, hy vọng ngài không muốn ghét bỏ. Bạch Ngọc Lan móc ra một tấm thẻ ngân hàng, cung kính đưa tới Thẩm Tư Viễn trước mặt. Thẩm Tư Viễn khoát tay nào nói chỉ là gặp nhau là duyên, không phải vì tiền của ngươi, ngươi lấy về. Bạch Ngọc Lan nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, cứng tại nguyên chỗ, Thẩm Tư Viễn không cầm, trong lòng nàng có chút bất an. Mụ mụ, một mực không nói chuyện làm Tâm Di ở một bên kéo mụ mụ ống tay áo. Bạch Ngọc Lan liếc mắt nhìn nữ nhi, mí môi, quay đầu lần nữa nhìn về phía Thẩm Tư Viễn nói, Thẩm đại sư, có thể thỉnh giáo một chuyện không? Ngươi nói, ta còn có cơ hội có thể gặp lại nữ nhi của ta sao? Trâm Ngọc Lan đầy mắt hy vọng hỏi. Thẩm Tư Viễn nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Lan liếc mắt nhìn, chậm rãi gật đầu. Người khác có lẽ không được, nhưng là ngươi có thể. Một Bạch Ngọc Lan nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là kinh hỉ. Nàng nghe ra Thẩm Tư Viễn trong lời nói ý tứ, đối phương đã nhìn ra, nàng không còn sống lâu nữa. Cái kia, vậy ta nhà Tâm Di, sau này liền phiền phức ngài quan tâm. Bạch Ngọc Lan cảm kích nói, yên tâm đi, chờ thời cơ đến, ta sẽ đưa nàng trùng nhập luân hồi. Thẩm Tư Viễn nói. Bạch Ngọc Lan nghe vậy thần sắc siết chặt, vội vàng truy vấn, sẽ rất nhanh sao? Sẽ không, ta nghĩ ngươi nữ nhi cũng nói với ngươi một chút liên quan với quỷ sự tình a. Bạch Ngọc Lan nhẹ gật đầu, nữ nhi rất hiểu chuyện, đem nàng biết được hết thảy đều một mạch nói cho nàng. Mà nàng cũng theo nữ nhi trong miệng biết được, tử vong cũng không khủng bố, nhưng rất cô độc, hoặc là biến thành hình thù kỳ quái, hoặc là biến thành cô hồn dã quỷ bốn phía du đãng, hoặc là quên đi tất cả chấp niệm, triệt để tiêu tán ở trong thiên địa này. Cái này khiến nàng không sợ chết nữa, ngược lại hơi có mấy phần mừng rỡ, dạng này chính mình liền có thể một mực bồi bạn nữ nhi, nàng sẽ không lại cô độc. Nàng cũng hỏi qua nữ nhi liên quan với địa phủ, liên quan với luân hồi sự tình, nhưng nữ nhi lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịt, cũng không biết được những thứ này. Mà bây giờ nghe Thẩm Tư Viện nhắc lên luân hồi, nàng còn tưởng rằng trùng nhập luân hồi tiền đề là phải có người đem quỷ một lần nữa đưa vào luân hồi. Cảm ơn, ta sẽ mau chóng đem sự tình xử lý xong, lại đến thấy Tâm Di. Bạch Ngọc Lan đưa tay sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, nhìn về phía Thẩm Tư Viện trong mắt tràn đầy cầu xin. Thẩm Tư Viện rõ ràng nàng là ý gì, thế là nhẹ gật đầu đồng ý. Bạch Ngọc Lan thở dài nhẹ nhõm nói, cảm ơn. Sau đó buông ra nữ nhi tay, nhẹ nhàng đem nàng đẩy hướng Thẩm Tư Viện. Thẩm Tư Viện cười hướng Lam Tâm Di nói, đến thời gian, ngươi trở về đi. Lam Tâm Di tự nhiên sẽ không phản kháng Thẩm Tư Viễn mệnh lệnh, thế là quay đầu hướng Bạch Ngọc Lan phất phất tay. Mụ mụ, gặp lại. Gặp lại. Bạch Ngọc Lan gạt ra một cái nụ cười, nắm tay cơ cơ. Sau đó Lam Tâm Di ở trước mắt nàng biến mất, hóa thành một trận âm phong, trở lại vạn hồn phiên bên trong. Bạch Ngọc Lan hướng Thẩm Tư Viễn bái, quay người hướng về bãi cát phương hướng đi đến. Nàng vừa rồi dẫn nữ nhi, chính là theo hậu hoa viên tới. Thấy Bạch Ngọc Lan rời đi, Nguyễn Hồng Trang lúc này mới chậm rãi đi tới. Đoá Đoá nói kia là vừa rồi ở trên bờ cát gặp được hàng xóm. Nguyễn Hồng Trang nói, ừm. Tiểu cô nương kia là con gái nàng. Thẩm Tư Viễn thuận miệng giải thích một câu. Ai, cũng là một kẻ đáng thương. Nguyễn Hồng Trang thở dài một tiếng, vẫn chưa lại tiếp tục truy vấn. Cùng với Thẩm Tư Viễn, nàng gặp quá nhiều dạng này thăng trầm. Truy vấn quá nhiều, sẽ chỉ ảnh hưởng cảm xúc của mình, cho chính mình tạo thành bối rối. Gặp quá nhiều dạng này bi kịch, ngươi không bị ảnh hưởng sao? Nguyễn Hồng Trang rất hiếu kỳ cái vấn đề này. Không nói cái khác, chính là Tiểu Nguyệt cùng Đoá Đoá hai người tao ngộ, cũng làm người ta nghiến răng nghiến lợi, căm hận mà bi thương. Đầu đầu tương đối các nàng đến nói, ngược lại xem như hạnh phúc. Dù sao nàng tử vong, đơn thuần ngoài ý muốn. Trước đó sẽ, bất quá bây giờ sẽ không. Thẩm Tư Viễn nói. Tại sao? Nguyễn Hồng Trang hiếu kỳ truy vấn. Bởi vì trong lòng ta có mặt trời. Thẩm Tư Viễn cười nói. Ngươi liền nói mỏ. Nguyễn Hồng Trang bất mãn gắt giọng. Nhưng rất nhanh biểu lộ lại là cứng đờ, bởi vì hắn nghĩ tới tại Thẩm Tư Viễn trong ý thức cái kia một vòng huy hoàng mặt trời, hết thảy quỷ mị, tại cái kia mặt trời phía dưới đều sẽ không chỗ che thân. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn nói chính là thật. Bạch Ngọc Lan theo trên bậc thang xuống tới, quay đầu liếc mắt nhìn, trong mắt tràn đầy mê mang. Trong miệng nàng mặc dù đối với Thẩm Tư Viễn tràn ngập cảm kích, nhưng trong lòng kỳ thật tràn ngập lo âu. Bất kỳ một cái nào mẫu thân cũng sẽ không đem chính mình hài tử giao cho một cái người xa lạ. Nàng hoàn toàn không hiểu rõ Thẩm Tư Viễn, cũng không biết hắn là tốt là xấu, thế nhưng là nàng có chọn sao? Nàng có nghĩ qua đem nữ nhi lưu lại, nhưng nữ nhi lại lắc đầu nói đây là không được, phiên chủ không thể không nghe, đến thời gian nhất định phải trở về. Nàng không biết cái gì là phiên chủ, nhưng lại biết nữ nhi tựa hồ không thể chống lại đối phương mệnh lệnh. Bất quá theo trước đó mấy đứa bé đến xem, đối phương không phải cái gì người xấu. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nàng bản thân tâm lý an ủi thôi. Nàng đứng ở trên bậc thang hồi lâu, lúc này mới dọc theo bãi cát, một lần nữa hướng nhà mình đi đến. Nước mắt không tự chủ được thuận gương mặt của nàng lan xuống, là đối với không biết tương lai cảm thấy khủng hoảng, cũng là đối với chính mình cùng nữ nhi vận mệnh cảm thấy rên rỉ trời chiều đem thân ảnh của nàng kéo đến lao dài, xem ra tiêu điều mà cô đơn. Nhưng đợi nàng trở lại nhà mình về sau, liền đã nhặt lại tâm tình, lau khô nước mắt. Nàng vẫn luôn là một cái rất kiên cường nữ nhân, nếu không như thế nhiều năm, chịu đựng tăng nữ thống khổ nàng, đã sớm lựa chọn kết thúc sinh mệnh của mình. Nàng phải nhanh một chút đem chính mình sau sự tình đều an bài tốt, không thể để cho nữ nhi chờ quá lâu, vô luận nữ nhi muốn kinh lịch cái gì, tao nộ cái gì, nàng hy vọng chính mình cũng có thể bồi ở bên người của nàng. Bất quá trước lúc này, còn có một chuyện muốn làm. Chính mình nữ nhi không thể chết vô ích, hắn hiện tại trôi qua ngược lại là sinh hoạt hạnh phúc, gia đình mỹ mãn, đây là cỡ nào trâm trọng. Tất cả những thứ này đều là dùng nữ nhi của mình mệnh đổi lấy, vận mệnh thật sự là không công bằng. Đã lao tiên gia cho không được công bằng, cái kia chính mình liền đem công bằng đòi lại. Bạch Ngọc Lan trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chương 493, ác quả chương 493, ác quả mạnh giáo sư, lại mang tiểu thi đi ra ngoài chơi à? Hôm nay không đi nhà trẻ sao? Quen biết người nhìn thấy mạnh giáo sư, lập tức cười chào hỏi hắn. Mạnh giáo sư không có về hưu trước, là Nam Đô Đại học một tên số học lao sư, bất quá bây giờ đã về hưu, ở nhà ngậm di làm tôn. Người qua đường trong miệng tiểu thi, chính là cháu gái của hắn Mạnh Thi Thi. Nàng hai ngày trước cảm mạo, ta để nàng ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Mạnh giáo sư vừa cười vừa nói. Mạnh giáo sư ở trong này ở rất nhiều năm, rất có hy vọng, mọi người cũng đều rất tôn kính hắn. Tiểu thi, cho ngươi một cái chuối tiêu. Có người quen đưa cho tiểu thi một cây nhang tiêu, tiểu thi không có lập tức đi đón, mà là quay đầu nhìn về phía ra ra. Thấy mạnh giáo sư gật đầu, nàng mới đưa tay tiếp tới. Phải cảm ơn Diêu nãi nãi. Tạ ơn nãi nãi. Tiểu thi bi bô địa đạo. Tiểu thi năm nay mới 5 tuổi, chính bên trên nhà trẻ chủ, tiểu cô nương trắng trẻo mũm mĩm, quả thực chính là mạnh giáo sư tâm đầu nhục, đi tới chỗ nào đều mang. Vợ hắn qua đời đến sớm, về hưu về sau, rảnh rỗi liền cảm giác cô độc, cũng may có tiểu thi làm bạn. Hắn đi tới chỗ nào đều muốn đem tiểu thi mang. Tiểu thi, cùng ra ra đi đâu? Đi công viên chơi. Cái kia muốn theo sát ra ra, không muốn bị mất nha. A, tốt, ta sẽ lôi kéo ra ra tay, sẽ không đem hắn cho làm mất. Người qua đường cười, mạnh giáo sư cũng đi theo ha ha cười. Tiểu thi thật tuyệt. Người qua đường tán dương một câu, đội vàng rời đi. Tiểu thi nhìn về phía trên tay chuối tiêu. Mạnh giáo sư lập tức rõ ràng nàng ý tứ, cười nói, vừa ăn xong điểm tâm, chờ chút lại ăn. Vậy ngươi cầm dùng ta. Tiểu thi cầm trên tay chuối tiêu đưa cho mạnh giáo sư. Mạnh giáo sư nghe vậy, thuận tay tiếp tới. Không cho phép ngươi ăn bụng nha. Tiểu thi bổ sung một câu nói. Thật nhỏ mọn, ra ra ăn cũng không cho a. Mạnh giáo sư có chút buồn cười địa đạo. Cái kia cho ngươi ăn một nửa. Tiểu thi nghĩ nói. Ha ha, ra ra không ăn ngươi, yên tâm đi. Mạnh giáo sư cười nói. Tiểu thi liếc nhìn mạnh giáo sư trên tay chuối tiêu, người hướng về phía trước chạy tới. Một bên chạy, còn một bên thúc giục mạnh giáo sư nhanh một chút. Ngươi chậm một chút mới đúng, cẩn thận xe. Mạnh giáo sư gấp đi mấy bước, đuổi kịp tiểu thi, một lần nữa giữ chặt tay của nàng. Thở mấy hơi thở hổn hộc, cảm giác chính mình là thật lão, mới chạy một đoạn đường này, liền thở hổn hộc. Mạnh giáo sư, lại mang tôn nữ đi ra đi tản bộ a. Lại có một người quen cùng mạnh giáo sư chào hỏi. Mạnh giáo sư dừng bước lại, cùng đối phương trò chuyện hai câu. Chờ đối phương rời đi, hắn lôi kéo tiểu thi tiếp tục hướng công viên đi. Thế nhưng là vừa đi mấy bước, hắn liền phát hiện tiểu thi luôn luôn quay đầu tại nhìn đường cái đối diện. Không khỏi hiếu kỳ do hỏi, ngươi tại nhìn cái gì? Một cái mãi mãi tại cùng ta với gọi. Mãi mãi. Mạnh giáo sư quay đầu nhìn về phía đường cái đối diện. Đối diện trên đường cái rải rác mấy cái người đi đường nội vàng, đều là người trẻ tuổi, căn bản không có tiểu thi trong miệng mãi mãi. Bất quá mạnh giáo sư cũng không để ý, lôi kéo tiểu thi tiếp tục hướng phía trước. Bọn hắn rất nhanh liền đi tới cửa công viên. Lúc này không ít người đang từ công viên đi ra. Đại đa số đều là vừa rèn luyện xong lão nhân, có tay cầm trường kiếm, có tay cầm công phu phiến, đều là thái dương lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy mạnh giáo sư, nhao nhao cười chào hỏi. Chờ tiến vào công viên, bên trong còn có không ít lão nhân vẫn như cũ tại rèn luyện. Tiểu thi nhìn thấy có người đang khiêu vũ, lập tức tránh thoát ra ra tay chạy tới xoay xoay, mạnh giáo sư đứng ở một bên cười ha hả nhìn xem. Chờ tiểu thi chơi chán, lại chạy đến kế tiếp địa phương. Đến công viên, mạnh giáo sư cũng không một mực nắm tiểu thi. Mang nàng đến công viên, chính là muốn để nàng phơi nắng mặt trời, nhiều chạy một chút. Ra ra, ngươi nhanh một chút. Tiểu thi lại quay đầu thúc giục. Bất quá lần này mạnh giáo sư không có lại vội vã đuổi theo, mà là hai tay chắp sau lưng, không nhanh không chậm đi tới. Ra ra, ngươi chậm rãi, buổi sáng cơm không ăn cơm no bụng sao? Tiểu thi bất mãn nói. Buổi sáng ra ra so ngươi ăn xong nhiều. Vậy ngươi tại sao đi như thế chậm, giống như là dạng này? Tiểu thi chắp tay sau lưng, cong lưng, học ra ra dáng dấp đi bộ, chọc cho mạnh giáo sư cười ha ha. Bởi vì ta lão, là lao ra ra. Vậy ta là lão nãi nãi, khu cụ, lao đầu tử, ngươi đi nhanh một chút xíu. Ha ha, không nên gấp gáp. Chúng ta thời gian rất nhiều, có thể chậm rãi đi dạo. Vậy ngươi không trở về nhà nấu cơm sao? Không đốt. Tiểu thi nghe vậy, trừng mắt tròn căng con mắt nói, vậy chúng ta giữa trưa ăn cái gì? Buổi trưa hôm nay chúng ta ở bên ngoài ăn. Tiểu thi nghe vậy, reo hò một tiếng, theo sát lây truy vấn, là cờ ép cờ sao? Không thể a, vậy quá không khỏe mạnh, cha mẹ ngươi nếu là biết, khẳng định sẽ oán trách ta. Kia là mẹ đồ nạn. Tiểu thi lại nói, hai cái này có khác nhau sao? Mạnh giáo sư rất là bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy cờ ép cờ muốn tốt ăn một chút xíu. Tiểu thi nghiêm túc nói, cho dù tốt ăn cũng không được, ngươi cảm mạo vừa vặn, cũng không thể ăn quá nhiều những rác rưởi này thực phẩm. Mạnh giáo sư nói, tại sao muốn gọi thực phẩm rác? Nó một chút cũng không thôi à, thơm nào ngạt, ta tại thùng rác bên cạnh, cũng không có nghe được cờ ép cờ hương vị. Mạnh giáo sư một bên cùng tôn nữ đùa với thú, một bên xuyên qua mặt cỏ, đi tới một mảnh dưới bóng cây mặt. Nơi này có không ít lão đầu đang tán gẫu, đánh cờ. Nhìn thấy mạnh giáo sư tới, nhao nhao chào hỏi hắn. Mạnh giáo sư lúc bắt đầu còn thỉnh thoảng chiếu khán tôn nữ, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn quanh, đều gặp nàng đang cùng những người bạn nhỏ khác chơi đùa. Dần dần cũng liền lòng cởi xuống, đặc biệt là tại nhìn một bàn ván cờ thời điểm, triệt để liền đem tôn nữ cấp quên mất. Lão Trương, ngươi trước đó liền không nên ủi tốt, còn có cái kia pháo, mạnh giáo sư biết xem cờ không nói đạo lý, nhưng là chờ chút xong, hắn cũng nhịn không được nữa phát biểu ý kiến của mình. Mạnh giáo sư, ngươi đừng chỉ ngoài miệng nói, ta để ngươi đến, ngươi cùng với sư phụ đến một câu. Lao Trương đối thủ, về hưu trước là xưởng máy móc một vị công nhân kỹ thuật, cho nên mọi người xưng hô hắn là với sư phụ. Vậy ta khẳng định không phải Mạnh giáo sư đối thủ, người ta thế nhưng là đại giáo sư. Với sư phụ âm dương quái khí một câu. Hai người lúc còn trẻ vẫn không hợp nhau, với sư phụ cảm thấy Mạnh giáo sư người đọc sách dối trá, Mạnh giáo sư cảm thấy với sư phụ không học thức thô lỗ. Nhưng đang đánh cờ phương diện này, Mạnh giáo sư thật đúng là không nhất định có thể xuống qua được với sư phụ. Cho nên vì không mất mặt, Mạnh giáo sư rất ít cùng với sư phụ đánh cờ. Đại giáo sư, ngươi sẽ không sợ a? Ta sẽ sợ ngươi, ta muốn dẫn hải từ đâu, nào giống ngươi, mỗi ngày chơi bời lêu lổng. Mạnh giáo sư lớn tiếng nói. Với sư phụ nghe vậy, hướng về bên cạnh nhìn quanh một chút, cười hỏi, vậy ngươi hải từ đâu? Tiểu thi nàng. Mạnh giáo sư quay đầu nhìn về phía tiểu thi vừa mới chơi muốn phương hướng, nhưng lại chưa gặp đến bóng người. Bất quá Mạnh giáo sư vẫn chưa kinh hoàng, chỉ coi nàng chạy đến địa phương khác đi, thế là đứng dậy đi tới. Tiểu thi, Mạnh giáo sư hô một tiếng. Thế nhưng là vẫn chưa được đến đáp lại. Tiểu thi, có nhìn thấy nhà ta tiểu thi sao? Mạnh giáo sư dần dần có chút hoảng. Bên cạnh mặc kệ nhận biết, còn là không biết tất cả đều hỗ trợ tìm kiếm. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không thấy tiểu thi thân ảnh, Mạnh giáo sư tâm dần dần chìm vào đáy cốc, cả người cảm giác được một trận tuyệt vọng. Bừng tỉnh thẹn ở giữa, hắn nhìn thấy một cái bị trói tứ chi, bị mắt, không ngừng nức nở minh nuốt tiểu thân ảnh, như là vùng không đi mà hiện hiện ở trước mắt của hắn. Chương 494, vận mệnh chương 494, vận mệnh Mạnh giáo sư đầu tiên là báo cảnh, sau đó phát động tất cả mọi người, rất nhanh liền có manh mối. Tiểu thi là bị một vị mang theo đầu tệ nữ nhân ôm đi, bất quá cũng bởi vậy, không thể nhìn thấy đối phương tướng mạo. Bất quá từ đối phương quần áo đến xem, hẳn là một cái đã có tuổi nữ nhân, sở dĩ có này phán đoán, là bởi vì nữ nhân trên người cái kia một bộ quần áo, đã nhiều năm rồi, một cái tuổi trẻ nữ nhân không có khả năng mặc như thế kiểu dáng quần áo, chỉ sợ muốn mua cũng không dễ dàng mua được. Nhưng là Mạnh giáo sư nhìn thấy giám sát về sau, sắc mặt lại trở nên trắng bệnh. Hắn biết là ai mang đi tiểu thi, đối phương căn bản liền không có che giấu thân phận của mình. Nhưng hắn nhưng lại không dám cùng cảnh sát nói rõ tình huống thực tế, nếu như nói, vậy hắn liền triệt để xong. Mà lại hắn cũng biết, đối phương đã mang đi tiểu thi, khẳng định sẽ liên hệ hắn, cho nên hắn còn ôm lấy một tia hy vọng nhưng liên tiếp 3 ngày, Mạnh giáo sư đều không có nhận đến phỉ đồ điện thoại, hắn triệt để hoảng. Mà ngay tại Mạnh giáo sư chuẩn bị lựa chọn tự thú, muốn thông qua cảnh sát đến tìm kiếm Bạch Ngọc Lan thời điểm, điện thoại cuối cùng đánh tới. Mạnh giáo sư, ngươi hẳn phải biết ta là ai a. Bạch Ngọc Lan, ta van cầu ngươi, không nên thương tổn tiểu thi, ngươi muốn cái gì điều kiện, ngươi cứ việc nói, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Mạnh giáo sư lo lắng cầu khẩn, mới mấy ngày thời gian, nguyên bản đầu đầy thưa thất tóc trắng, lúc này cơ hồ rơi sạch, hốc mắt hăm sâu, cả người vô cùng tiểu tụy. Năm đó ta cũng là dạng này cầu ngươi, ngươi thả qua nữ nhi của ta sao? Kia là ngoài ý muốn, cái kia thật chỉ là một trận ngoài ý muốn, ta không muốn thương tổn hại hắn. Mạnh giáo sư cầu khẩn nói. Như hắn nói tới, cái kia thật chỉ là một trận ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới dây thừng sẽ buông lỏng. Thế nhưng là bất kể như thế nào, cũng là bởi vì hắn, Lam Tâm Di mới có thể mất mạng, Trâm Ngọc Lan thế nào khả năng bởi vì hắn dăm ba câu liền thả Mạnh thi. Chuẩn bị 800,000, chờ ta thông báo. Tốt, tốt. Mạnh giáo sư một lời đáp ứng, muốn lại nói chút cái gì, đối phương cũng đã cúp điện thoại. Ngay tại Mạnh giáo sư chuẩn bị tiền chuộc thời điểm, một người khác cũng đã chú ý tới hắn. Người này chính là năm đó phụ trách Lam Tâm Di vụ án bắt cóc Diệp Cảnh Quan. Diệp Cảnh Quan đang điều tra Mạnh thi vụ án bắt cóc thời điểm, đi tới Mạnh giáo sư ở cư xá, quen thuộc cư xá danh tự, quen thuộc cảnh sát, lập tức theo trong đầu hắn hiện, hắn nháy mắt đem Mạnh thi vụ án bắt cóc cùng hơn 10 năm trước mặt khác cùng một chỗ vụ án bắt cóc liên hệ lại với nhau. Hoặc là cái này hai lên vụ án bắt cóc là một người gây nên, hoặc là cái này lên vụ án bắt cóc là người vì trả thù. Năm đó Lam Tâm Di mất tích sau này, đối với toàn bộ cư xá thậm chí phụ cận đám người đều trải qua loại bỏ, Mạnh giáo sư tự nhiên cũng không ngoại lệ. Diệp Cảnh Quan thậm chí còn từ năm đó trong hồ sơ tìm xuất quan với Mạnh giáo sư hỏi ý ghi chép, theo chính hắn thuyết pháp, Lam Tâm Di mất tích ngày đấy, người khác không tại bản thành phố, ngay tại tham gia trường học tổ chức học tập. Sau đó bọn hắn cũng theo trường học chứng thực, tại Lam Tâm Di mất tích trước đó, Mạnh giáo sư liền đi nơi khác học tập. Nhưng là nơi khác trong học tập đồ liền không thể trở về sao? Ở trong đó rõ ràng có lỗ thủng, năm đó sở dĩ không có điều tra đi, Mạnh giáo sư thân phận lên rất lớn nhân tố, một cái giáo sư đại học, rất khó để người đem hắn cùng bắt cóc phạm liên hệ với nhau. Cho nên Mạnh giáo sư tự nhiên trở thành hắn trọng điểm giám sát đối tượng. Trừ cái đó ra, hắn cũng một mực tại liên hệ Bạch Ngọc Lan, thế nhưng là vài ngày, vậy mà không thể liên hệ đến đối phương, cái này khiến trong lòng của hắn càng là xác nhận, đây là cùng một chỗ báo thủ thức vụ án bắt cóc. Mà Thẩm Tư Viễn cũng không biết những này, mấy ngày nay, hắn một mực ở nhà giáo Nguyễn Hồng Trang tu luyện tiên nữ diệu pháp học được khống chế tự thân mị lực. Mấy ngày kế tiếp hiệu quả không tệ. Tối thiểu nhất không cần một mực mang theo khẩu trang, chỉ cần nàng không cười, hoặc là cố ý lộ ra câu người ánh mắt, dưới tình huống bình thường cùng người bình thường không có khác nhau quá nhiều. Nguyễn Hồng Trang không đi lên bàn, làm trợ lý đào tử tự nhiên cũng không đi công ty, chỉ là đi một chuyến công ty, giúp Nguyễn Hồng Trang đem có chút văn kiện lấy trở về, để nàng ở nhà làm việc. Mà mấy ngày nay, bọn hắn cũng một mực ở tại đào tử bằng hữu trong biệt thự, tạm thời coi là nghỉ ngơi nghỉ phép. Biệt thự mặc dù không tính là xa hoa, nhưng là hoàn cảnh là thật tốt, toàn bộ cư xá chính là một mảng lớn rừng mưa nhiệt đới, tất cả biệt thự đều ẩn tàng tại rừng mưa bên trong. Mà bọn hắn chỗ ở một tòa này, vị trí phá lệ tốt, trước có rừng mưa, sau có biển cả. Bởi vì thổ, mộc, nước ba dồi dào, Thẩm Tư Viễn mấy ngày nay tu hành tốc độ đều nhanh mấy phần, cũng khó trách Nguyễn Hồng Trang động lòng, cũng muốn ở trong này mua một tòa. Đường Đường, ngươi ngồi ở chỗ đó làm gì? Đào Tử theo hậu viện đi ra, liếc mắt liền thấy Đường Đường đang ngồi trước cửa trên mặt đất, xách chân ngắn nhỏ, nhìn xem tiền viện, trong miệng còn không ngừng nói thầm. Mà tại cách đó không xa, Mao Tam Muội một bên quét dọn vệ sinh, một bên mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn. Bởi vì Đường Đường biết nói chuyện, cho nên Đào Tử luôn luôn vô ý thức coi là nàng có thể nghe tới người nói chuyện, chờ lời ra khỏi miệng mới phản ứng được, đang chuẩn bị đi qua, cửa phòng bên cạnh mở ra, Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang một trước một sau đi ra. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang trên mặt còn chưa hoàn toàn rút đi ửng hồng, Đào Tử trợn mắt. Đây là giữa ban ngày, các ngươi liền không thể đợi đến ban đêm sao? Ngươi đoán mò cái gì? Tư Viễn là đang dạy ta tu luyện. Nguyễn Hồng Trang nói. À, đúng đúng đúng. Đào Tử một mặt khinh thường, nàng trước đó thế nhưng là có hé cửa bên trên nghe lên qua, lọt vào tai tất cả đều là tà âm, nhà ai đứng đắn tu luyện sẽ phát ra như thế để người mặt đỏ tới mang thai thanh âm. Hơn nữa nhìn nàng một mặt đỏ mặt, đôi mắt đều có thể chảy nước bộ dáng, cái này tu chính là hoan hỷ đại pháp sao? Đào Tử trong lòng dùng sức chửi bậy. Mà lúc này Thẩm Tư Viễn cũng chú ý tới Đường Đường, thế là hướng nàng đi tới, vỗ nhẹ nhẹ đập đầu nhỏ của nàng. Đường Đường ngửa đầu nhìn lên trên, nhìn thấy là Thẩm Tư Viễn, lập tức chỉ hướng cổng một rừng cây, mặt mũi tràn đầy không cam lòng chi sắc. Bại hoại, chạy, đầu đầu xấu, đoá đoá xấu, từ các nàng đi trong rừng rậm chơi rồi. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười địa đạo. Đường Đường nghe vậy gật gật đầu, sau đó nói, ta không mang. Là không mang ta. Thẩm Tư Viễn uốn nắn nàng nói. Sau đó song song cùng nàng ngồi xuống, Đường Đường lập tức hướng bên cạnh hắn chen chen. Đánh nàng. Đường Đường chỉ vào bên ngoài rừng rậm, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngươi cũng là một cái tiểu bại hoại. Thẩm Tư Viễn gõ gõ đầu nhỏ của nàng. Han Đường Đường lập tức lộ ra một cái cười ngây ngô. Nhìn xem nàng mặt mũi tràn đầy cười ngây ngô bộ dáng, cho dù ai cũng không tức giận được đến. Ngày đó trải qua Nguyễn Hồng Trang nhắc nhở, Thẩm Tư Viễn thật đúng là gọi điện thoại hỏi thăm Trung Hiểu Nam. Lấy cục đặc sự năng lực, nếu là thật có dạng này dị thường hài tử xuất hiện, bọn hắn hẳn là sẽ là ngay lập tức tiếp xúc đến. Nhưng là Trung Hiểu Nam cho nàng phản hồi là không có, nhiều nhất chính là một chút trời sinh có thể nhìn thấy quỷ. Cho nên nói, Đường Đường là đặc thủ, độc nhất vô nhị. Nhưng dạng này một cái độc nhất vô nhị hài tử, vừa lúc liền gặp được độc nhất vô nhị hắn, đây có phải hay không là quá khéo một chút, hết thảy tựa hồ là bị vận mệnh an bài tốt đồng dạng. Đây cũng không phải là Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất dạng này hoài nghi, thậm chí đoá đoá xuất hiện, cũng tương tự thật giống như bị sự an bài của vận mệnh. Nhưng dù cho trong lòng có dạng này nghi hoặc thì phải làm thế nào đây, hắn bây giờ mặc dù xem ra ngu bức, nhưng tương tự phản kháng không được vận mệnh. Đã như thế, còn không bằng vui vẻ tiếp nhận. Dù sao hắn muốn là một người bình thường, không có cái gì tốt mất đi, hiện nay đã được đến rất nhiều, còn có cái gì tốt phản nàn đây này. Chương 495, đưa tặng chương 495, đưa tặng đầu đầu cùng đoá đoá đi rừng rậm thám hiểm, khẳng định là không thể mang lên Đường Đường, đây cũng là Đường Đường sinh khí nguyên nhân. Đồng thời còn tức giận ngồi tại cửa ra vào, đợi các nàng trở về, muốn cùng với các nàng đại xảo một khung. Bất quá ca ca ở một bên theo nàng, nói chuyện với nàng, nàng liền không tức giận. Mặt trời phơi, hướng bên trong ngồi một chút. Thẩm Tư Viễn đề nghị, nhưng là Đường Đường lại lắc đầu. Cái bóng của ta cũng muốn phơi một chút mặt trời. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sững sờ, tiếp lấy lại nở nụ cười, hai tử mặc dù ngây thơ, nhưng là bọn hắn có lúc, lời nói ra lại là giống thơ đồng dạng. Vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ, bất quá. Tốt a. Thẩm Tư Viễn muốn nói đem nàng phơi thành một cái tiểu hát ra, nhưng là vừa quay đầu lại phát hiện nàng vẫn luôn không trắng. Đại khái là tại phòng cầu vòng thời điểm, không ai quản. Mỗi ngày ở trong viện chơi bùa, tăng thêm Tân Hải bên này kia tử ngoại rất mạnh, cho nên Đường Đường vẫn luôn là một cái đen tiểu nha đầu. Từ khi bị Thẩm Tư Viễn tiếp trở về sau này, mặc dù đã khá nhiều, nhưng vẫn như cũ không thể được xưng tụng trắng non phấn nộn. Đúng lúc này, Đường Đường cũng không đứng dậy, cái mông hướng về phía trước núp đích, thân thể hướng phía trước ủi, để chính mình dưới ánh mặt trời bại lộ càng nhiều hơn một chút, tư thế rất khôi hài, chọc cho Thẩm Tư Viễn cười ha ha. Sau đó học hắn bộ dáng, cũng đem thân thể hướng phía trước rời đi. Hắn tự nhiên cũng không sợ mặt trời phơi, tu luyện quan nhật pháp hắn, phơi càng nhiều càng tốt. Han Đường Đường cùng Thẩm Tư Viễn hai người đối mặt mà cười. Nguyễn Hồng Trang cảnh một cái nói, ngây thơ. Không biết ta cảm thấy rất có ái tâm. Đào Tử nói, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ngươi rất không thích hợp. Ta là lạ ở chỗ nào? Đào Tử có chút chột dạ nói. Nguyễn Hồng Trang đột nhiên đem mặt tiến đến Đào Tử trước mặt, Đào Tử gương mặt nháy mắt đỏ. Lúc này Mao Tam Muội bưng rồi hai chén nước, theo bên cạnh hai người đi ngang qua, đối với hai người hành vi nhìn như không thấy. Sở dĩ như thế, là bởi vì thấy số lần nhiều, liền quen thuộc. Mao Tam Muội đem chén nước thả tại bên cạnh hai người, ra hiệu bọn hắn uống nước. Đường Đường nắm lên cái chén, không khách khí chút nào liền ngực mấy ngụm lớn. Thấy nữ nhi uống nước, Mao Tam Muội nở nụ cười, thế là đem từ ánh sáng rời về phía Thẩm Tư Viễn, lại phát hiện hắn đang xem chính mình phía sau. Thế là quay đầu nhìn lại, đã thấy vật nghiệp quản gia mang một người đang đứng tại ngoài cửa viện. Mao Tam Muội quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, Thẩm Tư Viễn ra hiệu nàng đi mở cửa. Rất nhanh Mao Tam Muội liền dẫn hai người đi đến. Nguyễn Nguyễn, có người tìm. Thẩm Tư Viễn quay đầu hướng trong phòng hô một tiếng. Ai vậy? Nguyễn Hồng Trang nghe tiếng đi ra. Sau đó nhìn thấy là vật nghiệp quản gia, có chút ngạc nhiên hỏi, Tô quản gia, là có phòng ở tin tức. Nguyên lai trước đó Nguyễn Hồng Trang xin nhờ Tô quản gia hỗ trợ lưu ý trong khu cư xá có cái kia hộ chủ xí nghiệp muốn bán phòng. Không có, Nguyễn tiểu thư, ta lần này đến là tìm Thẩm Tư Viễn tiên sinh. Tìm ta? Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Ngươi chính là Thẩm tiên sinh? Tô quản gia nói. Nơi này không có cái thứ hai họ Thẩm, càng không có cái thứ hai gọi Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn đứng dậy. Thẩm tiên sinh ngài tốt, 26 tòa chủ xí nghiệp Bạch Ngọc Lan nữ sĩ đem nàng danh hạ 26 ngôi biệt thự không ràng buộc chuyển tặng cùng ngài, vị này là thường luật sư, hắn sẽ hiệp trợ ngài làm thủ tục sang tên. Tô quản gia cung kính nói. Nói thật ra, nàng biết tin tức này thời điểm cũng có chút ngộng, đầu đều sắp bị làm đốt. Mấy ngàn vạn biệt thự nói đưa liền đưa, kẻ có tiền đều là như thế hảo sao? Kỳ thật Bạch Ngọc Lan ngay từ đầu cũng không chuẩn bị đem biệt thự đưa cho Thẩm Tư Viễn, mà là cho Vật Nghiệp nói muốn đem biệt thự cho bán đi, để Vật Nghiệp hỗ trợ lưu ý một chút người mua. Tô quản gia tại biết tin tức này về sau đại hỉ, bởi vì Nguyễn Hồng Trang vừa để nàng hỗ trợ lưu ý có bán hay không phòng chủ xí nghiệp, hiện tại sẽ đưa lên cửa, nàng nếu có thể thúc đẩy cái này một đơn, không thiếu được cũng có thể vớt chút chỗ tốt. Thật không nghĩ đến 26 tòa chủ xí nghiệp Bạch Ngọc Lan nghe xong là 22 tòa nữ hộ gia đình muốn mua, nàng lập tức liền đổi giọng, nói tạm thời không bán. Tận lực bồi tiếp hôm nay vị này họ thường luật sư trực tiếp tìm tới nàng, nói là thụ 26 tòa chủ xí nghiệp nhắc nhở, tới hỗ trợ làm thủ tục sang tên. Cho nên hiện tại Tô quản gia cũng là có chút điểm ngộng. Nếu như nói Bạch Ngọc Lan, Thẩm Tư Viễn thật đúng là không nhất định biết là ai, bởi vì ngày đó đối phương vẫn chưa giới thiệu tên của mình. Nhưng là Tô quản gia nâng lên 26 tòa chủ xí nghiệp, Thẩm Tư Viễn liền kịp phản ứng là ai. Tiến đến trò chuyện đi. Thẩm Tư Viễn quay người đi vào trong nhà. Đường Đường thấy Thẩm Tư Viễn trở về phòng, cũng đội vàng đứng dậy đuổi theo, đồng thời còn chủ động giữ chặt tay của hắn. Chờ Thẩm Tư Viễn tọa hạ, nàng văn leo đến Thẩm Tư Viễn trên đùi, khéo léo ngồi. Mao Tam Muội sợ quấy rầy Thẩm Tư Viễn bọn hắn nói chuyện, thế là đem nàng ôm đi, vật nhỏ còn rất không tình nguyện, cùng mụ mụ náo lên tính tình. Đây là Bạch Ngọc Lan nữ sĩ ủy thác thư, đây là Bạch Ngọc Lan nữ sĩ giấy tờ bất động sản, đây là Bạch Ngọc Lan nữ sĩ ngày trải qua ký xong chuyển nhượng hợp đồng. Tại nhìn qua thẻ căn cước của Thẩm Tư Viễn sau, thường luật sư theo trong túi hồ sơ cầm ra một chồng văn kiện đi ra. Thẩm Tư Viễn đưa tay tiếp nhận, sau đó chuyển tay đưa cho một bên đang tò mò Nguyễn Hồng Trang cùng đạo tử. Các nàng hai cái xem như nửa chuyên nghiệp, khẳng định so Thẩm Tư Viễn càng hiểu những thứ này. Trang Ngọc Lan có hay không cái gì lời nói để ngươi mang cho ta? Thẩm Tư Viễn hỏi. Thường luật sư cũng không biết Thẩm Tư Viễn cùng Bạch Ngọc Lan quan hệ, nhưng là hắn lấy tiền làm việc, không nên hỏi tuyệt không hỏi nhiều. Nghe Thẩm Tư Viễn hỏi như vậy lên, hắn chặn lại nói, nàng còn có một phong thư, nói nếu như Thẩm tiên sinh ngươi hỏi liền cho ngươi, nếu như ngươi không hỏi, liền không cần lấy ra. Thường luật sư nói, lại đem từng phong miệng tin đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn ngay trước mặt mọi người mở ra, sau đó đọc. Phong thư này rất dài, phía trên chẳng những nói rõ chi tiết Bạch Ngọc Lan những năm này kinh lịch, còn nói nữ nhi bị bắt cóc sự tình. Sau đó ở trong thư, nàng đối với Thẩm Tư Viễn biểu thị cảm tạ, để nàng nhìn thấy nữ nhi, đồng thời biết cửu nhân là ai. Nàng bởi vì ung thư, ngày giờ không nhiều, duy nhất tâm nguyện chính là muốn giúp nữ nhi lấy lại công đạo. Vô luận có thành công hay không, nàng đều ngày giờ không nhiều, giữ lại biệt thự này cũng không có cái gì tác dụng. Nàng muốn định bán, cầm tiền quyên cho cơ quan từ thiện, đang nghe Thẩm Tư Viễn người nhà muốn mua nơi đây biệt thự thế là nàng quyết định đem biệt thự này tặng cho Thẩm Tư Viễn. Còn như là bán là lưu, theo hắn xử trí. Nàng trong thư viết tình chân ý thiết, Thẩm Tư Viễn cũng liền không có cự tuyệt Bạch Ngọc Lan hảo ý, tại thường luật sư dưới sự trợ giúp, ký chuyển nhượng hợp đồng. Còn lại chỉ cần đi bất động sản đăng ký trung tâm làm thủ tục sang tên là được. Chờ Tô quản gia cùng thường luật sư rời đi, Đao Tử liền lập tức giật mình nhảy dựng lên. Ngươi ngồi trong nhà, đều có người cho ngươi tiễn biệt thự. Đúng vậy a, bánh tử trên trời rơi xuống. Thẩm Tư Viễn cũng rất là cảm khái. Đao Tử nghiêng Thẩm Tư Viễn liếc mắt, sau đó tiến đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, nhỏ giọng nói, 26 tòa Bạch Ngọc Lan cùng hắn là cái gì quan hệ? Vậy mà tặng hắn một tòa biệt thự, ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không hiếu kỳ sao? Thiếu cho ta châm ngòi ly gián, ta tin tưởng Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười đưa tay gõ gõ nàng đầu. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, đặc biệt là bị hắn gấp lại đến lá thư này. Cho nên, nàng cùng ngươi là cái gì quan hệ? Các ngươi là thế nào nhận biết? Thẩm Tư Viễn im lặng, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta. Chương 496, Thiện Lương chương 496, Thiện Lương đúng, nàng là ai? Các ngươi thế nào nhận biết? Đào Tử theo bên cạnh đi tới, rất chân chó địa đạo. Thẩm Tư Viễn dùng trên tay phong thư gõ một cái Đào Tử đầu. Sau đó chuyển tay đem nó đưa cho Nguyễn Hồng Trang. Ngươi không phải cũng gặp qua nàng sao? Ta gặp qua. Nguyễn Hồng Trang đưa tay tiếp nhận tin, trong lòng rất là nghi hoặc. Đúng a, ngày đó tại hậu viện. Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu, sau đó xoay người đi hậu viện. Tiểu Nguyệt đang ngồi ở tiểu viện trên hành lang, liếc nhìn trên tay một quyển sách. Tiểu Nguyệt, thế nào rồi? Tiểu Nguyệt đem sách khép lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, tiểu cô nương này luôn luôn vô thanh vô tức, cảm giác tồn tại rất hấp. Đầu đầu cùng đóa đóa chạy đi đâu, ngươi biết không? Thẩm Tư Viễn hỏi. Hẳn là còn tại trong cư xá. Các nàng nói đi rừng mưa thám hiểm. Từ từ bên ngoài Thẩm Tư Viễn ra tu hành, mang mấy người các nàng tại rừng rậm ở một đoạn thời gian, đậu đậu cùng đóa đóa liền yêu thám hiểm. Thần kỳ thiên nhiên luôn luôn cho các nàng vô tận kinh hỉ. Ngươi đi đem các nàng tìm trở về, ta có chút sự tình an bài các ngươi đi làm. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu Nguyệt đứng người lên hỏi, chuyện gì, rất phiền phức sao? Không phải quá chuyện phiền phức. Vậy liền để ta một người đi thôi, để đậu đậu cùng đóa đóa các nàng tiếp tục chơi đi. Tiểu Nguyệt nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó đưa tay vỗ đầu của nàng nói, Tiểu Nguyệt là cái rất ôn nhu tỉ tỉ đâu. Tiểu Nguyệt nghe vậy, lập tức đưa ánh mắt rời đi, có chút xấu hổ hách mà nói, nào có, đậu đậu nhưng sợ hai ta đây. Ha ha, đó là bởi vì nàng quá nghịch ngợm, cần một người quản giáo, ngươi là cái hợp cách tỉ tỉ. Thẩm Tư Viễn nói, ca ca còn là nói chuyện gì đi. Tiểu Nguyệt có chút xấu hổ tiếp tục trò chuyện cái đề tài này. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, tâm niệm vừa động, rồi ngón bấm niệm pháp quyết, liền đem Lam Tâm Di từ trong vạn hồn phiên phóng ra. Ngay tại tạo cảnh trong thế giới cùng tuổi tác tương tự từ Thế Long chơi đùa Lam Tâm Di, đột nhiên liền được triệu hoán đi ra, không khỏi sức sở. Phiên chủ ca ca. Lam Tâm Di nhìn thấy Thẩm Tư Viễn, lập tức lộ ra một cái nụ cười vui vẻ. Trước đó nàng xưng hô Thẩm Tư Viễn vì phiên chủ, bây giờ lại tăng thêm càng thần cận ca ca một từ, rất hiển nhiên là tại tạo cảnh trong thế giới nghe những người khác cách gọi, nàng cũng đi theo dạng này gọi. Thẩm Tư Viễn hướng nàng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi biết thế nào tìm tới mụ mụ ngươi sao? Nàng không có ở nhà không? Lam Tâm Di trong lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía 26 tòa phương hướng. Nàng hiện tại không tại. Cái kia nàng nhất định về nhà, bằng không chính là về nhà bà ngoại. Lam Tâm Di nói. Vậy ngươi biết đường sao? Lam Tâm Di đầu tiên là gật gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu. Ta nhớ được không rõ ràng lắm, nhưng là ta hiện tại có thể bay ở trên trời tìm xem. Vậy là được, Tiểu Nguyệt, ngươi cùng với nàng cùng đi tìm nàng mụ mụ, tìm tới nàng, cũng không cần hiện thân hình, đi theo nàng. Thẩm Tư Viễn bàn giao Tiểu Nguyệt một phen, sau đó phất tay để các nàng rời đi. Hai người điều khiển âm phong, tại vườn hoa trên không xoay quanh một trận, sau đó hướng về một cái phương hướng bay nhanh mà đi. Đúng lúc này, Đường Đường bỗng nhiên từ trong nhà vọt ra. Nàng giật mình trừng to mắt, chỉ vào bầu trời, một mặt khó có thể tin hướng Thẩm Tư Viễn nói, "Úc Úc." Nàng kích động đến lời nói đều quên thế nào nói. Thẩm Tư Viễn đưa tay vô vô đầu nhỏ của nàng, có chút buồn cười mà nói, "Tốt, không muốn như vậy kích động, ngươi hẳn không phải là lần thứ nhất nhìn thấy a." Đầu đầu hưu đoá đoá hưu Đường Đường nói, bày ra một cái đại bảng dương cánh tư thế, thân thể hơi ngồi xổm, dùng sức đi lên một cái nhảy vọt, tiếp lấy đặt mông ngồi dưới đất. Tiếp lấy miệng nhỏ, nước mắt rưng rưng, một bộ sắp khóc bộ dáng. Thẩm Tư Viễn có chút buồn cười mà đem nàng ôm. Ngươi là người, thế nào biết bay đâu? Đường Đường che lấy chính mình cái mông nhỏ, ủy khuất ba ba mà nói, đau. Biết đau, lần sau không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Thẩm Tư Viễn một tay đem nàng nâng ở trên cánh tay, tiểu gia hỏa như là một cái gấu túi, ôm lấy cánh tay của nàng. Mà lúc này, Nguyễn Hồng Trang cầm bức thư đi tới. Mạnh giáo sư theo ngân hàng lấy 800,000 đi ra, trong lòng vạn phần cảm khái. 10 năm trước, nếu là hắn có 800,000, cũng sẽ không làm chuyện như vậy đi ra. Những năm này hắn nghĩ hết biện pháp, kiếm lấy các loại thu nhập thêm, đều là bởi vì bị chuyện năm đó cho làm sợ. Trên tay không có tiền, liền hoảng hốt đến bệnh liệt. Hắn dẫn theo tiền, về đến trong nhà, vẫn canh giữ ở điện thoại trước, một bước cũng không dám rời đi. Từ giữa trưa mãi cho đến ban đêm, Mạnh giáo sư lộ ra cực kỳ nôn nóng bất an. Thế nhưng là canh giữ ở bên ngoài Diệp Cảnh Quan, tâm tính ngược lại là lộ ra rất ổn, chẳng những tại phụ cận mua một phần tạ cổ dạ kỳ, còn uống một bình đồ uống. Duy nhất có điểm không tiện lắm chính là đi nhà xí, cũng may dùng chai nước giải khát giải quyết. Một người giám thị chỉ một điểm này không tốt, không thể rời đi, càng không thể có một chút thất thần, nếu không liền có khả năng để giám thị đối tượng thoát ly giám thị phạm vi, từ đó để tất cả cố gắng phí công nhọc sức. Mãi cho đến mặt trời rơi xuống, chỉ còn lại cuối cùng nhất một tia tà dương, Mạnh giáo sư điện thoại cuối cùng lần nữa vang lên. Mạnh giáo sư cuống quýt cầm điện thoại di động lên, bởi vì quá mức kích động, kém chút đưa di động cho rớt xuống đất, doa đến trái tim đập bịch bịch. "Uy, tiền ta đã lấy ra, 800,000 đều cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi, ngươi thả tiểu thi, thả nàng." Mạnh giáo sư cơ hồ cầu khẩn nói. "Ngươi báo cảnh sao?" Mạnh Ngọc Lan ở trong điện thoại rất tỉnh táo hỏi thăm. "Không có, không có, ta tuyệt đối không có." Mạnh giáo sư chặn lại nói. "Báo cảnh cũng không quan hệ, kỳ thật ta không thèm để ý." Mạnh Ngọc Lan thanh âm bình thản nói. Mạnh giáo sư nghe vậy càng thêm hoảng, một người không cố kỵ gì thời điểm, chuyện gì đều có thể làm được. "Không có, ta cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không tổn thương tiểu thi, ngươi để ta làm cái gì đều thành." Mạnh giáo sư cầu khẩn nói. "Ngày mai 10 giờ sáng, cầm lên tiền, đi Trường Hà công viên bán nguyệt tiểu." Mạnh Ngọc Lan nói xong liền chuẩn bị cúp điện thoại, Mạnh giáo sư hoảng hốt vội nói, "Chờ một chút, để ta nghe một chút tiểu thi thanh âm, ngươi muốn cùng ta cam đoan, tiểu thi nàng không có chuyện. Ngươi tại cùng ta bàn điều kiện." "Không, không, ta chỉ là, Mạnh giáo sư không biết mình hẳn là thế nào nói, tài năng không gây Bạch Ngọc Lan sinh khí. Nhưng vào lúc này, trong loa chuyển đến tiểu thi thanh âm. "Ra ra, mãi mãi mua cho ta cờ ép cờ à, còn..." Tiểu thi lời còn chưa nói hết, trò chuyện liền trực tiếp gián đoạn. Tiểu thi, Mạnh giáo sư cũng quýt gọi vài tiếng, thẳng đến liên tục xác nhận thật đã cúp máy. Hắn lúc này mới không cam lòng để điện thoại di động xuống, bất quá theo vừa mới ngắn ngủi trò chuyện đến xem, tiểu thi trước mắt vẫn chưa bị độc thủ, thậm chí cũng không bị thương tổn, bằng không tiểu thi lời mới vừa nói thời điểm, ngựa khí sẽ không như thế vui sướng. Nghĩ đến Bạch Ngọc Lan, Mạnh giáo sư thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp, làm nhiều năm hàng xóm, hắn đương nhiên biết, Bạch Ngọc Lan là cái thiện lương cô gái tốt, năm đó nếu không phải thực tế là không có cách nào, hắn tuyệt đối sẽ không bắt cóc Lam Tâm gì, cho nàng tạo thành thương tổn cực lớn. Cũng chính bởi vì phần này thiện lương, Mạnh giáo sư mới sinh lòng mấy phần may mắn, không có lựa chọn ngay lập tức báo cảnh. Chương 497, báo thủ chương 497, báo thủ mặc dù Mạnh giáo sư cảm thấy mình thành công, nhưng là đánh bạc chính là đánh bạc, không đến cuối cùng nhất một khắc, ai cũng không biết chân chính kết quả. Nói không chừng Bạch Ngọc Lan cho hắn nghe chỉ là một đoạn ghi âm. Cho nên Mạnh giáo sư lần nữa mất ngủ, mãi cho đến bình minh mới hôn chầm chậm thiết đi, nhưng là rất nhanh nhưng lại bừng tỉnh, sợ mình bỏ lỡ thời gian. Nhưng chờ hắn xem xét thời gian, mới 6 giờ sáng. Hắn vẫn chưa lựa chọn tiếp tục ngủ, mà là trực tiếp đứng dậy xuống giường. Mặc dù hắn hiện tại vẫn như cũ rất khốn, nhưng lại không có khả năng ngủ tiếp. Hiện tại mỗi phút mỗi giây với hắn mà nói đều là một loại dày vò. Hắn cho chính mình làm một phần điểm tâm, nhưng lại một ngụm cũng chưa ăn, hắn còn vô ý thức còn nấu cái trứng gà, đây là mỗi ngày cho tiểu thi chuẩn bị, chờ phản ứng lại, thở dài một tiếng, cuối cùng nhất đem nấu xong trứng gà nhét vào trong túi. Sau đó hắn cứ như vậy ngồi trong phòng trên ghế mây, xuyên thấu qua cũ kỹ cửa sổ, nhìn xem ngoài phòng cái kia sáng rỡ bầu trời. Liên như là năm đó, bác sĩ nói cho con trai của hắn tiền giải phẫu muốn 800,000, hắn cũng như thế ngồi ở chỗ này, ngơ ngác nhìn bầu trời, đối với tương lai là như vậy mở mịt luống cuống. Thiếu người ta, sớm muộn phải trả. Mạnh giáo sư trong miệng thấp giọng thì thào. Hắn biết Bạch Ngọc Lan khẳng định không chỉ là muốn về 800,000 như thế đơn giản, huống chi Bạch Ngọc Lan căn bản không thiếu tiền. Nàng là tại báo thủ, là muốn mệnh của hắn. Thế nhưng là Mạnh giáo sư cũng không cảm giác hoảng hốt, nàng muốn mạng của mình, kia liền cứ việc cầm đi, chỉ cần không tổn thương tiểu thi là được. Mạnh giáo sư không có cho nhi tử gọi điện thoại, lưu niệm di ngôn cái gì, mà là cứ như vậy một mực làm ngồi vào hơn 9 giờ, lúc này mới mang theo tiền ra cửa. Sở dĩ nhanh 9 điểm mới đi ra ngoài, là bởi vì trường Hà công viên cách cũng không xa, hắn đón một chiếc xe, chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Đợi đến địa điểm ước định, còn kém chừng 10 phút đồng hồ. Bán Nguyệt Tiêu là một tòa cầu hình vòm, tương tự nửa tháng, bậc thang rất hẹp, có chút qua với dốc đứng, rất nhiều lão nhân nhất định phải vịn bên cạnh lan can đá mới dám đi qua. Mạnh giáo sư vịn lan can đá leo đến trên cầu, ngắm nhìn một phía, nửa cái trường Hà công viên cơ hồ thu hết vào mắt. Hắn nhìn xem công viên xuôi theo hồ tản bộ người đi đường, nhìn xem ngay tại rèn luyện cư dân, xem ai cũng giống như Bạch Ngọc Lan, xem ai đều không giống Bạch Ngọc Lan. Hắn lo lắng chờ đợi, thỉnh thoảng lại nhìn điện thoại, đã đang chờ điện thoại, cũng tại nhìn thời gian. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mạnh giáo sư tâm chìm vào thung lũng, đúng lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên, thế là hắn vội vàng kết nối. Sau đó liền không kịp chờ đợi truy vấn, chúng ta đã đến, tiền cũng mang đến, ngươi người ở nơi đó. Đừng nóng đội, ngươi hiện tại mang theo tiền đi cầu vòng khoa học kỹ thuật quán. Bạch Ngọc Lan nói xong, liền lạch cạch cúp điện thoại. Mạnh giáo sư vội vàng phát trở về, lại phát hiện đối phương đã tắt máy, bất đắc dĩ chỉ có thể mang theo tiền, chạy tới cầu vòng khoa học kỹ thuật quán. Một mực giám thị Mạnh giáo sư Diệp Cảnh Quân cũng đội vàng đuổi theo. Thế là cho tới chưa thời gian, Mạnh giáo sư bị Bạch Ngọc Lan sai xử đến xoay quanh. Tại trong thành phố đổi mười mấy nơi địa phương, cuối cùng đến xế chiều 3 giờ hơn thời điểm, Mạnh giáo sư cả người cũng bắt đầu có chút sụp đổ. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi nói thẳng là được, ngươi muốn tiền, liền tranh thủ thời gian cầm đi, muốn mạng của ta, ngươi bây giờ nói một tiếng, ta lập tức liền bọn vào đường cái ở giữa. Mạnh giáo sư đối với điện thoại lớn tiếng rít gào. Thế nhưng là đầu bên kia điện thoại Bạch Ngọc Lan chỉ là nhẹ giọng cười. Cười đến vô cùng thoải mái, nhưng lại vô cùng lòng chua xót. Ngươi muốn gặp ta? Đúng vậy, ta muốn gặp ngươi, ra sao đều được, ta mặc cho ngươi xử trí, chỉ cần ngươi thả tiểu thi. Ngươi biết ta ở đâu, không phải sao? Bạch Ngọc Lan hỏi ngược lại. Mạnh giáo sư nghe vậy sửng sở, sau đó kịp phản ứng, tiếp lấy tràn đầy ảo não. Ăn miếng trả miếng, Bạch Ngọc Lan là báo thù đến, đã như thế, nàng tự nhiên tại con gái nàng sẽ ra ngoài ý muốn địa phương. Thế là Mạnh giáo sư lập tức gọi một chiếc xe, hướng về Vọng Xuân Linh phương hướng mà đi. Đi theo phía sau Diệp Cảnh Quan, thời gian dần qua cũng phát hiện Mạnh giáo sư muốn tiến về phương hướng, lập tức kịp phản ứng, thế là trực tiếp vượt qua Mạnh giáo sư xe, trước thời hạn hướng về Vọng Xuân Linh phương hướng tiến đến. Thế nhưng là Diệp Cảnh Quan không biết là, ngay tại Mạnh giáo sư tiến về Vọng Xuân Linh trên đường, lại tiếp vào Bạch Ngọc Lan một điện thoại. Vọng Xuân Linh con đường này ít ai lui tới, đây chính là năm đó Mạnh giáo sư tỉ mỉ chọn lựa qua. Diệp Cảnh Quan đi tới Vọng Xuân Linh dưới chân, xa xa liền thấy một cỗ xe ngừng tại bên đường, thế là đội vàng dừng xe tử, hướng bên trong nhìn quanh một phen. Đã thấy trong xe trống rỗng căn bản không có người, thế là không dùng suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp dọc theo đường núi, hướng về Vọng Xuân Linh bên trên bỏ đi. Một bên bỏ còn một bên cao giọng hô to: "Bạch Ngọc Lan, ngươi đừng làm chuyện điên rồ, như là đã tìm tới hung thủ, cảnh sát chúng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo." Hắn nhưng lại không biết, ở bên cạnh Vọng Xuân Linh trên một ngọn núi, Bạch Ngọc Lan đang lặng lặng nhìn xem một màn này. Mà tại nàng một bên bên bờ vực, đang có một người bị dán tại trên vách đá, xem ra cực kỳ hung hiểm. Mà nàng phía sau, Mạnh giáo sư ngay tại cố hết sức trèo lên trên. Nguyên lai Bạch Ngọc Lan đã sớm chú ý tới Diệp Cảnh Quan đối với Mạnh giáo sư giám thị, thế là tương kế tự kế, đem đối phương dẫn tới đối diện, miễn cho đối phương quấy rầy chính mình báo thủ kế hoạch. Ta đến, Mạnh giáo sư lớn tuổi, lại mang theo một túi lớn tiền, chờ leo lên núi đến, cả người đã thở đến không được. Bạch Ngọc Lan nghe thấy thanh âm, xoay đầu lại, đã thấy nàng người mặc màu vàng áo mưa, đầu đội tôn ngộ không mặt nạ, đang cùng năm đó Mạnh giáo sư trang điểm giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là hôm nay không có trời mưa. Tiền, tiền ở trong này, van cầu ngươi thả tiểu thi. Mạnh giáo sư cầu khẩn nói. Thả nàng. Năm đó ta cũng cầu qua ngươi, ngươi tại sao không thả nữ nhi của ta? Bạch Ngọc Lan nghiêm nghị chất vấn. Sau đó hướng về phía trước vượt một bước, liền gặp trên mặt đất nguyên bản bị nàng giẫm lên dây thừng cấp tốc hướng phía dưới rơi xuống. Sau đó dưới vách núi mặt truyền đến Mạnh Thi Thi tiếng la khóc. "Ra ra, Ô Minh Minh, không muốn." Mạnh giáo sư nghe tiếng quả thực lòng như dao cắt. Bạch Ngọc Lan lần nữa một cước đạp lên dây thừng, bất quá lại móc ra một cây dao đến, thả trên sợi dây. "Ngươi muốn thế nào mới bỏ qua tiểu thi?" "Ngọc Lan, lúc trước ta cũng là thật không có cách nào, tiểu quân hắn giải phẫu muốn 800,000, ta đã cùng đường mặt lộ, tâm di cái kia thuần túy chỉ là ngoài ý muốn, ta thật không muốn giết hắn." Mạnh giáo sư quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, thế nhưng là Bạch Ngọc Lan căn bản không nghe hắn giải thích, trực tiếp bắt đầu cắt dây thừng. "Đừng, đừng, van cầu ngươi, ngươi muốn ra sao?" "Nhảy đi xuống." Bạch Ngọc Lan lạnh lùng thốt. "Tốt, tốt, ta nhảy, ngươi thả tiểu thi." Mạnh giáo sư chặn lại nói. Thế nhưng là Bạch Ngọc Lan căn bản không dung hắn nhiều lời, trực tiếp một đao cắt thân thể, treo ở trên vách núi tiểu nhân trực tiếp hướng về dưới vách rơi xuống. "Tiểu thi." Mạnh giáo sư trực tiếp nào tới, một thanh níu lại dây thừng. Gắt gao lôi kéo, không dám có chút buông tay. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Mạnh giáo sư, Bạch Ngọc Lan không chút do dự lần nữa giơ lên trong tay đao, chuẩn bị hướng hắn sau lưng tâm ôm đi. Bạch Ngọc Lan bỏ vũ khí xuống. Đúng lúc này, đối diện Diệp Cảnh Quan hướng về Bạch Ngọc Lan giơ lên trong tay thương. Thế nhưng là Bạch Ngọc Lan căn bản không quản những này, trực tiếp một đao xuống dưới. Lập tức một tiếng súng vang. Chương 498, cuối cùng chương 498, cuối cùng thường xuyên đâm người đều biết, trừ phi một đao chọc vào động mạch chủ bên trên, trên trái tim những này bộ vị mấu chốt, nếu không là đâm không chết người, dù cho có chút tử vong, cũng là bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong. Bạch Ngọc Lan một cái học vũ đạo, rất hiển nhiên là không có cái gì đâm người kinh nghiệm. Nàng một đao đâm hướng Mạnh giáo sư sau lưng, trừ để hắn cảm thấy đau đớn một hồi bên ngoài, cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều tổn thương. Thế nhưng là Diệp Cảnh Quan một thương kia, vô luận đánh tới nơi nào, đều sẽ đối nhân tạo thành to lớn tổn thương. Bạch Ngọc Lan bị một thương đánh trúng ngực, cả người trực tiếp ngửa ra sau ngược lại. Không phải là bởi vì Diệp Cảnh Quan bắn chuẩn, mà là hai tòa vách núi khoảng cách quá gần, kỳ thật Vọng Xuân Linh vốn là chỉ có một cái điểm cao nhất, nhưng là thiên nhiên quỷ phụ thần công đem toàn bộ Vọng Xuân Linh một phân thành hai, chia làm Tây Linh cùng Đông Linh. Bất quá Tây Linh muốn so Đông Linh càng dốc đứng một chút, đây cũng là tại sao rõ ràng Diệp Cảnh Quan lên trước Vọng Xuân Linh, lại so Mạnh giáo sư sau đến đỉnh núi. Bất quá hai sườn núi vốn là một thể, dù cho tách ra, cách xa nhau khoảng cách cũng không phải rất lớn, đại khái chỉ có 5-6 mét khoảng cách, nếu là gan lớn chút người, thậm chí có thể trực tiếp nhảy đến đối diện. Dưới vách tràn đầy đá cuội, chờ mùa mưa thời điểm, liền sẽ hình thành một đầu thành tịnh đoạn dòng suối nhỏ. Mạnh giáo sư cảm thấy phần lưng truyền đến đau đớn kịch liệt, nhưng hắn vẫn như cố gắt gao giữ chặt dây thừng không buông tay, bất quá hắn cũng kiên trì không được bao lâu, cả người đã ẩn ẩn bắt đầu hướng dưới vách trượt xuống. Nhưng vào lúc này, đối diện Diệp Cảnh Quan một cái chạy lấy đà, trực tiếp từ đối diện nhảy đi qua. Diệp Cảnh Quan nhảy qua đến sau một cái cùng vì kém chút ngã xuống, lúc này hắn mới cảm thấy sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, trái tim phanh phanh chực nhảy. Bất quá lúc này hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đem dây thừng kéo lên. Thế nhưng là Diệp Cảnh Quan ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, bởi vì dưới vách hải tử tiếng khóc, từ đầu tới cuối duy trì tiết tấu nhất định, mà lại lật qua lật lại, cũng liền chỗ ấy câu, đặc biệt quy luật. Nhưng hắn còn là cố gắng cùng Mạnh giáo sư đem hải tử cho kéo tới, sau đó phát hiện thật như hắn suy nghĩ, rơi ở dưới vách căn bản không phải hải tử, mà là một cái người giả, thanh âm chỉ là cột vào người giả trên thân âm hưởng phát ra. Ngươi đem tiểu thi làm đi đâu, ngươi đem tiểu thi trả ta. Mạnh giáo sư có chút điên cuồng nhào về phía nằm trên mặt đất thở ra thì nhiều, hít vào thì ít Bạch Ngọc Lan, nhưng lại bị Diệp Cảnh Quan một cước đầu mở. Ngươi tỉnh táo một điểm. Diệp Cảnh Quan, tiểu thi không thấy, nàng có thể bị nguy hiểm hay không? Bạch Ngọc Lan, van cầu ngươi đem tiểu thi còn cho ta. Mạnh giáo sư quỳ trên mặt đất, phanh phanh dập đầu cầu khẩn. Diệp Cảnh Quan đi đến Bạch Ngọc Lan trước người, xốc lên trên mặt hắn cố, mặt mũi tràn đầy ấy nấy mà nói, Bạch Ngọc Lan, thật xin lỗi, ta ai, ngươi kiên trì một hồi nữa, tuyệt đối đừng ngủ, ta đã gọi chi viện, lập tức đã có người tới, đem ngươi đưa đi bệnh viện. Diệp Cảnh Quan, tiểu thi, ngươi để nàng trước nói ra tiểu thi hạ xuống. Mạnh giáo sư nói, lại nhào tới, nhưng lại bị Diệp Cảnh Quan chặn lại, hắn cao tuổi rồi, sau lưng lại bị ôm một đao, thế nào khả năng làm cho qua thân thể cường tráng Diệp Cảnh Quan. Nhưng là hắn kiên trì không ngừng lần lượt xông về phía trước, cuối cùng nhất Diệp Cảnh Quan thực tế không chịu nổi kỳ phiền, trực tiếp dùng tay đem hắn cho khảo tại bên cạnh trên một thân cây. Lúc này mới đi tới Bạch Ngọc Lan bên người, tiếp tục truy vấn con nàng hạ xuống. Thế nhưng là Bạch Ngọc Lan một câu đều không nói, mà là nằm trên mặt đất, mặt mỉm cười, thẳng vào nhìn lên trời. Bầu trời rất lam, ánh nắng rất tốt, gió cũng rất nhẹ nhàng. Nàng cảm giác cả người nhẹ nhàng, như là tại trong mây, mà lại nàng còn lần nữa nhìn thấy đứa nhi. Mụ mụ, ngươi có đau hay không? Hoa, Lam Tâm Di khóc lớn, muốn che Bạch Ngọc Lan vết thương. Tiểu Bảo, không quan hệ. Bạch Ngọc Lan đưa tay nhẹ phẩy nữ nhi mặt, động tác nhu hòa. Thế nhưng là, ta đều nhìn thấy, là cái tên xấu xa này, bọn hắn tại sao đều như thế xấu? Lam Tâm Di bôi nước mắt quần quần mà xuống. Mụ mụ không thương, dạng này chúng ta liền có thể vĩnh viễn cùng một chỗ, sau này cũng không phân biệt mở, Bạch Ngọc Lan nhẹ nói. Thế nhưng là tại Diệp Cảnh Quan xem ra, Bạch Ngọc Lan đã bắt đầu tinh thần tăng dã, chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì, chỉ có thể thở dài một tiếng. Sau đó hắn đặt mông ngồi dưới đất, ngơ ngác nhìn đối diện vách núi. Bên hai truyền đến tiếng còi cảnh sát, còn có Mạnh giáo sư không ngừng tiếng kêu to. Diệp Cảnh Quan không chịu nổi kỳ phiền, lửa giận tăng một tiếng dâng lên, trực tiếp đứng dậy, đối với Mạnh giáo sư một cước đầu đi qua, sau đó một trận quyền đấm cước đá. Vương Bát Đản, Vương Bát Đản, may mà ngươi còn là giáo sư, thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cũng là bị bất đắc dĩ, trước giúp ta tìm tới tiểu thi, giúp ta tìm tới tiểu thi hạ xuống, ngươi thế nào đánh ta đều được. Mạnh giáo sư ôm đầu đau khổ cầu khẩn nói. Một đám cảnh sát đi lên thời điểm, chỉ thấy được quần áo lăng loạn Diệp Cảnh Quan cùng mắt môi sưng bầm Mạnh giáo sư, mà Bạch Ngọc Lan lặng lặng nằm ở trên đỉnh núi, ánh mắt trừng to lớn, nhìn lên trời, ánh mắt đã mất đi thần thái. Đội trưởng, người đã chết rồi. Có cảnh sát đến cùng Diệp Cảnh Quan báo cáo. Ta biết, còn lại giao cho các người, ta trước tiên đem hắn dẫn đi. Diệp Cảnh Quan nhặt lại tâm tình, lôi kéo Mạnh giáo sư tay hướng dưới núi đi. Ngươi không thể dạng này, tiểu thi hạ xuống còn không biết, ta van cầu ngươi, ngươi là cảnh sát, ngươi đừng kêu, ta biết một chỗ. Diệp Cảnh Quan không nhịn được nói. Thật. Diệp Cảnh Quan, ngươi không có gạt ta. Mạnh giáo sư trong ánh mắt lần nữa chớp động lên hy vọng. Ngươi trước ngậm miệng, theo ta đi. Diệp Cảnh Quan nói. Mạnh giáo sư vội vàng ngậm miệng lại, chí tâm cùng Diệp Cảnh Quan hạ sơn, sau đó bên trên một xe cảnh sát. Thế nhưng là vừa mới ngồi xuống, Mạnh giáo sư liền tê một tiếng. Diệp Cảnh Quan lúc này mới kịp phản ứng, trên lưng hắn còn có tổn thương, thế là quan tâm hỏi một câu. Ngươi thương không có sao chứ? Không có việc gì, bị thương không nghiêm trọng, đều là bị thương ngoài da, còn là tìm tiểu thi quan trọng. Mạnh giáo sư chặn lại nói. Nghe hắn nói như vậy, Diệp Cảnh Quan cũng không có lại quản hắn. Tiểu Tống, hướng phía trước mở, đi Tây Sơn sườn núi phương hướng. Diệp Cảnh Quan đưa tới một vị lưu thủ cảnh sát. Thế là một đoàn người thẳng đến trước đó Diệp Cảnh Quan dừng xe phương hướng mà đi. Chờ đến Tây Sơn sườn núi dưới chân núi, xa xa liền thấy hai chiếc xe, một trước một sau dừng sát ở bên đường. Diệp Cảnh Quan để Tiểu Tống đậu xe ở Bạch Ngọc Lan xe bên cạnh. Bất quá không đợi Diệp Cảnh Quan đi qua, Mạnh giáo sư tốc độ càng nhanh, hắn vọt thẳng đến xe trước mặt, hướng bên trong nhìn quanh, nhưng là rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra vẻ thất vọng. Không có, nơi này không có, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Diệp Cảnh Quan, trong mắt tràn đầy cầu khẩn. Diệp Cảnh Quan không có quản hắn, trực tiếp đi tới xe phía sau, đưa tay ra sức đem dự bị nắp vali đi lên nhấc lên, dự bị dương cứ như vậy bị mở ra. Mạnh Thi Thi thân thể nhỏ nhỏ, chính quận mình tại dự bị trong dương. "Tiểu Thi." Mạnh giáo sư nhào tới, đưa tay muốn đi sờ tổ nữ, lại phát hiện trên tay còn mang theo tay, cứ không tiện, thế là quay đầu nhìn về phía Diệp Cảnh Quan. Diệp Cảnh Quan biết hắn chạy không được, hiện tại cũng không có khả năng chạy, thế là giúp hắn mở ra tay. Bất quá không chờ hắn xem xét, Diệp Cảnh Quan liền nói, nàng sẽ không có chuyện gì. Hắn sở dĩ làm ra phán đoán như vậy, là bởi vì Bạch Ngọc Lan chẳng những tại dự bị trong dương đệm một tấm chăn mỏng, bên cạnh còn đặt vào đồ ăn vặt cùng ấm nước nhỏ. Có thể như thế cẩn thận chiếu cố một đứa bé người, thế nào có thể sẽ tổn thương nàng đâu. Tiểu Tống lúc này cũng xuống xe đi tới, tiến lên cẩn thận xem xét một phen nói, hải tử chỉ là ngủ. Nhưng nàng tại sao tỉnh không được? Mạnh giáo sư mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi. Hẳn là uy thuốc ngủ, bất quá liều lượng hẳn là rất nhỏ. Một tiểu Tống nói, dùng sức lắc lư mấy lần tiểu thi thân thể, quả nhiên liền gặp tiểu thi mơ mơ màng màng mở mắt. Tiểu thi. Mạnh giáo sư vội vàng đem tiểu thi theo dự bị dương ôm đi ra. Ra ra. Tiểu thi mơ mơ màng màng xoa xoa con mắt trợn lại bế, đóng lại trợn, xem ra là không thực, Mạnh đánh lấy tinh thần. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, Mạnh giáo sư kích động đến lệ nóng doanh trọng. Ra ra, ngươi mặt thế nào rồi? Thu thương sao? Có đau hay không? Tiểu thi dùng tay đi chạm đến ra ra gương mặt. Ra ra không có việc gì, ra ra chỉ là ngã một phát. Mạnh giáo sư nói. Đúng, hắn chỉ là ngã một phát, ta hiện tại dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, ngươi cùng vị này cảnh sát thúc thúc về nhà trước. Diệp Cảnh Quan ra hiệu Tiểu Tống đem Mạnh Thi Thi ôm qua đi. Mạnh giáo sư có chút không nghĩ buông tay, nhưng cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ buông ra. Sau đó sờ sờ túi, đem buổi sáng thả trong túi viên kia trứng gà luộc đem ra, lúc này vỏ trứng trên cơ bản đã toàn nát, bất quá như thế thuận tiện bóc vỏ. Hắn đem trứng gà nhét vào Mạnh Thi Thi trong bàn tay nhỏ, dặn dò, nhớ kỹ đem trứng gà ăn. Tiếp lấy quay người đi theo Diệp Cảnh Quan, hướng hắn đỗ ven đường xe đi đến. Nhanh đến trước xe, Mạnh giáo sư xoay đầu lại, hướng tôn nữ dặn dò, phải ngoan ngoãn, nghe thúc thúc lời nói, ba ba mụ mụ của ngươi rất nhanh liền tới đón ngươi. Được. Chóng mặt tiểu thi cơ cơ tay nhỏ, sau đó vô lực rơi xuống, cả người lại nhanh ngủ. Nước mắt thấm ướt Mạnh giáo sư hốc mắt, trên mặt lại lộ ra một cái thoải mái nụ cười. Hắn quay đầu, hướng Diệp Cảnh Quan duỗi ra hai tay. Kết mật. Diệp Cảnh Quan một lần nữa cho hắn đeo lên tay. Chương 499, bị hài tử chương 499, bị hài tử mụ mụ, chúng ta đi thôi. Lam Tâm Di lôi kéo Bạch Ngọc Lan tay. Bạch Ngọc Lan cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, mặt mũi tràn đầy hối nãy mà nói, thật xin lỗi, mụ mụ hung ác không hạ tâm. Lam Tâm Di nghe vậy lại cười lắc đầu. Tiểu muội muội rất đáng yêu không phải sao? Bởi vì ngươi là mẹ ta, cho nên ngươi sẽ không giết chết tiểu muội muội. Lam Tâm Di nói. Bạch Ngọc Lan đưa tay sờ sờ nữ nhi đầu, lại là lộ ra phá lệ an tâm. Nàng cả đời này chỉ có người khác thiếu nàng, nàng không nợ bất luận kẻ nào. Nàng đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt cô nương, cho ngài thêm phiền phức. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nhìn một chút Bạch Ngọc Lan, lại nhìn một chút gấp kéo Bạch Ngọc Lan tay Lam Tâm Di, trong đôi mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên. Tiếp tục mở miệng nói, là ca ca để cho ta tới. Chờ nhìn thấy Thẩm tiên sinh, ta sẽ hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Nói quay người, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bạch Ngọc Lan luôn cảm thấy tiểu cô nương này cảm xúc tựa hồ trở nên xa xút, nhưng nàng cũng không tốt mở miệng hỏi thăm. Chỉ là lôi kéo nữ nhi tay, tại phía sau đuổi theo. Mấy ngày nay ngươi đều cùng ở bên người Thẩm tiên sinh sao? Bạch Ngọc Lan hỏi. Nàng kỳ thật đối với nữ nhi bây giờ một chút tình huống vẫn có chút lo lắng. Lam Tâm Di lắc lắc đầu nói, không phải à, ta đi Âm Đô nhận biết không ít người, còn nhận biết mấy người bằng hữu. Âm Đô? Đúng, Từ Thế Long là dạng này nói với ta à, hắn nói cái tên này là đám A Di cho lấy. Nguyên lai cư trú tại tạo cảnh thế giới bên trong đám người, chính mình cho hiện đang ở địa phương một cái tên. Âm Đô rất lớn, bên trong cái gì đều có, ở trong đó chúng ta còn có thể ăn cái gì, cùng bên ngoài giống nhau như lúc, thật thần kỳ. Ở bên trong còn không cần đi đi học, mỗi ngày đều có thể mở vui vẻ tâm địa chơi đùa, bên trong còn có một cái sân chơi, ta cùng Từ Thế Long bọn hắn đi ngồi đu quay, nghe nữ nhi liều dịu nói, Bạch Ngọc Lan nguyên bản có chút bất an tâm, dần dần bình tĩnh trở lại, tựa hồ cũng không tệ lắm. Thẩm tiên sinh liền ở lại đây sao? Bạch Ngọc Lan có chút hiếu kỳ đánh giá trong phòng hoàn cảnh, Lam Tâm Di cũng là cũng giống như thế. Tiểu Nguyệt gật đầu nói, ca ca đi làm, bây giờ không ở nhà. Thẩm tiên sinh còn muốn đi làm. Bạch Ngọc Lan lộ ra một bộ vẻ giật mình. Tiểu Nguyệt lần nữa gật đầu, sau đó nói, hắn sắp tan tầm, chờ một lát. Hắn lập tức quay lại. Đúng lúc này, bên cạnh cửa phòng phanh một cái bị mở ra. Sau đó Đường Đường hắn hạn cười từ bên trong bật ra, chân ngắn nhỏ chạy siêu siêu nhanh. "Đừng chạy." Đầu đầu mặt mũi tràn đầy nộ khí, đi theo đuổi tới. Phía sau thì là một mặt bất đắc dĩ và đoá, Hoàng Du Du, một mặt im lặng bộ dáng. Nhìn thấy Tiểu Nguyệt, lập tức gọi một tiếng, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi trở về nhà." Nguyên lai mấy ngày nay, Tiểu Nguyệt cùng Lam Tâm Di một mực đi theo Bạch Ngọc Lan phía sau không có trở về. Đầu đầu nghe tới Đóa Đóa hô Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lúc này mới kịp phản ứng, lập tức dừng bước, có chút sợ hãi nhìn về phía Tiểu Nguyệt. Vừa mới còn một mặt sinh khí đầu đầu, như là trở mặt, lập tức nhếch miệng nở nụ cười. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta không có cùng Đường Đường đánh nhau, chúng ta đang náo chơi." Nàng tốt làm người tức giận, ta chơi bữa nàng quấy rối. Đầu đầu vốn định thật tốt giải thích, thế nhưng là càng nói càng sinh khí. Tiểu Nguyệt nghe vậy, ánh mắt lập tức nhìn về phía Đường Đường. Đường Đường đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, thấy Tiểu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía nàng, lập tức hướng về phía Tiểu Nguyệt lộ ra một cái cười ngây ngô. Hàn Tiểu Nguyệt rất muốn đem nàng bắt tới đánh cái mông, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là hướng Đầu Đầu nói, "Chờ chờ về ta nói cho ca ca, để ca ca đánh nàng cái mông." Muốn hung hăng đánh. Đầu Đầu siết chặt nắm tay nhỏ, khí thế hung hăng nói. Tiểu Nguyệt thần sắc lạnh lùng gật đầu, nghĩ thầm ngươi nguyện vọng này cần phải thất bại, ca ca rất là ưa thích Đường Đường đây này. Bất quá thấy Đầu Đầu quả thực có chút đáng thương, nghĩ nghĩ thế là nói, "Từ giờ trở đi, nàng nói chuyện với ngươi, ngươi đều không để ý nàng, dạng này nàng liền sẽ sốt ruột." Đầu Đầu nghe vậy nện một phát lòng bàn tay, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ thật thông minh, Đóa Đóa mỗi lần đều như vậy đối phó ta, làm cho ta thật khó chịu, trên thân giống như là có con kiến nhỏ." Bạch Ngọc Lan một mực nhìn lấy mấy cái tiểu gia hỏa cãi nhau ầm ĩ, nghe các nàng lời nói, rất nhanh liền lý giải mạch lạc. Bởi vậy biết được, Thẩm Tiên Sinh hẳn là một cái rất thích hài tử người, dạng người này lại có thể có cái gì ý đồ xấu đâu. Nghĩ tới đây, nàng càng thêm an tâm chút. Thế là nàng lôi kéo nữ nhi đi tới ban công, lặng lặng chờ đợi Thẩm Tư Viễn trở về, tựa hồ cũng đang đợi chính mình không biết vận mệnh. Mà Tiểu Nguyệt dạy cho Đầu Đầu biện pháp, đích xác dùng tốt. Thấy Đầu Đầu không để ý tới chính mình, Đường Đường rất nhanh lại hấp tấp tiến lên trước. Thế nhưng là Đầu Đầu chỉ coi nàng là không khí, căn bản không nhìn nàng, liền ánh mắt đều không cùng với nàng giao hội một chút, cái này nhưng làm Đường Đường cho gây gớp, ở trong phòng xoay quanh. Hạt Đầu, là Đầu Đầu, không phải Hạt Đầu, hảo hảo khí, rất muốn đánh nàng. Chơi cùng một chỗ, Han Đường Đường một mặt lấy lòng. Thế nhưng là Đậu Đậu cầm một quyển sách làm bộ là xem, căn bản không để ý nàng. Đường Đường coi là Đậu Đậu không có chú ý tới mình, lập tức đem cái đầu nhỏ đi lên gót, cái mũi đều kém chút đụng phải Đậu Đậu cái mũi. Đậu Đậu nín cười, xoay người, Đường Đường cũng đội vàng quay người, đứng ở trước mặt Đậu Đậu. "Nơi này tại ta, là ta ở trong này." Đậu Đậu nghĩ thầm. Đường Đường có khó chịu không? Đậu Đậu không biết, nhưng là nàng hiện tại thật là khó chịu, rất muốn uốn nắn nàng nói chuyện, thế nhưng là nghĩ đến Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lời nói, nàng vẫn luôn đang nhẫn nhịn. Mà Tiểu Nguyệt cùng Đóa Đóa ở một bên, nhìn như tại các việc có liên quan, kỳ thật đều đang len lén nhìn xem các nàng hai cái, mừng rỡ khỏe miệng đều nhanh thu lại không được. Đầu Đầu lại chuyển cái phương hướng, nàng chuyển Đường Đường cũng chuyển. Cuối cùng nhất Đầu Đầu chịu không được, không đọc sách, quay người hướng về gian phòng đi, Đường Đường lập tức cùng cái đuôi nhỏ tại phía sau đuổi theo. "Tỷ tỷ, nàng gọi ta là tỷ tỷ a." Đầu Đầu trong lòng mừng rỡ, kém chút liền muốn đáp lại Đường Đường, thế nhưng là nghĩ đến Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lời nói, nàng lại nhìn xuống. Đường Đường mấy lần thăm dò, thấy Đầu Đầu không để ý nàng, nàng cũng sinh khí. "Xấu hạt Đầu." Đường Đường chống nạnh nói. "Ôi a, câu nói này đúng rồi." Đầu Đầu nghe vậy cái kia khi à, quay đầu chạy đến Tiểu Nguyệt trước mặt hỏi, "Ta hiện tại còn không để ý tới nàng sao? Ta thực tế nhịn không được, muốn đánh nàng a, nàng vậy mà nói ta là xấu hạt Đầu." Tiểu Nguyệt nín cười nói, "Vậy ngươi thừa dịp nàng không chú ý, bắt lấy nàng đánh một trận. Vậy ngươi giúp ta đánh." Đầu Đầu mặt mũi tràn đầy chờ mong địa đạo. Chính mình sự tình tự mình giải quyết, lại nói, "Đường Đường thế nhưng là tiểu muội muội, ngươi sẽ không liền nàng đều đánh không lại a?" Tiểu Nguyệt nói, "Ta có thể đánh được, nhưng là Khoai Lang Hoa Hoa trở về biết sẽ tức giận, Khoai Lang Hoa Hoa để chúng ta đừng đánh nhau, thế nhưng là ta thực tế quá tức giận." Nàng một điểm không nghe lời. "Tiểu Nguyệt, tốt ra hỏa, ngươi sợ ca ca sinh khí, liền để ta đánh. Xem ra vật nhỏ này, tâm nhãn còn thật nhiều. Đánh trước, ca ca trở về ta giúp ngươi cầu tình." Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói, "Đây chính là ngươi nói nha." Đầu Đầu được đến Tiểu Nguyệt trả lời, như là được đến thánh chỉ. Đợi đến Đường Đường lần nữa đụng lên đến thời điểm, lập tức một phát bắt được nàng, sau đó đi lên chính là một cái cắm hoa chân, muốn đem Đường Đường đánh ngã, thế nhưng là Đường Đường tay nhỏ cực nhanh, dắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng cùng một chỗ cho mang ngược lại, hai người lăn trên mặt đất làm một đoàn. Chờ Thẩm Tư Viễn tan tầm trở về mới vừa vào cửa, liền gặp được hai cái tiểu gia hỏa đánh nhau ở cùng một chỗ. "Thẩm Tư Viễn,